Không cần cao minh, thực dụng liền hiệu lãnh thập thất lạnh nhạt nói. Bí pháp này cũng không tính được nhiều quý giá, nếu như tình báo của ngươi có đầy đủ giá trị bất cứ lúc nào có thể cầm. Như thế, ngươi là đáp ứng rồi. Ngươi có thể tình báo của ngươi. 16. Mấy ngày sau, yêu thú chúng đột nhiên bạo động làm cho cả huyết vụ đảo linh tu giả đều có chút không ứng phó kịp, tất cả mọi người ở vào một loại kinh hoàng cảm xúc chi hình. Nhưng Ngọc Thụ Bang là trường hợp đặc biệt một trong. Hơn nữa kỳ quái là, lúc này Ngọc Thụ Bang tất cả bang chúng đều tập trung vào xa địa doanh trại chi hình. Ngọc Thụ truyền xuống một lại một cái mệnh lệnh, thủ hạ chính là mấy cái túy linh cảnh linh tu giả cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, toàn bộ trại đều đâu vào đấy đang nhanh chóng hoạt động. Minh, chính là phun trào tài nguyên thời điểm, cũng là bọn họ hành động thời điểm. Lãnh thập thất hỏi hướng về bên cạnh Ngọc Thụ. Hết thể đều an bài xong chưa? Yên tâm đi, đều dặn dò được rồi, mỗi người đều biết chính mình phải làm gì. Mục nhị thập nhất bọn họ cũng tới sơn đi tìm địa phương thích hợp, nên cũng sắp trở về rồi. Ngọc Thụ vào lúc này hiếm thấy rất nghiêm chỉnh nói. Ngọc Thụ an bài sự tình hắn từ trước đến giờ rất yên tâm, cũng không hỏi nhiều. Ừ, hiện tại làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, Minh sẽ rất mệt. Rõ ràng. Hôm sau trời vừa sáng, tất cả Ngọc Thụ bang bang chúng, đầy đủ hơn 100 người chỉnh tề đứng, trên người bọn họ không có mang bất kỳ thức ăn nước uống, toàn bộ đều là quần áo nhẹ ra trợn. Mỗi cái tha trên mặt đều là một mảnh túc sát vẻ. Ngọc Thụ đứng phía trước nhất, phía sau nhưng là một loạt bao quát lành thập thất ở bên trong túy linh cảnh linh tu giả chúng. Tan vỡ bên dưới, lại có 13 người. Từ khi ở ướt địa khôi lỗi cuộc chiến sau, Ngọc Thụ bang cũng không. Chút nào keo kiệt phân phát tài nguyên tu luyện, hơn nữa gần nhất mấy lần chiến đấu, trước sau thì có mấy người đột phá đến túy linh cảnh. Ngọc Thụ trà sát tay, quay về lành thập thất thanh nói, ta làm sao còn có chút căng thẳng đây. Đã như vậy. Vậy cũng chớ đi tới. Lãnh thập thất tức giận trả lời một câu. Khà khà, đùa giỡn mà. Ngọc Thụ tiếp theo cao giọng hô, các huynh đệ, đi tới. Ngọc Thụ ra lệnh một tiếng, hơn 100 người tức khắc hành động lên, nhắm phong cốc chạy đi. Phong cốc bây giờ chỉ có một đám giải rác kẻ liều mạng, trong đó phần lớn đều là đã bị diệt trong thế lực người. Vì đối kháng nổi khủng yêu thú, bọn họ bất đắc dĩ hợp thành một lâm thời liên minh. Nhưng ở phun trào tài nguyên tu luyện hiện tại, giữa bọn họ cũng là xảy ra tranh chấp. Giữa lúc bọn họ cãi vã nước bọt bay loạn thời gian, lại nghe thấy từng trận chỉnh tề tiếng bước chân xa xa mà liền chuyển tới. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chính thấy Ngọc Thụ bang hơn 100 người khí thế hùng hổ vào tới. Nay quần đám người ô hợp nơi nào có chống lại tâm tư, nhất thời như cây đổ bầy khỉ tan một so với một chạy trốn nhanh. Nhưng Ngọc Thụ bang người cũng không có đi đuổi giết ăn chúng, mà là trực tiếp xông tới cướp đoạt tài nguyên, đáng tiếc nơi này cũng không có quá nhiều quý giá tài nguyên, thu hoạch có hạn. Vừa vặn lúc này, khoảng không nổ vang, mấy chục đạo màu sắc khác nhau tài nguyên phun trào mà ra. Lãnh thập thất cùng Ngọc Thụ nhìn nhau một chút, từng người mang theo một nửa nhân thủ phân công nhau hành động, bắt đầu nhanh chóng cướp đoạt rơi vào phong cốc hết thẻ tài nguyên. Vì nhanh chóng, bọn họ chỉ cướp giật tài nguyên cũng không giết người. Đương nhiên, nếu có người điếc không sợ súng liền không oán được người khác. Rất nhanh Lãnh thập thất cùng Ngọc Thụ lại chạm trán, tiện đà bọn họ xông về cái kế tiếp khu vực, đất trũng. Đất chúng bên trong có một người gọi là ra vẻ lực bạch đảo sẽ chiếm theo khu vực này, thực lực không kém. Tài nguyên phun trào sau khi bạch đảo hội đích người liền phân tán ra đi tới siêu tầm tài nguyên, đúng lúc này, Ngọc Thụ bang chúng như một cái mánh long quá giang đột nhiên xông vào, đánh thẳng bạch đảo hội doanh địa. Bạch đảo hội đích hội trưởng Bạch Lãng Đảo cũng là túy linh cảnh ngũ tầng tu vi, thực tại không yếu, nhưng cũng hoàn toàn không phải lãnh thập thất cùng Ngọc Thụ đối thủ. Hai người bọn họ trực tiếp liên thủ xung phong đi vào, ngăn ngắn mười mấy trêu liền đem Bạch Lãng Đảo chém giết. Rắn mất đầu bên dưới, những người khác nhất thời thất kinh lên, có thể trốn bao xa bỏ chạy bao xa. Mà Ngọc Thụ bang cũng không đi truy sát, chỉ để ý cướp trắng trận tài nguyên cuối cùng nên ngang rời đi. Sau đó toàn bộ Ngọc Thụ bang tựa như cá giết sang sông giống như đi vòng vèo trở lại, lại vơ vét rơi vào xa địa, khô lâm cùng mê vụ khu tài nguyên, cuối cùng toàn bộ tụ tập đến khô lâm doanh địa. Chương 102. Này một, Ngọc Thụ bang như phong tử bình thường cướp đoạt 5 cái khu vực tài nguyên để những người khác thế lực vừa giận vừa sợ. Kinh sợ đến mức là Ngọc Thụ bang dĩ nhiên sẽ có điên cuồng như thế quyết định cùng thực lực khủng bố. Giận, nhưng là vô năng phẫn nộ. Đặc biệt là Bạch Đảo hội đích người. Hội trưởng của bọn họ bị Lãnh thập thất cùng Ngọc Thụ hai người liên thủ chém giết, ngay mặt cướp giật thu thập đã lâu tài nguyên, hơn nữa nhân ra cướp xong bỏ chạy, bọn họ nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Ngọc Thụ bang này như lưu manh vô lại giống nhau cử động để cho bọn họ mỗi người căm phẫn sục sôi, thậm chí hô lên muốn liên hợp những thế lực khác diệt Ngọc Thụ bang khẩu hiệu. Thế nhưng cũng không có người đồng ý đi trêu chọc thực lực này mạnh mẽ vô lại. Ngay ở mỗi cái thế lực cũng đang lo lắng làm sao phòng bị Ngọc Thụ bang loại này vô lại hành vi lúc, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ tin tức truyền đến. Ngọc Thụ Bang lại quang minh chính đại phái người lên núi dựng doanh trại. Bọn họ nhận được tin tức phản ứng đầu tiên chính là, Ngọc Thụ Bang người không phải điên cuồng, mà là thật sự thất tâm phong. Bây giờ huyết vụ đảo bên trong yêu thú vốn là đã nổ tung, đại gia có thể bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ cũng đã rất tốt, trên núi càng bị đại gia coi là cấm địa, thậm chí cũng không dám lên núi đi thu thập thức ăn nước uống. Nhưng là Ngọc Thụ Bang lại dám nên ngang ở trên núi dựng trại. Điên rồi, điên rồi. Làm tất cả mọi người cho rằng Ngọc Thụ Bang điên tán gâu thời điểm, Huyết Nguyệt cũng có động tác lớn, hơn nữa những việc làm càng cùng Ngọc Thụ Bang giống nhau như lúc. Đầu tiên là cướp trắng trận khu vực phụ cận tài nguyên, sau đó lên núi dựng doanh trại. Nếu như Ngọc Thụ Bang điên rồi, vậy cũng điên rồi. Không thể nào là trùng hợp. Các thế lực lớn đều mơ hồ cảm thấy trong này chắc chắn kỳ lạ. Đặc biệt là Hung Minh, hắn biết rõ Ngọc Thụ cùng Cốt Tam đều là không lợi không dậy sớm nổi ra hỏa. Hai người bọn họ đồng thời làm ra bực này nhìn như điên cuồng sự tình, sau lưng nhất định có nguyên nhân đặc thù. Hung Minh một người ngồi thẳng cũng không nói lời nào, cũng chỉ là nhắm mắt suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra lẩm bẩm nói, đây là một tín hiệu. Liền, Hung Minh gọi tới thủ hạ tất cả túy linh cảnh linh tu giả, hạ một lại một cái kinh tha mạng lệnh. Vào lúc này tất cả mọi người đang suy đoán Ngọc Thụ Bang cùng Huyết Nguyệt cử động có mục đích gì, toàn bộ huyết vụ đảo tựa hồ cũng trở nên càng căng thẳng hơn đi lên. Mà lúc này Lãnh Thập Thất chính mang theo hắc kim mặt nạ ngồi ngay ngắn ở một khối mộc đôn mặt trên. Ở xung quanh hắn có 30, 40 người đang bận rộn, bọn họ chính đang thanh lý địa phương dựng doanh trại. Lãnh Thập Thất tự mình tọa trấn nơi này đương nhiên sẽ không có vấn đề, có vấn đề cũng đã được giải quyết rơi mất. Cùng lúc đó ngay ở sơn một bên khác, cũng có một đám người ở làm chuyện giống vậy, đó chính là Huyết Nguyệt người. Không bao lâu, Cốt Tam liền tìm tới. Hai người tới xa xa, Cốt Tam nói thẳng, ngươi sớm như vậy động thủ rốt cuộc là ý gì? Bị những thế lực khác nhận ra được, cũng có thể sẽ lên núi. Lúc trước Lãnh Thập Thất nói cho Cốt Tam vỡ chi biến sẽ lại tới tin tức lúc. Cốt Tam cũng là kinh hãi cực kỳ. Lần thứ nhất vỡ chi thay đổi cảnh tượng còn sờ sờ ở trước mắt, lúc đó bọn họ may mắn là ở bên trong đây, bằng không có thể hay không sống sót cũng không nhất định. Nàng cũng không có hoài nghi Lãnh Thập Thất tin tức thật giả, bởi vì Lãnh Thập Thất sẽ không, cũng không có cần phải đi lừa dối nàng. Đồng thời Cốt Tam cũng biết Lãnh Thập Thất kế hoạch sau này. Nhưng nàng cho rằng Lãnh Thập Thất gặp qua đoạn thời gian sẽ hành động lại. Tốt nhất là có thể trước ở vỡ đến trước cướp đoạt đại lượng tài nguyên trở lên sơn, sau đó sẽ để phần lớn người đều trực tiếp bỏ mạng ở vỡ đất dung chi hình vậy bọn họ trên căn bản là có thể độc hưởng huyết vụ đào hết thẻ tài nguyên. Nhưng nàng không nghĩ tới Lãnh Thập Thất lại sớm như vậy liền đều được động, còn Quang Minh chính đại lên núi kiến tạo trại, chỉ lo người khác không biết tựa như. Lãnh Thập Thất thì lại hồi đáp, cũng không ai biết vỡ cụ thể cái nào một hồi lại tới, chúng ta không thể kéo. Huống hồ kiến tạo trại cùng rời đi tài nguyên cũng phải cần thời gian. Những chuyện này, hai, ba là đủ. Cốt Tam cũng không thỏa mãn Lãnh Thập Thất lần này từ. Lãnh Thập Thất liếc mắt một cái Cốt Tam, nói, vậy là ngươi hy vọng những người khác tất cả đều chết ở vỡ đất dung bên trong. Chẳng lẽ không được không? Cốt Tam trong lời nói tràn đầy hàn ý. Là rất tốt, như vậy lập tức liền giảm bớt hơn nửa người cạnh tranh. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, lần thứ nhất vỡ chi biến sau đó phát sinh qua cái gì? Hàng hủ vũ, nhất giai yêu thú nhiều lần qua lại. Như vậy lần thứ hai vỡ chi biến sau, ngươi cho rằng huyết vụ đảo có thể hay không cũng phát sinh chút không thể đoán được thay đổi. Cốt Tam nhíu nhíu mày, cũng không có nói. Lãnh Thập Thất thấy vậy cứ tiếp tục nói, lần này vỡ chi biến sau, không biết còn có thể xuất hiện thế nào đáng sợ nguy hiểm, thậm chí còn có thể xuất hiện nhị giai yêu thú. Ngọn núi này có lớn hay không, cũng không, chứa đựng mấy trăm người thừa sức. Có nhiều người như vậy vì là giúp chúng ta chia sẻ không biết nguy hiểm. Không tốt sao? Cốt Tam ngừng một lát mới ra ngoài một câu nói, ánh mắt của ngươi so với ta càng lâu dài, tâm cũng so với ta càng ác hơn. Thôi, Cốt Tam trực tiếp chạm đích đi rồi, Lãnh Thập Thất khẽ lắc đầu một cái về tới Ngọc Thụ Bang đám người hình. Sau đó mấy, trại kiến tạo rất là thuận lợi, hơn nữa đại lượng tài nguyên cũng đều lục tục chuyển đến nơi này. Có thể Ngọc Thụ Bang hoàn toàn buông tha cho đã chiếm lĩnh tam đại khu vực, ngược lại chiếm cứ trên núi một mảnh vô cùng tốt địa phương. Thế nhưng... Này mấy huyết vụ đảo nhưng cũng không bình tĩnh. Đầu tiên chính là Hung Minh Ti noi theo Ngọc Thụ Bang cùng Huyết Nguyệt cách làm, quét sạch chu vi khu vực đồng thời lên núi. Ngoài hắn ra thế lực vừa thấy Ngọc Thụ Bang, Huyết Nguyệt cùng Hung Minh Ti này ba cái mạnh nhất thế lực đều từ bỏ địa bàn lựa chọn lên núi. Từng cái trong lòng đều có điểm hoảng rồi, bọn họ luôn cảm giác bên trong vây sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Nhưng bọn họ mỗi một cái thế lực đơn độc thực lực cũng không dám chuyển đến sân thượng, cho nên bọn họ liền lẫn nhau liên hợp lại. Hợp thành hai cái liên minh mạnh mẽ lên núi. Đến bây giờ, huyết vụ đảo bên trong 8 phần 10 người đều tụ tập đến trên núi, bên trong vây bên trong chỉ còn dư lại chút ham muốn lần sau tài nguyên phun trào người còn tiếp tục chờ ở nơi đó. Bọn họ còn chuyện cười người trên núi không công làm mất đi nhiều như vậy tài nguyên không muốn. Bốn sau, bọn họ xác thực chờ đến tài nguyên phun trào, tất cả tài nguyên bọn họ cũng có thể tùy ý nhặt, từng cái hưng phấn cực kỳ. Có điều ngay ở bọn họ thời điểm hưng phấn, bao trùm lấy huyết vụ đảo to lớn lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên vặn vẹo lên. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm không ngừng dãy rủa, bao trùm phạm vi đã ở từ từ lui. Cùng lúc đó, toàn bộ bên trong vây khu vực như địa long vươn mình đại địa chấn động, vô số khe nước to lớn đột nhiên xuất hiện. Còn chờ ở bên trong vây người căn bản không kịp kinh ngạc thốt lên, không kịp kêu cứu, trực tiếp lâm vào vực sâu không đáy. Mà tới gần lồng ánh sáng phụ cận người, thì lại trực tiếp bị hút vào kinh khủng không gian mảnh vỡ bên trong, nhân vì là bụi trần. Duy nhất không có bị lan đến gần phạm vi chính là sơn. Giờ khắc này, đã ở trên núi người cũng đều là gương mặt vẻ hoảng sợ, mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có người hai chân run lên run lẩy bẩy lên. Tại đây vỡ đất rung bên trong, bọn họ yếu khác nào run rế. Chương 103, dị biến. Bây giờ nằm ở trên núi tất cả mọi người, đang sợ hãi sau khi đã ở vui mừng mình làm ra chính xác nhất lựa chọn. Bọn họ không có đi lưu luyến cái kia một điểm tài nguyên tu luyện, cũng đang bởi vì như vậy mới để cho bọn họ bảo vệ chính mình quý giá nhất sinh mệnh. Lần này vỡ chi biến kéo dài thời gian cũng không có lần trước dài như vậy, làm tất cả triệt để bình tĩnh lại sau khi, huyết vụ đảo phạm vi cũng chỉ còn sót lại ngọn núi này. Hay là hiện tại huyết vụ đảo đã không thể lại xưng là đảo. Có điều cũng bởi vì phạm vi bị rất lớn rụt, trên ngọn núi này sương mù cũng biến thành càng nặng. Một chút nhìn lại, xa nhất chỉ có thể nhìn thấy đại khái 30-40 trượng dáng vẻ, hơn nữa còn có không ít cây cối che chắn, tầm nhìn bị mức độ lớn hạn chế. Sương mù trở nên nặng hơn, đồng dạng linh khí cũng biến thành càng thêm nồng nặc, hiện tại trên núi linh khí so với trước đây muốn đầy đủ nồng nặc gấp 3 có thừa. Linh khí trở nên càng dày đặc, bọn họ tu luyện tự nhiên sẽ càng thêm cấp tốc, thậm chí còn có mấy thiếu trận liền đột phá đến túy linh cảnh. Vào lúc này cũng có người sẽ nghĩ tới lúc trước Ngọc Thụ Bang cùng Huyết Nguyệt tại sao lại sớm làm ra phản ứng, chuyển đến trên núi. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bọn họ đã sớm biết rồi vỡ chi biến sẽ lại tới. Có thể như quả đổi lại là bọn họ, tuyệt đối sẽ không như vậy quang minh chính đại làm việc. Nay chẳng phải chẳng khác nào biến tướng nói cho người khác biết, bên trong vây sẽ có dị biến. Mỗi cái thế lực cao tầng suy nghĩ nát óc đều muốn không hiểu. Mà lúc này ở Ngọc Thụ Bang trại bên trong, bầu không khí rất là sinh động. Kỳ thực Ngọc Thụ Bang chung chung cho tới nay cũng không biết vỡ chi biến sẽ lại tới, đại gia trước những việc làm cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Tuy rằng bọn họ từng cái trong lòng đều còn có nghi ngờ, nhưng đều đàng hoàng ngậm miệng, làm chính mình chuyện nên làm. Cho đến trước đây không lâu vỡ chi thay đổi xuất hiện lần nữa để cho bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, là bọn hắn bang chủ cùng phó bang chủ cứu bọn họ tất cả mọi người. Vào thời khắc này, bất luận là Ngọc Thụ Bang lão nhân, vẫn là sau đó từ mỗi cái thế lực quy hàng tới được người, đều đối với Ngọc Thụ cùng Lãnh Thập Thất sinh ra vô cùng sùng kính tâm ý, đối với Ngọc Thụ Bang cũng có mãnh liệt lòng trung thành cùng an toàn phúc. Mà ở Ngọc Thụ Bang lớn nhất trong lều vải, Ngọc Thụ ngồi cao phía trước, trên một bên ngồi Lãnh Thập Thất, trước người thì lại đứng thẳng 14 người. Nay 14 người toàn bộ đều là túy linh cảnh linh tu giả. Ngọc Thụ thì lại chính đang hăng hái, nước bọt tung tóe cái gì, tổng kết đến chính là theo ta lẫn vào có thị tan loại hình. Những người khác đều là một mặt sục sôi nhìn hắn, chỉ có Lãnh Thập Thất vây quanh hai tay, buồn ngủ. Qua thật lâu, Ngọc Thụ cổ họng đều nhanh khàn mới để cho mọi người tản đi đi. Ám Nha huynh, ngươi cảm thấy ta thế nào? Có hay không một loại cả người tràn ngập nhiệt huyết cảm giác? Ngọc Thụ tiến tới đẩy mặt hương phân nói. Lãnh Thập Thất lễ phép tính điểm số lẻ. Thấy Lãnh Thập Thất tựa hồ không hăng hài lắm, Ngọc Thụ cũng là thu liễm vẻ mặt, nghiêm nghị hỏi, chúng ta đón lấy làm thế nào? Chờ. Lãnh Thập Thất chỉ một chữ này. Chờ. Ngươi là cảm thấy còn có thể có cái gì nguy hiểm? Ngọc Thụ sắc mặt ngưng lại. Không sai, ta cuối cùng cảm giác còn có thể phát sinh gì đó, làm cho tất cả mọi người đều lên tinh thần đến, tuyệt đối không thể xem thường. Yên tâm, ta sẽ phân phó, mặt khác ta còn. Giống ba. Nhưng mà Ngọc Thụ câu nói này vẫn chưa xong, không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến một đạo kinh sợ đến mức giống to tiếng. Ngay sau đó mấy chục đạo tiếng gào liên tiếp, ở trong núi tạo thành từng trận tiếng gầm, một ít tu vi thấp kém người thậm chí đều thống khổ nắm chặt rồi lỗ thai. Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ đều là biến sắc mặt, vội vã chạy ra khỏi lều bạt. Vào lúc này người bên ngoài đều là khuôn mặt vẻ sốt sắng, nhìn thấy Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ đi ra cuối cùng cũng coi như sắc mặt khá hơn một chút, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Ngọc Thụ trầm giọng nói, là yêu thú. Thật là nhiều yêu thú. Lãnh Thập Thất nhưng hai mắt ngưng lại, linh lực truyền vào hai mắt nhìn về phía sườn núi nơi một phương hướng, thế nhưng sương mù quá nồng, hắn không có gì cả thấy rõ. Cái hướng kia chính là truyền đến tiếng thứ nhất yêu giống địa phương, mà loại kia mãnh liệt gợn sóng hắn chỉ có ở linh khư thú vương trên người cảm nhận được quá. Đây cũng là mang ý nghĩa, có nhị giai yêu thú xuất hiện. Lãnh Thập Thất âm thầm suy nghĩ, nó sẽ đi trước phương hướng nào? Bây giờ huyết vụ đảo chỉ có 5 cái thế lực. Theo thứ tự là Ngọc Thụ Bang, Huyết Nguyệt, Hung Minh Ti cùng với 2 cái liên minh, Thanh Viêm Minh cùng Tam Hợp Minh, này 5 cái thế lực phân tán khắp nơi chân núi 5 cái phương hướng. Lấy này 5 cái thế lực một mình thế lực, đối phó vài con nhất giai yêu thú đúng là còn đang tiếp nhận bên trong phạm vi. Thế nhưng nếu như đụng phải nhị giai yêu thú tiến công, vậy cũng chỉ có chạy trốn phần. Con kia nhị giai yêu thú là uy hiếp lớn nhất. Yêu thú tiếng gào dần dần tàn đi, mọi người cảnh giác đợi nửa nhưng không thấy có yêu thú lại đây, từng cái trong lòng lại đánh tới trống, có chút không biết làm sao lên. Ngọc Thụ nghi ngờ nói, làm sao không có động tĩnh? Không biết, nhưng đối với chúng ta đi tối thiểu là chuyện tốt, đem tất cả túy linh cảnh linh tu giả tán ở xung quanh tuần tra. Những người khác toàn bộ chăm chỉ tu luyện, tất cả tài nguyên đều đập xuống, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất lại có thêm mấy người đột phá đến túy linh cảnh. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Lãnh Thập Thất thôi liền trực tiếp đi vào trong sương mù dày đặc, Ngọc Thụ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó liền dựa theo Lãnh Thập Thất khai báo xuống. Mà Lãnh Thập Thất thì lại tâm cẩn thận địa một mình hướng về sườn núi nơi đi đến. Cũng không ai biết những này yêu thú lúc nào sẽ đột nhiên tiến công, vậy thì như là một cái treo ở bọn họ trên đầu một cái lợi kiếm, khiến người ta tại mọi thời khắc không được an bình. Lãnh Thập Thất không thích cái cảm giác này, hắn tài cao quyền đại muốn đi trước tìm tòi yêu thú hư thực. Có điều bởi sương mù quá lớn, khắp nơi cũng đều là cao to cây cối, Lãnh Thập Thất tốc độ cũng không nhanh. Khi hắn đi rồi một hồi lâu sau, hắn luôn cảm giác nơi đó có điểm không đúng, đi tới hắn thân thể không khỏi một trận, sau đó mạnh mẽ chạm đích. Tay phải cũng đã nắm đến cán kiếm bên trên, nhưng mà, phía sau hắn cái gì cũng không anh. Không đúng. Lãnh Thập Thất nhưng nhíu mày. Hắn nhớ tới vừa đi tới thời điểm, đi ngang qua một gốc cây không biết tên phân nhánh hình dáng thực vật, thế nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại, mặt sau càng là 2 viên thẳng tắp tố đại thụ. Lãnh Thập Thất hai mắt híp lại, đáy mắt nổi lên mấy bôi vẻ nghiêm túc. Lúc này hắn dùng lực giẫm một cái, ở dưới chân giẫm ra một cái hố, sau đó đi tới cái kia 2 viên tố trước đại thụ. Lãnh Thập Thất rút ra linh kiếm dung cổ tay, mũi kiếm ở trên cây khô vẽ ra một ký hiệu. Sau đó hắn cũng không tiếp tục lên phía trên, ngược lại là đi xuống mấy chục bước, tiện đà lại đường cũ trở về. Khi hắn trở về thấy được trên cây khô ký hiệu còn đang thời điểm, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng này trong xương còn có mê trận loại hình gì đó. Hắn ám đạo là mình cả nghĩ quá rồi. Thế nhưng, khi hắn tiếp tục đi về phía trước vài bước sau khi, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Bị hắn đạp ra tới cái kia hãm hại, không thấy. Chương 104, phát hiện. Lãnh Thập Thất phát hiện hãm hại biến mất không còn tăm hơi, trong lòng nhất thời chìm xuống. Hắn biết, giờ khắc này hắn vị trí dĩ nhiên không phải nơi vừa nãy. Xem ra xương mù biến nặng không vẹn vẹn chỉ là trở cách tầm nhìn. Tựa hồ còn hỗn loạn tha cảm chi phương vị. Lãnh Thập Thất nghĩ thầm. Có điều Lãnh Thập Thất không chút kinh hoàng, hắn tay trái vừa nhấc, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn hào quang nhàn nhạt. Ngay sau đó hắn tay trái đẩy một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên ra thổi một luồng mãnh liệt gió mạnh. Chính là nhị giai linh pháp kỹ, linh tập. Linh tập cái này linh pháp kỹ đang không có dung hợp thuộc tính trước cũng không có cái gì uy lực, nhưng lúc này lại phát huy ra kỳ hiệu. Chỉ thấy gió mạnh thổi tan chu vi rất lớn một mảnh phạm vi sương mù. Lãnh Thập Thất vội vàng điều động linh lực truyền vào hai mắt cấp tốc quan sát phụ cận địa hình hoàn cảnh. Ở nơi đó, Lãnh Thập Thất thấy được trước bị hắn đạp ra tới hãm hại sáng mắt lên, hắn qua loa vừa nhìn, cái kia hãm hại ngay ở hắn cách đó không xa, chỉ có điều phương hướng lệch khỏi một ít mà thôi. Lệch khỏi một điểm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi mua đi một điểm đường đều lệch khỏi một điểm, như vậy cuối cùng phương hướng của ngươi căn bản cũng không biết sẽ lệch khỏi đi nơi nào. Lãnh Thập Thất đứng ở tại chỗ do dự một hồi. Lúc này ở đi tìm con đường quay về vẫn như cũ rất phiền phức, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục đi về phía trước. Nhưng từ nơi này bắt đầu, Lãnh Thập Thất mỗi đi ra vài bước sẽ trên đất lưu lại một hãm hại. Hơn nữa chỉ cần gặp thực vật đều sẽ làm đến ký hiệu, đồng thời ngọn trên bất đồng tự số. Ngoài ra, mỗi một lúc nữa, hắn cũng có sử dụng một lần linh tập đến bảo đảm phương hướng của chính mình là không sai. Cứ như vậy, Lãnh Thập Thất đi rồi mò ước chừng một phút thời gian, hắn đột nhiên dưới chân hơi động lắc mình mà ra. Ngay ở hầu như cũng trong lúc đó, một tấm cái miệng lớn như chậu máu đông nhiên cắn được Lãnh Thập Thất chỗ mới vừa đứng. Lãnh Thập Thất xoay mặt vừa nhìn, chính thấy một con màu nâu cự mãng dương miệng lớn lộ ra răng nanh đối diện hắn phun ra lưỡi rắn. Nguy hiểm thật. Lãnh Thập Thất trong lòng cũng là âm thầm lau một vệt mồ hôi, bởi vì tại đây trong sương mù dày đặc cảm nhận của hắn có chút hỗn loạn, lại suýt chút nữa bị yêu thú đánh lén đến mới miễn cưỡng cảm giác được. Điều này cũng may mà là hắn, nếu như là tầm thường túy linh cảnh linh tu giả e sợ đã bị này cự mãng cho đánh lén. Lãnh Thập Thất hừ lạnh một tiếng, tay cầm linh kiếm liên tục nhẹ chút mấy lần, liên tiếp vài đạo kiếm khí vô hình đột nhiên bắn ra. Cự mãng tuy rằng không nhìn thấy kiếm khí, nhưng bản năng cảm thấy nguy hiểm, thân thể to lớn nhưng linh hoạt quay cuồng lên, tránh thoát hai đạo kiếm khí. Có điều, dù vậy vẫn là có ba, bốn đạo kiếm khí phá vỡ cự mãng thân thể chưa đi đến thân đi. Hí hí cự mãng bị đau hí vài tiếng, giã tính quá độ, dãy rủa thân thể cắn tới. Lãnh Thập Thất mặt không biến sắc, bàn tay hư cầm một hồi, trong tay linh kiếm biến mất ngược lại đã biến thành một cây trường thương đến. Đây là sau đó Ngọc Thụ Bang cướp đoạt tới một cái nhị giai linh thương. Lãnh Thập Thất trường thương chỉ tay, cả người đột nhiên bùng nổ ra một loại mãnh liệt chiến ý, toàn bộ tha khí thế cũng biến thành bá khí vô song. Chỉ thấy hắn mang theo trường thương, mũi thương tỏa ra linh quang, quyết chí tiến lên bỗng nhiên xông ra ngoài. Chính là nhị giai linh kỹ phá trận bá thương. Một súng một mãng trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Ngay tại lúc trong chớp mắt này, Lãnh Thập Thất thân thể đột nhiên chìm xuống một chút, hiểm mà lại hiểm từ dưới mới tránh thoát cự mãng một đòn. Đồng thời trường thương lên phía trên đâm một cái. Xì xì. Trường thương đâm ra, càng trực tiếp đem cự mãng đâm thủng. Lãnh Thập Thất bàn tay vỗ một cái thương để, trường thương ngay sau đó xuyên thấu cự mãng bay đến giữa không trung hình. Trong nháy mắt, Lãnh Thập Thất thân hình đột nhiên biến mất, sau đó quỷ dị mà xuất hiện đến giữa không trung, chạm đích nắm chặt rồi trường thương. Chỉ nghe rầm một tiếng, Lãnh Thập Thất nắm trường thương vẽ ra một to lớn thập tự ánh sáng, xuống chút nữa đập xuống. Mũi thương mang theo thập tự ánh sáng lần thứ hai đâm vào cự mãng, ngược lại đem cự mãng đóng ở lâm tiến lên. Lãnh Thập Thất nhẹ nhàng hạ xuống, mũi chân đứng ở thương bưng, Lưu Mặc Y đi theo gió phiêu bãi, hắn hai mắt tất cả đều là lạnh lẽo sắc cơ. Cự mãng không ngừng giãy giụa thân thể to lớn, nhưng cũng không cách nào tránh ra, chỉ có thể vốn một cái thân vung đến một đạo đuôi rắn. Lãnh Thập Thất cũng không quay đầu lại, tay phải cầm đao, ở đuôi rắn sẽ tới thời gian chém ra một vệt ánh đao trong nháy mắt đem đuôi rắn một đao cắt đứt. Như trụ màu đỏ tươi xì ra, Lãnh Thập Thất thu đao kết ấn, cột máu bị dẫn lại đây tụ hợp lại một nơi. Không lâu lắm, cự mãng thân thể khô quắt xuống, không một tiếng động. Thu hồi yêu huyết, lại đem cự mãng xác chết bán cho hệ thống, Lãnh Thập Thất nhìn chung quanh một chút, lẩm bẩm nói, xem ra nơi này đã ở sườn núi phụ cận. Tiếp theo Lãnh Thập Thất thu hồi trường thương làm tốt ký hiệu tiếp tục đi về phía trước, không ngờ vừa mới đi không lâu, hắn lại gặp một con yêu thú. Yêu thú nhìn thấy có người, lập tức mắt buốc huyết quang vọt tới. Nhưng lần này Lãnh Thập Thất cũng không có chiến đấu, mà là dọc theo làm tốt ký hiệu trở về đào tẩu. Phía sau yêu thú theo sát không nghỉ, mỗi khi sắp đuổi theo Lãnh Thập Thất thời điểm, hắn liền triển khai mê loạn bộ pháp kéo dài khoảng cách. Lãnh Thập Thất một bên chạy một bên yên lặng tính toán khoảng cách, không lâu sau đó, phía sau yêu thú đống nhiên ngừng lại không hề đuổi, mà là đứng tại chỗ điên cuồng gào thét. Lãnh Thập Thất thấy vậy, trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, tiếp theo trái lại hướng về yêu thú bên kia từng bước dịch. Làm Lãnh Thập Thất đi rồi 8 bước sau, yêu thú lần thứ 2 nhe răng trợn mắt nhào tới, dưới chân hắn hơi điểm nhẹ, thân thể sau này nhẹ nhàng xa một trượng. Yêu thú kia lại là ngừng lại. Có chút ý nghĩa, nơi này chẳng lẽ là có cái gì không nhìn thấy cấm chế sao? Lãnh Thập Thất nhìn ra rồi, yêu thú này tựa hồ có phạm vi hoạt động hạn chế. Hắn suy đoán cái kia phạm vi phải là không thể rời đi sườn núi nơi. Có tin tức này, Lãnh Thập Thất trong lòng liền an định một ít, lúc này đường cũ trở về, cuối cùng vẫn là phí đi chút chắc trở mới rốt cục về tới trại. Làm Lãnh Thập Thất trở lại trại, Ngọc Thụ ngay lập tức sẽ tiến lên đón, vội vàng hỏi, ám nha huynh ngươi không sao chứ? Ngọc Thụ ngay lập tức không hỏi yêu thú đích tình huống, mà là trước quan tâm Lãnh Thập Thất an nguy, điểm ấy đến để Lãnh Thập Thất có một chút bất ngờ. Hắn đầu tiên là lắc đầu nói, ta không sao, đi vào lại. Hai người đi tới trong lều vải, Lãnh Thập Thất nói thẳng, bây giờ huyết vụ đảo bên trong sương mù có chút quái lạ, tùy tiện nếu như đi ra rất có thể sẽ bị lạc phương hướng. Sau đó phái ra đi thu thập thức ăn nước uống người nhất định phải tâm, tốt nhất làm ra ký hiệu. Ngoài ra liên quan với yêu thú chuyện tình hiện nay không cần quá lo lắng. Bọn họ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuống. Trong khoảng thời gian này nhất định phải làm cho tất cả mọi người lực tu luyện, ở yêu thú tiến công trước làm hết sức tăng cao thực lực. Ngọc Thụ gật gù tỏ ra hiểu rõ, sau đó đi ra ngoài bàn giao sự tình đi tới. Lãnh Thập Thất thì lại về tới lều vải của chính mình, bình tĩnh lại tinh tế đánh bóng linh lực. Hắn là lợi dụng ngoại vật đột phá đến túy linh cảnh thất tầng, căn cơ có chút bất ổn, hiện tại nhất định phải chậm rãi tinh túy linh lực. Tất cả yên ổn sau khi... Toàn bộ Ngọc Thụ Bang đều nhấc lên một hồi tu luyện cùng chiều. Ngoại trừ tuần tra cùng thu thập tài nguyên người ở ngoài, tất cả mọi người đang ra sức tu luyện. Như vậy yên ổn tháng ngày rằng có 9. 9 sau, toàn bộ huyết vụ đảo đều bao phủ đang cuộn trào mãnh liệt yêu thú tiếng gầm bên trong. Mọi người biết, yêu thú, đến rồi. Chương 105, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc. Giống giống giống. yêu thú tiếng hô không dứt bên tai. Ngọc Thụ Bang tất cả mọi người chỉnh tề đứng ở nơi đó, trong đó phía trước nhất đứng gần 30 người, những người này toàn bộ đều là túy linh cảnh linh tu giả. Chín bên trong, Ngọc Thụ xem như là tàn nhẫn rơi xuống tâm, đem tất cả tài nguyên tu luyện đều đập xuống, thậm chí còn chuyển xuống cấp 2 công pháp. Hết thể tụ linh cảnh cựu tầng linh tu giả cũng có thể tùy ý tu luyện. Lại thêm chi bây giờ huyết vụ đảo linh khí so với trước đây nồng nặc còn nhiều gấp 3, ngăn ngắn 9 bên trong thì có mười mấy người đột phá đến túy linh cảnh. Hoa Linh Linh, Huyết Vô Dị cùng một nhị thập nhất đẳng nhân còn đều đạt đến túy linh cảnh tứ tầng, cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Ngọc Thụ vẫn là đứng phía trước nhất, tay cầm hai cái hình dáng khác nhau đòn đao, biểu hiện vô cùng lo lắng. Chỉ có Lệnh Thập Thất nghiêng dựa vào một cái gỗ thượng hoàn ôm hai tay, bởi vì mang theo mặt nạ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng từ hắn không tự chủ được gõ vang ngón tay có thể thấy được nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Đương nhiên, Lệnh Thập Thất chú ý cũng không phải những kia nhất giai yêu thú, mà là nhị giai yêu thú. Nhị giai yêu thú sẽ tiên tiến công cái nào một bên? Ai cũng không biết. Thời gian ở một chút trôi qua, yêu thú chúng tiếng gào đã ở chậm rãi áp sát, chúng tha một trái tim đều nhắc tới cuống họng. Rốt cục, một con yêu thú xuất hiện ở chúng tha tầm nhìn chi hình. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba. Cho đến xuất hiện lần 13 con. Dòng dã 13 con yêu thú. Bao quát Ngọc Thụ ở bên trong túy linh cảnh linh tu giả chúng đều là sắc mặt trắng bệnh, âm thầm nuốt một hồi ngụm nước. Mà mặt sau những kia tụ linh cảnh linh tu giả càng kinh hãi hơn thất sắc lên, thậm chí có người hai chân run rẩy không nghe sai khiến. Ngọc Thụ nhìn Lệnh Thập Thất một chút, trong mắt mang theo điểm hỏi dò sát thái. Lệnh Thập Thất yên lặng mà điểm số lẻ. Ngọc Thụ hít sâu một hơi, nổi lên khí lực hô, tất cả mọi người chia làm 10 tổ, mỗi một tổ đối kháng một con yêu thú. Còn dư lại ta cùng phó bang chủ tới đối phó. Nhớ kỹ, chỉ có toàn lực chiến đấu mới có sinh cơ có thể nói, nếu là có người chạy trốn, ngay tại chỗ đánh chết. Chiến! Chiến! Tất cả mọi người cùng cao giọng hô lên cái chữ này, chợt chủ động xông ra ngoài. Ngọc Thụ bang trại cũng chỉ là dùng cây cối dựng lên mà thôi, đối mặt nhất giai yêu thú căn buồn không có bất kỳ phòng ngự tác dụng, chẳng bằng vọt thẳng đi ra ngoài. Đang lúc mọi người lao ra trại thời điểm hết sức ăn ý chia làm 10 tổ, phân biệt đón lấy một con yêu thú. Ngọc Thụ thì lại một thân một mình nhằm phía yêu thú. Cho tới Lệnh Thập Thất, hắn chiến đao ra khỏi vỏ, qua tay chém ra gần trăm nói đao ảnh bao phủ hai con yêu thú. Chiến đấu, bắt đầu. Nhất giai yêu thú đối với Lệnh Thập Thất đã không có uy hiếp gì, mặc dù là hai con cũng là cũng giống như thế. Thế nhưng Lệnh Thập Thất nhưng không có gấp chém giết này hai con yêu thú, hắn chỉ dùng mấy cái cấp thấp đao pháp cùng yêu thú chúng dây dưa. Đồng thời đã ở quan sát cái khác tha chiến đấu. Ngọc Thụ một mình cùng một trắng da mao cự lang chiến đấu. Hiện nay Ngọc Thụ còn hơi chiếm thượng phong. Những người khác bên trong, chỉ có Hoa Linh Linh chờ ba người còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, cho tới còn dư lại hoàn toàn liền khiêng không được nhất giai yêu thú, mỗi một lúc nữa đều sẽ có người chết thảm ở yêu thú lợi trảo chi hình. Trong nháy mắt, đã có mười mấy váy địa bỏ mình. Lệnh Thập Thất biết không có thể kéo dài nữa, đao thế đột nhiên ác liệt lên, thân hình khác nào một đạo ảo ảnh mang theo một mảnh đao ảnh mỗi thời mỗi khắc đều ở yêu thú trên người cắt ra đạo đạo vết thương. Hai con yêu thú nhất thời gào thét. Chợt toàn thân bọn họ phóng ra chói mắt hào quang đỏ ngầu đến. Nhìn thấy này quen thuộc một màn, Lệnh Thập Thất giật mình trong lòng, biết bọn họ phải biến dị. Lệnh Thập Thất lắc người một cái tiểu ra hiện tại yêu thú bên người, trong nháy mắt tiếp theo liên tiếp chém ra hai đạo giống như giải lụa ánh đao. Phù phù. Hai viên yêu thú theo tiếng lăn xuống trên mặt đất. Bao phủ ở hào quang đỏ ngầu bên trong yêu thú vừa bắt đầu biến dị, đã bị Lệnh Thập Thất song song chặn thủ. Đáng tiếc chính là dưới con mắt mọi người hắn không thể luyện hóa yêu huyết, cũng không có thể xử lý yêu thi, cảm giác có chút thiệt thòi. Đón lấy Lệnh Thập Thất nhìn chung quanh một chút, xông về Ngọc Thụ bên kia. Sau khi hắn mới vừa chạy đến một nửa thời điểm, lại phát hiện Ngọc Thụ đối phó con yêu thú kia cũng bước lên phơi nói hào quang đỏ ngầu đến. Ngọc Thụ tự nhiên cũng biết điều này có ý vị gì, chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ ngoan lệ, nắm chặt song đao càng vọt thẳng đến yêu thú trước người. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, chợt nhảy lên một cái, đồng thời toàn thân cấp tốc xoay tròn. Trong tay song đao bắn ra đạo đạo ánh đao. Từ xa nhìn lại càng như là xuất hiện từ ánh đao tạo thành hình lốc xoáy, vòi rồng. Vô số ánh đao chém xuống ở yêu thú trên người, trong nháy mắt liền để nó ra chóc thịt bong, giống như lăng chỉ mà chết. Chạy một nửa Lệnh Thập Thất đột nhiên bước chân dừng lại, nguyên lai trong lúc vô tình, Ngọc Thụ thực lực cũng đã mạnh như thế. Ngọc Thụ lúc này có chút mệt mỏi xoay đầu lại hướng Lệnh Thập Thất cười hì hì, sau đó rồi lập tức xông về một con khác yêu thú. Lệnh Thập Thất khẽ gật đầu, đang muốn đi đối phó ngoài hắn ra yêu thú. Trong chớp mắt, tất cả yêu thú đều là cùng nhau một trận, sau đó dương giống to. Ngọc Thụ ba người cũng là ngẩn người một chút, thế nhưng bọn họ đều không có nhân cơ hội đi công kích yêu thú, mà là không hẹn mà cùng địa quay đầu nhìn về phía một phương hướng. Bởi vì nơi đó chính chậm rãi đi tới một con kỳ lạ yêu thú. Yêu thú này dáng vẻ giống như cá sấu lớn, nhưng thân thể nhưng là đứng thẳng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vảy hiện thầm màu bạc, vảy bên trên trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có ánh lửa lóng lánh. Kinh khủng nhất là, con yêu thú này khí tức so với kia chút nhất ra yêu thú không biết cường đại đến mức nào. Rất xa là có thể cảm nhận được một cổ vô hình áp lực đè ở trên người. Này rõ ràng là một con nhị gia yêu thú. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc vừa xuất hiện, Ngọc Thụ Bang tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề, lưng lạnh cả người, đáy lòng dâng lên một loại tuyệt vọng phúc. Chỉ là những này nhất gia yêu thú bọn họ cũng đã rất khó ứng phó rồi, càng khỏi nói nhị gia yêu thú. Thậm chí có thể, những kia tụ linh cảnh linh tu giả ngay cả mặt mũi đối với nhị gia yêu thú tư cách cũng không anh. Lãnh Thập Thất khỏe mắt không khỏi mà co quắp mấy lần. Giờ khắc này hắn vẫn nhớ rõ Ngọc Thụ từng quá nhị gia yêu thú tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Hắn quay đầu nhìn xuống Ngọc Thụ, phát hiện Ngọc Thụ sắc mặt cũng đã diện hắc như sắt. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ bị nhị gia yêu thú cho nhìn chằm chằm, phải biết bây giờ Huyết Vụ Đảo vẫn có 5 cái thế lực tồn tại, mọi người đều là 2 phần 10 tỷ lệ, nhưng một mực bị Ngọc Thụ bang đụng phải. Có điều cái kia Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc cũng sẽ không quản bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Ở nó nhìn thấy nhiều như vậy tha thời điểm lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu đánh về phía người gần nhất người. Người kia là mới lên cấp túy linh cảnh linh tu giả, quay mắt về phía kinh khủng như thế Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc theo bản năng lại như trốn, nhưng là hai chân vào lúc này nhưng một mực không nghe sai khiến lên. Ngọc Thụ nhìn thấy tình cảnh này, vội vã vọt tới, Lãnh Thập Thất cũng là dưới chân động liên tục, cấp tốc lao đi. Nhưng mà Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc tốc độ cũng không chậm, đảo mắt liền vọt tới người kia trước người một cái căn xuống. Người kia chỉ kịp đem vũ khí che ở phía trước, đáng tiếc cái kia vũ khí trong khoảnh khắc liền gãy vỡ hai nửa, một vị túy linh cảnh linh tu giả mà ngay cả Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc một đòn cũng không ngăn nổi liền bị xé rách. Chương 106, kéo dài. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trong chớp mắt liền đánh giết một vị túy linh cảnh linh tu giả, càng làm cho tất cả mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Thậm chí đã sinh ra muốn chạy trốn chạy tâm tư, chỉ có điều ngoài hắn ra nhất gia yêu thú bắt đầu điên cuồng căn xé, căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Vào lúc này Ngọc Thụ đã chạy tới, hắn không hề sợ hãi song đao vừa nhấc, đột nhiên chém ra hai đạo kinh tha ánh đao. Ánh đao này so với Lãnh Thập Thất cũng chỉ kém một chút. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới là, này hai đạo ánh đao chém tới Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trên lưng nhưng chỉ là chém ra hai hàng tia lửa chói mắt. Tia lửa tàn đi, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc bình yên vô sự, chỉ là phía sau lưng nhiều hơn hai cái nhợt nhạt vết sức mà thôi. Ngọc Thụ. Vành. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc một quay đuôi. Ngọc Thụ nhất thời thổ huyết bay ra ngoài, đánh vào một cái thô to trên cây khô. Ta, cái này đánh Ngọc Thụ hưu khí vô lực nói. Tất cả những thứ này chuyện tình tự nhiên đều rơi vào Lãnh Thập Thất trong mắt, hắn cũng âm thầm thán phục Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc sức phòng ngự mạnh. Nhưng hắn lúc này vẫn là tiếp tục vọt tới, vì vậy thời điểm chỉ có hắn có thể đối phó Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc. Lãnh Thập Thất chân đạp khói đen thân hình động liên tục, ở liên tiếp tránh thoát hai lần Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc công kích sau tìm được rồi một cơ hội, chiến đao vung lên. Một vệt mỹ lệ trăng tàn ánh đao mãnh liệt mà ra. Ánh đao này chi sáng, thậm chí xua tan chu vi một tầng sương mù. Ánh đao tàn nhẫn mà chém ở Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc hai chân bên trên, Ngọc Thụ nhìn chòng chọc vào vẻ này ánh đao, trong mắt có một tia ước ao cũng có một tia ước ao. Hắn ước ao, là bởi vì hắn chém không ra như vậy một đao. Hắn hy vọng, là hy vọng Lãnh Thập Thất có thể đối phó đạt được cái kia nhị gia yêu thú. Ánh đao chém xuống, phát ra một tiếng dị hưởng. Làm ánh đao tản đi mới nhìn rõ Lãnh Thập Thất một đao kia ở Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc hai chân trên chém ra một vết máu đỏ sẫm. Lãnh Thập Thất thấy vậy lông mày không khỏi mà nhíu lại, này Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc sức phòng ngự mạnh vượt xa sự tưởng tượng của hắn, thậm chí so với kia Linh Khư Thú Vương còn muốn càng hơn một phần. Này một cái Tàn Nguyệt Tật Quang Trảm lúc trước có thể chặt đứt dị hình yêu thú 4 con lợi trảo, hiện tại Lãnh Thập Thất tu vi tiến nhanh, nhưng chỉ có thể để Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc được điểm vết thương nhẹ. Có thể tưởng tượng được này Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc phòng ngự mạnh bao nhiêu. Lãnh Thập Thất chém ra một đao sau liền vội bận bịu bước ra trở ra. Khi hắn lui lại trong nháy mắt, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc cánh tay tráng kiện ầm ầm vồ xuống, trên đất lấy ra một cái lại thâm sâu vừa dài vết ảo. Yêu thú kéo phong mạnh mẽ đều thổi đến Lãnh Thập Thất quần áo kêu phần phật. Lúc này Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc mắt đỏ trợn lên giận dữ nhìn Lãnh Thập Thất, hận không thể một cái đưa hắn xé nát tan. Lãnh Thập Thất thấy thế âm thầm nở nụ cười. Ngay sau đó dưới chân hơi điểm nhẹ sau này tung bay đi. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng đi phía trước nhảy một cái, nhưng mà Lãnh Thập Thất liên tục na di lần thứ hai né tránh, qua tay lại chém ra một lần tật phong trảm. Chỉ tiếc, nay cảnh giới đại viên mãn tật phong trảm cũng không phá ra được Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc phòng ngự, chỉ có điều so với ngọc thụ chém ra dấu vết sâu một ít mà thôi. Nhưng như vậy cũng đầy đủ kích phát Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc tức giận, để nó thật chặt đuổi theo Lãnh Thập Thất không tha. Đồng thời khi hắn có thể dưới sự dẫn đường, dần dần đã rời xa trại. Nhìn thấy Lãnh Thập Thất dẫn ra Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc, tất cả mọi người trong lòng đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhất giai yêu thú rất nguy hiểm, nhưng tối thiểu bọn họ còn có chút tự tin, nhưng là đối mặt nhị giai yêu thú đó chính là tuyệt vọng. Ngọc Thụ liên tục hướng về trong miệng nhét vào mấy viên đan dược, mang theo mọi người tiếp tục chống lại còn giữ lại 10 con nhất giai yêu thú. Lãnh Thập Thất dần dần mà đem Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc dẫn tới xa xa, trong quá trình này, Lãnh Thập Thất cũng phát hiện này Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc mặc dù chạy trốn tốc độ không tính rất nhanh, nhưng cự ly ngắn bên trong bạo phát tốc độ là rất kinh người. Lãnh Thập Thất cũng là có 2 lần suýt chút nữa đã bị bắt được, cũng may là hắn vừa nãy một đao khiến Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc 2 chân bị thương, bằng không có thể hay không bình yên đem nó dẫn ra vẫn đúng là không tốt. Cũng không xê xích gì nhiều. Một lát sau, Lãnh Thập Thất nhìn chung quanh một chút, cảm thấy đã rời đi đủ xa liêm tức ngừng lại. Lập tức hắn mạnh mẽ chạm đích trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, xoay người lại chính là một cái hồi mã thương. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trong mắt chỉ có Lãnh Thập Thất, nó căn bản không thèm nhìn trường thương vẫn là dương cái miệng lớn như chậu máu đập tới. Keng. Trường thương mũi thương đâm tới Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc nhưng phát ra lưỡi mác giao kích thanh âm của, thậm chí toàn bộ trường thương đều cong queo, tựa hồ lại quá mấy tức liền muốn bẻ gãy. Một thương này cũng không có đối với Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc có cái gì thương tổn, nhưng là xác thực chặn lại rồi Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc. Lãnh Thập Thất tay trái nắm tay, đồng nhiên mơ hồ có hổ tiếu tiếng truyền đến, nắm đấm bên trên ngưng tụ sức mạnh kinh khủng. Hắn đồng nhiên đấm ra một quyền, quyền thế như mãnh hổ lướt sóng ném đến Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trong lòng. Mãnh hổ đạp lãng quyền trong ngoài kiêm chống 2 cỗ lực lượng ầm ầm mà ra. Ngoại bộ sức mạnh khiến Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trước người xẹp đi xuống một ít, vẻ này ám kình thì không chuyện nhảy vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hư máu thịt của nó. Một đòn mà bên trong, Lãnh Thập Thất cũng không dám tham đao, tức khắc lẹn ra ngoài. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc bị đau gào thét một tiếng, chỉ thấy toàn thân hắn vảy màu bạc toàn bộ vén lên, hình thành lạnh đâm giống như tồn tại. Lãnh Thập Thất thấy vậy, ám đạo không được, cảm thấy có chút khó giải quyết. Nguyên bản hắn còn muốn noi theo đối chiến Linh Khư Thú Vương dáng vẻ, dùng mãnh hổ đạp lãng quyền phá vỡ, lại dùng xung mạch kiếm khí niêm phong lại kinh mạch, chậm rãi đem làm hao mòn trí tử. Cũng không phải liệu yêu thú này lại còn có loại thủ đoạn này, lần này liền quấy rầy kế hoạch của hắn. Liền Lãnh Thập Thất sát ý trong lòng cũng biến mất một ít, nếu như mãnh hổ đạp lãng quyền không thể dùng, như vậy chém giết kẻ này cơ hội liền rất nhiều. Trừ phi hắn sử dụng thú nguyên chiến văn chính diện cứng ngắc mới vừa, nhưng này dạng trả giá quá lớn, hơn nữa cũng chưa chắc có thể giết được Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc. Lãnh Thập Thất hơi do dự một chút vẫn là quyết định không nên mạo hiểm, hắn chỉ cần có thể ngăn cản Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc là được. Ngọc Thụ Bang bên kia hơn 100 người, trong đó còn có gần 30 vị túy linh cảnh linh tu giả, thêm nữa còn có vài tờ lá bài tẩy giải quyết còn dư lại 10 con yêu thú là có thể đủ làm được. Chỉ có điều tử thương không thể tránh được. Sau đó Lãnh Thập Thất lúc này thay đổi sách lược, sẽ không tiếp tục cùng Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc chính diện vì là chiến. Hắn vẫn duy trì bách quỷ dạ hành chung quanh đi khắp, mỗi khi Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc tiếp cận liền dùng mê loạn bộ pháp kéo dài khoảng cách. Từ đây liền triển khai một hồi truy đuổi chiến. Lãnh Thập Thất một thân túy linh cảnh thất tầng tu vi, linh lực thực tại không ít, hơn nữa trên người còn có một chút khôi phục linh lực đang ăn dược, trong thời gian ngắn còn không dùng lo lắng linh lực tiêu hao vấn đề. Nhưng là có một vấn đề là, vừa bắt đầu Lãnh Thập Thất còn có thể miễn cưỡng nhớ được hoàn cảnh chung quanh cùng phương hướng. Thế nhưng theo Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc một lần lại một lần áp sát, Lãnh Thập Thất cũng nhất định phải hết sức chăm chú không dám lại phân tâm, cũng là dần dần mà có chút lạc mất phương hướng rồi. Một người một thú cứ như vậy cấp tốc ở sương mù dày trong rừng rậm qua lại, mò ước chừng một phút sau, Lãnh Thập Thất linh lực trong cơ thể đã chỉ còn một nửa. Hắn tính toán khoảng cách cũng đã đủ xa, đang định lợi dụng đại địa chi thủ thoát khỏi Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc, nhưng là chợt nghe được cách đó không xa truyền đến từng trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Lãnh Thập Thất trong lòng hơi động, lúc này hướng về cái hướng kia chạy như bay. Chương 107 Gắp lửa bỏ tay người. Bây giờ xương máu đảo chỉ còn dư lại 5 cái thế lực, Tam Hợp Minh chính là một người trong đó. Cái này liên minh là do 3 cái thế lực tạo thành. Ở lần thứ 2 vỡ đến trước, Ngọc Thụ Bang mấy cái mạnh nhất thế lực toàn bộ lên núi để cho bọn họ đều có đốt gấp. Bọn họ cũng suy đoán trong đó có kỳ lạ, nhưng từng người thế lực hoàn toàn không đủ để đối kháng trên núi yêu thú, cuối cùng quyết định liên thủ tạo thành một liên minh cùng chống đỡ yêu thú. Sự thực chứng minh, quyết định của bọn họ hết sức sáng suốt. Hiện nay, bọn họ cũng tương tự bị mười mấy con yêu thú vây công, cũng may là bọn hắn tổng thể nhân số rất nhiều, dù chết thương nặng nề nhưng giờ khắc này cũng đã chém giết hơn nửa yêu thú. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, bọn họ sĩ khí đại trấn, từng cái cũng đều dùng hết toàn lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, sau khi trong chớp mắt lại biến mất, chỉ có mấy người chú ý tới, nhưng đều coi chính mình hoa mắt, cũng không có quá để ý. Thế nhưng lệnh tất cả mọi người không tưởng tượng nổi chính là, một con yêu thú theo sát phía sau vọt tới, hơn nữa còn là nhị giai yêu thú. Này tự nhiên chính là truy kích Lãnh Thập Thất mà đến Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc. Lãnh Thập Thất vốn là dự định trực tiếp thoát thân, nhưng đánh bậy đánh bạ đi tới ba hợp mị địa phương, hắn liền muốn đến một gắp lửa bỏ tay người biện pháp đem Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc cho dẫn lại đây. Khi hắn đi tới nơi này sau khi lập tức dùng đại địa bên trong chui xuống dưới đất, đồng thời thật sâu chìm xuống, sợ bị Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc tìm được khí tức. Mà Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc vọt tới thời gian lập tức mất đi Lãnh Thập Thất bóng người cũng là càng thêm nổi giận, lúc này ngửa gào thét vài tiếng. Nó cái kia ẩn chứa tức giận tiếng hô nhất thời đưa tới hết thảy tha chú ý. Lúc này, bất luận là ba hợp liên minh linh tu giả vẫn là cái kia vài con nhất giai yêu thú đều là bị Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc tiếng gào kinh sợ. Cái kia vài con nhất giai yêu thú trong hai mắt màu máu càng đồng, mà ba hợp liên minh linh tu giả thì lại từng cái sắc mặt tái nhợt, có chút không biết làm sao lên. Vốn là những này nhất giai yêu thú đã nhiên để cho bọn họ tử thương nặng nề, bây giờ lại đột nhiên chạy tới cái nhị giai yêu thú. Đặc biệt là lên minh minh chủ cực sát, ở cảm nhận được Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc kinh khủng kia khí tức sau, lấy hắn túy linh cảnh lục tầng tu vi đều là sinh ra một thân mồ hôi lạnh, thì càng không đề cập tới những người khác. Đối với Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc đến, nếu không tìm được thương nó người, chỉ cần là người, nó đều phải cho xé nát. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc thân thể nhún mũi tên nhọn giống như nhảy lên ra, hổ gặp bầy dê trong chớp mắt liền đem mấy người xé thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt huyết dịch tung tóe. Thấy cảnh này, còn ai dám đánh với nó một trận? Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc đột nhiên xuất hiện kích hội chúng tha tâm lý phòng tuyến, đảo mắt thì có mười mấy người cấp tốc thoát đi. Cực sát lập tức giận dữ nói, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Chạy càng nhanh, bị chết càng nhanh. Những người này một trốn, vốn đang có thể áp chế lại mấy người. Kia nhất giai yêu thú thoáng qua lại nổ tung lên, khó hơn nữa áp chế. Toàn bộ chiến cuộc có chút binh bại như núi đổ hương vị. Cực sát nhìn thủ hạ chính là người cái này tiếp theo cái kia chết thảm, đặc biệt là chạy trốn những người kia chạy đi đâu được yêu thú. Chết trái lại càng nhanh hơn. Nhưng cực sát vẫn không có từ bỏ, hắn hét lớn một tiếng nói, đều đừng giấu giấu diêm diếm, đem ép đáy hòm gì đó đều dùng bất định còn có một tia cơ hội. Thôi, cực sát từ trong tay háo trượt ra một cái băng lam tế châm, đột nhiên bắn ra. Băng châm tốc độ cực nhanh, cũng vừa hay bắt được Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc dừng lại trong nháy mắt bắn chúng nó. Băng châm ở bắn tới Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trong nháy mắt nhưng không có đâm vào đi, mà là quỷ dị mà liền hóa thành một cỗ kinh tha hàn khí đưa nó nuốt hết. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc toàn thân bỗng nhiên bao trùm lên một tầng hàn băng, hơn nữa hàn băng cũng là càng ngày càng dày, đưa nó đóng băng lên. Cùng lúc đó, cực sát bên cạnh hai người cũng là có điểm nhức nhối lấy ra hai loại đồ vật. Một là đem khinh nỏ bên trên điều khiển một đen một trắng hai cung tên bắn ra lại giữa không trung quấn quýt nhau hóa thành trắng đen xen kẽ chùm sáng bắn nhanh đi ra ngoài. Tên còn lại thì lại lấy ra một hình bầu dục lọ chứa, hắn đem lọ chứa tung giữa không trung. Trong đó rơi ra ra lít nha lít nhít đủ mọi màu sắc sâu tất cả đều bò hướng Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc giờ khắc này bị đóng băng, thế nhưng chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bốc lên một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu bạc đến, bề ngoài đóng băng liền bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Hắn tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, đem hết toàn lực địa muốn rời đi một điểm thân thể. Xì xì. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc cuối cùng vẫn là rời đi một điểm, cái kia trắng đen cung tên đâm vào Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc chỗ bụng dưới. Ngay sau đó hai cỗ cùng dập đầu sức mạnh đột nhiên muốn nổ tung lên, đảo mắt liền đem Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trên người vậy nổ tung một đám lớn, lộ ra bên trong huyết đục. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc muốn thống khổ gầm rú, nhưng đầu tầng băng vẫn đưa nó đóng băng, chỉ có thể thấy nó miễn cưỡng hé miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào đến. Nổ tung vừa qua khỏi, mấy trăm con sâu bò lên thân thể của nó, đặc biệt là có rất nhiều trực tiếp thông qua chỗ bụng dưới vết thương tiến vào trong cơ thể nó, vô tình cắn xé lên máu thịt của hắn. Giống. Vành. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trên người ngọn lửa màu bạc đột nhiên tăng mạnh, trong phút chốc liền hòa tan tất cả bông tuyết, ngọn lửa màu bạc còn đang không ngừng thiêu đốt trên người những kia sâu. Sâu sắc chết liên miên đi xuống rơi, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc một đôi máu đồng nhìn chằm chằm cực sát ba người, trong đó lập lòe điên cuồng sát ý. Cực sát ba người lúc này đã lòng như cho nguội, bọn họ liên thủ vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy đều không làm gì được Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc, trong lòng biết đây không phải bọn họ có thể đối phó. "Ôi, chạy đi, có thể chạy mấy cái toán mấy cái đi." Cực sát thật sâu thở dài, phảng phất dùng hết tất cả khí lực xong câu nói này. Liền hắn người mình chủ này đều lên tiếng, lần này không còn có người dám dừng lại, mấy chục người nhất thời tan tác như chim ong. Còn dư lại chính là yêu thú chúng một hồi đổ lục. Một lát sau, nơi này nghiễm nhiên đã biến thành một chốn tu la, đỏ tươi máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đâu đâu cũng có chân tay cụt. còn lại vài con yêu thú, bao quát Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc đều ở hưng phấn ăn uống. Lúc này Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trên người vảy giáp cũng khôi phục nguyên trạng, hơn nữa nhìn lên còn có chút dáng dấp yêu ớt. Ngay ở nó bổ sung thể lực thời điểm, nó dưới chân thổ địa bỗng nhiên biến mềm nhũn. Chợt, một con quả đấm to lớn mang theo mãnh liệt vô cùng sức mạnh từ lòng đất chui ra, một quyền đánh trúng Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc chỗ bụng dưới. Vang một tiếng vang thật lớn, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trực tiếp bị cú đấm này vành đến giữa không trung, từng tia tanh hôi dòng máu từ trong miệng nó chảy ra. Mà Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc vừa nãy đứng nhiều chỗ ra một bóng người. Người này xem khuôn mặt rõ ràng chỉ là một 12-13 tuổi thiếu niên, nhưng có một người trưởng thành cao như vậy, hơn nữa cả người đều nhô lên từng khối cơ nhục, bắp thịt. Một luồng bạo ngược khí tức từ trên người hắn tản ra, hai mắt của hắn bên trong cũng mơ hồ hiện ra một tia huyết quang đến. Người này tự nhiên chính là mở ra thú nguyên chiến văn Lãnh Thập Thất. Sau một khắc, Lãnh Thập Thất trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lại vừa nhìn hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc phía sau, lại là một quyền hạ xuống. Chương 108, đánh giết hai cấp yêu thú. Mở ra thú nguyên chiến văn Lãnh Thập Thất tập kích bất ngờ mà ra, lại là một cái mãnh hổ đạp lãng quyền nện ở phía sau lưng nó. Chỉ nghe oanh một tiếng, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc bị sức mạnh khổng lồ đánh vào lâm diện, đập ra một cái hố to đến, trên lưng vảy giáp cũng phá tan đến. Lãnh Thập Thất vẫn ở vào giữa không trung, chỉ thấy tay phải hắn cầm kiếm tay trái để thương, thân thương run lên đảo mắt vẽ ra trên không trung một to lớn thập tự ánh sáng tàn nhẫn mà đâm hạ xuống. Cùng lúc đó hắn linh kiếm chỉ tay, lưỡi kiếm bên trên lóe lên nhàn nhạt màu xanh lam hoa văn, sau đó Lãnh Thập Thất hóa thành mấy đạo tàn ảnh đâm hạ xuống. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc liên tiếp trúng rồi hai lần mãnh hổ đạp lãng quyền, mặc dù ngoại lực đối với nó thương tổn cũng không phải rất mạnh, thế nhưng vẻ này nội kình vọt vào trong cơ thể nó giờ nào khắc nào cũng đang phá hư nó bộ xương cùng kinh mạch, làm cho nó trong lúc nhất thời vẫn không có bò lên. Đúng vào lúc này, trọng sát thập tự thương thập tự ánh sáng hạ xuống tinh chuẩn đâm vào Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc phía sau lưng, triệt để xé toang phòng ngự của nó. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, mấy đạo kiếm khí vô hình khuấy động mà ra, tự thương hại khẩu nơi đi vào trong cơ thể nó, trong nháy mắt phong bế nó bụng lưng tất cả linh lực. Kiếm khí sau khi, còn theo sát mấy đạo ác liệt ánh kiếm. Chỉ nghe phù phù tiếng không ngừng vang lên, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc chỗ bụng dưới vết thương dĩ nhiên ra chóc thịt bong, huyết dịch ồ ồ chảy ra ngoài chảy. Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc cực kỳ thống khổ gào thét một tiếng, toàn thân hô mà bước lên đến một tầng ngọn lửa màu bạc. Lãnh Thập Thất sớm biết nó sẽ như vậy, đang dùng song mê huyễn bộ pháp liên kích thời điểm liền ngay cả tục lắc mình trở ra. Chợt, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc phát rồ tựa như vọt tới, liền ngay cả mặt khác vài con nhất giai yêu thú cũng đều đánh tới, đem Lãnh Thập Thất triệt để bao vây. Thế nhưng Lãnh Thập Thất không chút nào kinh hoàng, lập tức thu kiếm đổi đao. Ở mấy con yêu thú đập tới thời khắc, miệng hắn bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, băng mạn. Chỉ một thoáng, một luồng nồng đậm hàn khí từ Lãnh Thập Thất dưới chân bắt đầu bay lên, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một tầng hàn băng nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài. Cái kia vài con nhất giai yêu thú ở đụng tới hàn băng sau khi trong nháy mắt liền bị đóng băng lại, thế nhưng Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc trên người nhưng liều lĩnh ngọn lửa màu bạc, hàn băng xông tới đụng tới hỏa diễm liền bị hòa tan, không ngừng phát sinh xì xì thanh âm của, đồng thời bước lên sương mù nồng nặc đến. Lãnh Thập Thất vốn là biết điểm ấy hàn băng không phong được Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc, nhưng hắn cũng căn bản là không có ý định niêm phong lại nó, hắn muốn chính là muốn cho Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc vẫn thiêu đốt ngọn lửa màu bạc. Bởi vì hắn trước liền phát hiện, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc đang thiêu đốt ngọn lửa màu bạc thời điểm ngay ở tiêu hao chóng gánh linh lực của nó cùng thể lực. Mặt khác, mấu chốt nhất chính là, vào lúc này Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc cũng là bề ngoài sức phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất. Mượn cái kia nồng đậm hơi nước, Lãnh Thập Thất đem Bách Quỷ Dạ Hành cùng Mê Loạn Bộ Pháp phát huy đến cực hạn, mấy cái lắc mình liền xuất hiện đến Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc phía sau. Một vệt mỹ lệ trăng tàn trạng ánh đao đột nhiên xuất hiện, xua tan tất cả hơi nước, đồng thời cũng đem Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc hoàn toàn nuốt hết. Hơn nữa Lãnh Thập Thất xuất thủ vị trí vẫn là ở giữa Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc miệng vết thương. Hai tức sau khi ánh đao tan hết, Lãnh Thập Thất chiến đao thật sâu lún vào Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc thân thể, đã hầu như phải đem nó cho chém ngang hông. Có điều Lãnh Thập Thất vẫn là không yên lòng, thu đao ra quyền, lại là mãnh hổ đạp lãng quyền nện ở Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc phía sau lưng, hắn cũng mượn lực phản chấn lui lại. Lui lại sau khi, Lãnh Thập Thất cấp tốc kết ấn, hai tay lôi kéo, vô số huyết dịch từ Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc miệng vết thương bay trào mà ra hội tụ ở giữa không trung. Mười mấy hô hấp sau, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc rốt cục loạn choạng mà ngã xuống đất, không một tiếng động. Thấy vậy một màn, Lãnh Thập Thất cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng dừng lại trong tay linh ấn, ngược lại thay đổi một loại linh ấn. Tiếp theo thân hình của hắn lại từ từ khôi phục nguyên trạng, theo sát phía sau chính là nồng đậm cảm giác mệt mỏi cùng đau nhức cảm giác bao phủ toàn thân. Lãnh Thập Thất sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể cũng lảo đảo một cái suýt chút nữa không đứng vững, hắn vội vàng móc ra mấy viên đan dược ngửa đầu nuốt vào mới cảm giác được rồi một điểm. Nhưng vào lúc này, mặt khác vài con nhất giai yêu thú trên người bông tuyết bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa vết rách càng ngày càng nhiều, chỉ lát nữa là phải phá băng mà ra. Lãnh Thập Thất nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lúc này tay cầm linh kiếm lắc mình mà ra. Lập tức chỉ nghe răng rắc không ngừng bên tai, đó cũng không phải yêu thú phá băng mà ra thanh âm của, mà là Lãnh Thập Thất liên quan bông tuyết đem yêu thú chúng chém giết thanh âm của. Trước sau không tới chén trà nhỏ thời gian, mấy con nhất giai yêu thú liền toàn bộ bỏ mình. Mà Lãnh Thập Thất giữa trán cũng là để lại một tầng mồ hôi lạnh, sau đó hắn đi tới Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc bên cạnh thi thể rút ra dao găm cắm vào nó não hình. Một viên màu bạc nhạt yêu đan bị móc đi ra, Lãnh Thập Thất nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện tại trận chiến này, hắn xem như là thám thiết cảm nhận được thú nguyên chiến văn chỗ kinh khủng, nó không chỉ có vì là Lãnh Thập Thất cung cấp sức mạnh khổng lồ, còn có cường đại lực bộc phát. Nếu như không có thú nguyên chiến văn, hắn căn bản không khả năng chém giết này con Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc. Căn cứ thú nguyên ma phá công thuật, chờ hắn tu vi đến hóa linh cảnh sau khi lại có thể lại tan ra luyện một lần thú nguyên chiến văn. Lãnh Thập Thất vẫn là rất chờ mong, bởi vì này Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc yêu đan rất có thể sẽ nung nấu ra tăng cao sức phòng ngự thú nguyên chiến văn. Bất quá bây giờ vào lúc này còn không phải hắn ước mơ tương lai thời cơ, tiếp theo hắn nhìn chung quanh một chút thấy không có gì người sau khi liền chìm vào lâm dưới, bắt đầu khôi phục linh lực. Khi hắn linh lực tận phục sau lại sẽ Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc cùng mặt khác vài con yêu thú yêu huyết cho thu rồi, đem mấy cô yêu thi bán cho hệ thống, cuối cùng mới lục lọi tìm về Ngọc Thụ Bang Trại. Làm Lãnh Thập Thất lúc trở lại, thấy cũng là một bộ địa ngục giống như cảnh tượng. Lúc này Ngọc Thụ Bang Trại từ lâu là khắp nơi bừa bộn, máu tươi dĩ nhiên đem thổ địa đều toàn bộ nhuộm đỏ, phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có tử thi, vừa có linh tu giả cũng có yêu thú. Đồng thời khắp nơi đều tràn ngập một luồng tử khí. Mặc dù là đã người còn sống sót cũng đều âm u đầy tử khí. Lãnh Thập Thất quét một vòng yêu thú sát chết, tan vỡ bên dưới dòng dã là 13 cụ, nhìn thấy yêu thú toàn quân diệt trong lòng hắn cũng là an tâm. Nhưng Ngọc Thụ Bang đích tình huống cũng rất không ổn, vốn là trong bang có tới hơn 100 tha, hiện tại vừa nhìn, chỉ còn dư lại 40, 50 tha bộ dáng. Trận chiến này, dĩ nhiên đầy đủ hy sinh hơn một nửa người. Hơn nữa những người còn lại hầu như tất cả đều mang thương, thậm chí còn có mấy người còn ở vào gần chết mép sách. Lệ sách, còn không biết có thể hay không cứu trở về. Nhìn thấy Lãnh Thập Thất trở về, mọi người cũng đều cảm kích nhìn về phía hắn, nếu như không phải hắn dẫn đi rồi Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc này còn nhị giai yêu thú, bọn họ cũng không biết có thể sống sót mấy người. Lúc này mang theo cả người thương thế Ngọc Thụ còn đang ra sức động viên đại gia, đồng thời chỉ huy mọi người xử lý xác chết, nhìn thấy Lãnh Thập Thất trở về hắn cũng là yên tâm, hướng về phía hắn điểm số lẻ. Lãnh Thập Thất không có nói, trực tiếp tiến lên giúp đỡ đoàn người một khối xử lý chiến trường. Lần này, bọn họ rốt cục vượt qua được. Chương 109, Hóa Linh Cảnh. Thời gian loáng một cái, khoảng cách lần trước yêu thú vây công đã qua thời gian 3 tháng. 3 tháng này tới nay tuy rằng cũng có một chút sóng lớn, cũng có một chút đau khổ, nhưng theo chúng ta thực lực đều ở nhanh chóng tăng cao cũng còn là gắng gượng vượt qua. Đương nhiên, thử thương vẫn là không thể tránh được. Bây giờ huyết vụ đảo cũng chỉ có Ngọc Thụ Bang, Huyết Nguyệt, Hung Minh Ti cùng Thanh Viêm Minh 4 cái thế lực. Mà này bốn cái thế lực tất cả mọi người gộp lại cũng là hơn 100 người. Từ lúc trước hơn 1 vạn người, đến bây giờ hơn 100 người, cũng là vẹn vẹn trôi qua 1 năm rưỡi mà thôi. Ngọc Thụ Bang là 4 cái trong thế lực nhân số nhiều nhất, 3 tháng trước chiến đấu sau Ngọc Thụ Bang cứ việc chỉ còn dư lại hơn 40 người, nhưng sau đó cũng tiếp thu một ít liên minh người. Lại trải qua 3 tháng tổn hại, bây giờ còn có hơn 40 người. Mà lúc này Ngọc Thụ Bang trại cũng không ở chân núi chỗ, mà là đến sườn núi nơi, bởi vì này chút thời gian tới nay cái kia màu máu bầu trời vẫn luôn đang từ từ lui. Trong núi, chân núi trở xuống địa phương cũng sớm đã biến mất rồi. Lại như vậy đi xuống, không tốn thời gian dài bọn họ cũng là sắp không đường có thể lui. Từ sân núi nơi lên trên nữa cũng chỉ còn sót lại cuối cùng tòa kia thần bí huyết sắc tháp lâu. Mỗi cái thế lực mọi người từng đi thăm dò xem qua, biết được cái kia huyết sắc tháp lâu kỳ thực vô cùng lớn lao, tuy chỉ có 5 tầng, nhưng lại nhưng có tới 20, 30 trượng cao. Đồng thời lầu tháp 4 phía đều có một tòa cửa lớn, chỉ là mỗi cái cửa lớn hình dáng không quá nhất trí, cũng không biết để làm gì ý. Đáng tiếc cái kia huyết sắc tháp lâu 4 phía cũng đều bao phủ to lớn màn ánh sáng màu đỏ ngòm, không cách nào khoảng cách gần điều tra. Có điều đại gia cũng đều phát hiện, tầng này màn ánh sáng chính đang dần dần trở thành nhạt, tin tưởng không tốn thời gian dài sẽ tiêu tan. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, làm phía ngoài cùng màu máu bầu trời càng ngày càng, đến mức tận cùng thời điểm, bọn họ nhất định phải muốn đi vào huyết sắc tháp lâu. Này huyết sắc tháp lâu hay là chính là đối với bọn họ cuối cùng thử thách. Lúc này, ở Ngọc Thụ Bang lâm thời trại bên trong, ngoại trừ mấy cái tuần tra người ở ngoài, tất cả những người khác đều ở nỗ lực tu luyện. Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả mọi người đều là túy linh cảnh tu vi. Bây giờ huyết vụ đảo linh khí cũng đã nồng nặc đến xúc tu có thể động vào địa bộ liêu, chỉ cần là tư chất vẫn còn có thể người tất cả đều đột phá đến túy linh cảnh. Thậm chí là túy linh cảnh trung kỳ người chiếm tuyệt đại đa số. Mà Hoa Linh Linh, Mục Nhị thấp nhất, Huyết Vô Dị những này già nhất một nhóm túy linh cảnh linh tu giả hiện tại đều là túy linh cảnh hậu kỳ tu vi. Mà Lanh Thập Thất cùng Ngọc Thụ hai người, tu vi thình lình đều đã là túy linh cảnh cựu tầng đỉnh cao. Thế nhưng hai người bọn họ nhưng không có chút nào cảm giác mình tốc độ tu luyện nhanh bao nhiêu. Bởi vì ngay ở mấy trước, bọn họ lấy được một cái tin, Cốt Tam đã đột phá hóa linh cảnh. Cốt Tam đột phá đến hóa linh cảnh tin tức lan truyền nhanh chóng, lần này liền phảng phất có một ngọn núi đặt ở cái khác tha trong lòng. Đặc biệt là đối với những kia túy linh cảnh hậu kỳ người đến càng là một loại đả kích khổng lồ. Bọn họ rành rẽ nhất càng tu luyện tới mặt sau tiến cảnh thì càng khó, chỉ là túy linh cảnh bát tầng, chín tầng bình cảnh liền đem bọn họ ngăn đến gắt gao. Vừa nghĩ tới có người dĩ nhiên đột phá đến hóa linh cảnh, liền cảm thấy chính mình nỗ lực tu luyện tới đầu đến đều tu luyện đến cầu trên người như thế. Cuối cùng đại gia chỉ có thể đem Cốt Tam đột phá quy công cho nàng cái kia nghịch tư chất đi tới, cái gọi là người so với người làm người ta tức chết chính là như thế. Nhưng mà chỉ có Lãnh Thập Thất biết, Cốt Tam mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá đến hóa linh cảnh không chỉ là bởi vì nàng tư chất tu luyện siêu tuyệt, ngoài ra hay là bởi vì nàng có một bộ cấp 4 công pháp. Cái kia cấp 4 công pháp chính là ban đầu ở ướp địa khôi lỗi cuộc chiến bên trong đoạt được, đây là sau đó Lãnh Thập Thất dùng tình báo đổi lấy đáp án. Cốt Tam đột phá cũng mang đến cho hắn rất lớn áp lực, phải biết Lãnh Thập Thất 3 tháng qua về mặt tu luyện diện nhưng là không có một tia lười biếng, hơn nữa đan dược linh thạch xưa nay không từng đứt đoạn. Mặt khác, cách mỗi mấy hắn cũng có luyện hóa một đoàn yêu huyết, hắn từ túy linh cảnh bắt tầng đột phá đến 9 tầng vẫn là dựa vào ngân lân hỏa giáp ngạc yêu huyết mới làm được. Nếu không, hắn e sợ còn muốn buổi tối mười mấy mới có thể đột phá. Kỳ thực một tháng trước Lãnh Thập Thất cũng đã là túy linh cảnh tột cùng tu vi, có điều cũng đang bởi vì hắn là dựa vào ngoại vật đột phá, khi hắn chạm tới hóa linh cảnh bình phong sau liền biết chính mình căn cơ có chút bất ổn. Nếu như không bà ngoại thực thực tinh túy linh lực, hắn e sợ thời gian rất lâu bên trong đều không thể đột phá đến hóa linh cảnh. Vì lẽ đó sau khi một tháng này, hắn vẫn luôn ở tinh túy linh lực của chính mình, dẫn đến Ngọc Thụ tu vi cũng dần dần đuổi tới hắn. Ngay hôm đó, Lãnh Thập Thất quan sát bên trong thân thể nhìn mình khí hải bên trong linh lực, mỗi một tia mỗi một sợi đều tinh khiết cực kỳ, hắn rốt cục hơi nở nụ cười. Dòng dã bỏ ra thời gian một tháng, cuối cùng đem tất cả linh lực đều tinh túy đến cực hạn, cũng may tháng này không có quá nguy hiểm chuyện tình phát sinh. Lãnh Thập Thất nhẹ giọng tự nói. Tiếp theo Lãnh Thập Thất từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một to bằng nắm tay tinh cầu, trong mắt lóe ra vài tia kích động cùng vẻ chờ mong. Cái này tinh cầu chính là lúc trước Linh Khư phó bản thưởng một trong, cũng là Lãnh Thập Thất cảm thấy tốt nhất thưởng, kinh nghiệm cầu. Kinh nghiệm cầu thứ này ở trong game sử dụng nói, chính là có thể trực tiếp thu được đại lượng thăng cấp kinh nghiệm. Mà ở thế giới hiện thực bên trong sử dụng, thu được chính là lượng lớn linh lực. Đây là có thể trực tiếp tăng cường tu vi loại kia linh lực, hơn nữa còn dị thường tinh khiết. Hoàn toàn không cần lo lắng lưu lại bất kỳ mầm họa. Vật này Lãnh Thập Thất vẫn không có sử dụng, chính là chuyên môn lưu đến bây giờ vì đột phá hóa linh cảnh mà dùng. Không sai, Lãnh Thập Thất đón lấy liền chuẩn bị đột phá cảnh giới lớn tiếp theo, hóa linh cảnh. Đang tu luyện hệ thống bên trong, túy linh cảnh là mở ra khí hải tinh túy linh lực một cảnh giới. Mà hóa linh cảnh chính là tướng khí trong biển linh lực hóa khí vì là vụ, hóa vụ vì là hải một quá trình. Muốn từ túy linh cảnh đột phá đến hóa linh cảnh, nhất định phải đem linh lực trong cơ thể ngưng tụ vì là vụ. Lãnh Thập Thất đồng thời tu luyện hai loại tam giai công pháp, vì lẽ đó hắn biết có hai loại có thể phương pháp đột phá. Thú Nguyên Ma Phá Công ghi lại phương thức thi đấu bạo lực một ít, là trực tiếp mạnh mẽ áp xúc khí hải, hóa khí vì là vụ, do đó đột phá. Dáng dấp như vậy tuy rằng đơn giản, nhưng quá trình hết sức nguy hiểm, một cái sơ sẩy sẽ dẫn đến khí hải rung chuyển, nghiêm trọng nhất chính là khí hải tan vỡ, dẫn đến tu vi hạ về tụ linh cảnh. Mà một khác bộ tam giai công pháp Nguyệt Hoa Vân Điển phương pháp liền thi đấu chân nhắn một ít. Lãnh Thập Thất suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là ổn thỏa một ít, dùng Nguyệt Hoa Vân Điển phương thức đến đột phá. Dù sao trong tay hắn kinh nghiệm cầu bên trong linh lực là rất khổng lồ mà phi thường tinh khiết, hắn không có cần thiết đi mạo hiểm. Nếu quyết định, Lãnh Thập Thất lúc này điều chỉnh tốt trạng thái, lập tức bóp nát kinh nghiệm cầu. Ngay sau đó, kinh nghiệm cầu trong nháy mắt đã biến thành một to lớn linh khí đoàn đem Lãnh Thập Thất nhu hòa bao vây lại. Lãnh Thập Thất nhất thời cảm giác được vô số dịu ngoan linh khí từ tứ chi bách hải của hắn bên trong truyền đến, để toàn thân hắn đều dị thường thoải mái. Lãnh Thập Thất phi thường thuận lợi điều động lên những linh khí này đi lần lượt trùng kích hóa linh cảnh bình cảnh. Lần này đột phá trong quá trình Lãnh Thập Thất cũng không có cảm nhận được rất lớn thống khổ, trái lại quá trình là tương đối thuận lợi. ngay ở đại khái sau một canh giờ, lãnh thập thất trong thân thể loáng thoáng phát ra một tia tiếng vang, giống như là món đồ gì nát như thế. Chợt, lãnh thập thất khí thế toàn thân bỗng nhiên chợt tăng lên, trên người Lưu Mặc Ý đã ở không ngừng mà cổ động. Từng đạo vô hình linh áp phát tán ra, nhấc lên từng trận sóng gió. Lãnh thập thất đột nhiên mở mắt ra, hai đạo chói mắt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tu vi của hắn đã là hóa linh cảnh. Chương 110, mời. Lãnh thập thất nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ lấy trong cơ thể cái kia sức mạnh bàng bạc, cuối cùng bật cười. Ở nơi này thời khắc mấu chốt đột phá đến hóa linh cảnh cho hắn càng nhiều sống tiếp tự tin. Đúng lúc này, trước mắt của hắn nổi lên một hàng chữ. Hệ thống sắp thăng cấp, cần 3 cái tự nhiên này, thăng cấp trong lúc đem không cách nào sử dụng hệ thống. Nhìn thấy cái tin này, lãnh thập thất bừng tỉnh phát hiện mình đã rất lâu không có đánh quá khen, lần trước nhận thưởng hay là hắn chuẩn bị ứng đối Bách Lý Đoàn bọn họ liên thủ vây giết thời điểm. Hơn nữa, trải qua thời gian dài tích lũy, lãnh thập thất hiện nay hệ thống tệ cũng có hơn 500 điểm. Nhưng hắn vẫn không có tác dụng đến nhận thưởng, là bởi vì sơ cấp phần thưởng đối với hắn đến đã không có tác dụng rất lớn. Lần này hệ thống thăng cấp hắn vẫn ôm nhất định chờ mong, hy vọng thăng cấp sau khi có thể xuất hiện đẳng cấp cao hơn nhận thưởng, cũng đang mong đợi sẽ lại mở ra cái gì phụ thuộc hệ thống. Dù sao lần trước hệ thống thăng cấp sau xuất hiện hệ thống ba lô cho hắn giúp đỡ cực lớn, không chỉ có thể chứa đựng đại lượng vật tư, còn để hắn ở trong chiến đấu nhờ có rất lớn sự linh hoạt. Ba, chờ chút đi, vừa vặn cũng có chuyện muốn làm. Lãnh thập thất nhẹ giọng tự nói, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng lên từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một viên màu bạc nhạt yêu đan. Đây chính là nhị giai yêu thú ngân lân hỏa giáp ngạc yêu đan. Lãnh thập thất chính là dự định lại tan ra luyện một lần thú nguyên chiến văn. Đang đột phá hóa linh cảnh sau hắn liền có thể nhiều tan ra luyện một thú nguyên chiến văn, cứ như vậy hắn thì có nhiều hơn mang tính lựa chọn. Có lần trước kinh nghiệm, lãnh thập thất biết tan ra luyện thú nguyên chiến văn đối với cường độ thân thể yêu cầu rất cao. Vì lẽ đó hắn 3 tháng này tới nay đã ở gia tăng tu luyện bắt thạch hoành luyện công, lúc này thân thể của hắn cường độ cũng có thể so với tụ linh cảnh cựu tầng linh tu giả. Hơn nữa bây giờ lãnh thập thất dĩ nhiên là hóa linh cảnh tu vi, nghĩ đến tan ra luyện thú nguyên chiến văn sẽ không giống lần trước như vậy nguy hiểm. Lập tức, lãnh thập thất một cái nuốt vào ngân lân hỏa giáp ngạc yêu đan. Yêu đan lối vào sau khi như lần trước bình thường trực tiếp hóa thành vô số màu bạc nhạt quang điểm hòa vào máu thịt của hắn chi hình. Từng luồng xót ruột giống như đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cũng may cơ thể hắn cũng coi như khá mạnh, hơn nữa cũng bắt đầu điều động trong cơ thể bàng bạc linh khí đến tẩm bổ huyết nục, đau đớn hay là đang lãnh thập thất trong phạm vi chịu đựng. Dần dần, lãnh thập thất từ khi cái cổ đến bụng địa phương phát họa ra một con yêu thú dáng dấp. Theo thời gian trôi đi, cái kia đồ án càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng tạo thành ngân lân hỏa giáp ngạc hình dáng. Vào thời khắc này, lãnh thập thất toàn thân đột nhiên phóng ra một vệt ánh sáng màu bạc. Cái kia ánh sáng càng ngày càng nhiều trong nháy mắt hiện đầy toàn thân hắn. Hai tức sau khi ánh sáng tàn đi, lãnh thập thất trên người thì lại nhuộm đầy màu bạc, như là bị thoa một tầng màu bạc sơn như thế, xem ra có chút quái quái. Lãnh thập thất đem trên người Lưu Mặc Y rìa cởi, túi đầu tinh tế nhìn lại, nguyên lai không phải hắn thoa lên màu bạc gì đó, mà là trên người mỗi một tấc da rẻ đều dài ra một tầng tế tế lớp vảy màu bạc. Lãnh thập thất tùy ý sờ soạn một màn, cảm giác như là mỏ trên khôi giáp tựa như. Tiếp theo hắn rút ra dao găm đi phía trái trên cánh tay bỗng nhiên đâm một cái. Nhưng mà dao găm đâm vào vảy giáp trên nhưng phủi đi ra một trận tia lửa đến. Mà vảy giáp nhưng lông tóc không tổn hại. Nha! Lại có cứng như thế. Lãnh thập thất vui mừng nhíu mày. Phải biết chủy thủ của hắn nhưng là nhị giai linh khí, mặc dù không có tác dụng bao nhiêu linh lực, nhưng tước kim đoạn thạch cũng là rất dễ dàng. Lãnh thập thất hài lòng nở nụ cười, đã như thế, bên ngoài có Lưu Mặc Y rìa dẻo dai, bên trong có vảy giáp cứng rắn. Tầm thường công kích đều khó mà thương ta. Sau đó lãnh thập thất giải trừ thú nguyên chiến văn, mặc vào Lưu Mặc Y để điều chỉnh dưới trạng thái sau liền bắt đầu củng cố hóa linh cảnh cảnh giới. Đột phá hóa linh cảnh cùng cô đọng ngân lân hỏa giáp ngạc thú nguyên chiến văn cũng làm cho thực lực của hắn tăng mạnh, nhưng hắn nhất định phải mỗi thời mỗi khắc cũng làm cho thực lực của chính mình ở tiến bộ. Càng mạnh hơn một phần, sống đến hy vọng cuối cùng lại càng lớn một phần. Một sau khi, lều vải của hắn ở ngoài truyền đến một đạo thanh âm cung kính, đại nhân. Bang chủ mời ngài đi qua một chuyến. Hô! Lãnh thập thất nghe được sau khi thu rồi công, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, nói, biết rồi. Đồng thời hắn đáy lòng cũng có một tia nghi hoặc, sẽ có chuyện gì. Nhưng hắn cũng không có sốt ruột đi ra ngoài, mà là nhắm hai mắt hai tay bày ra một kỳ quái tư thế, ngay sau đó trên người của hắn khí tức bắt đầu dần dần yếu đi. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, khí tức trên người đã một lần nữa đã biến thành túy linh cảnh cửu tầng. Chính là lãnh thập thất dùng liễm tức thuật ẩn tàng chính mình tu vi. Sau đó lãnh thập thất mang theo điểm nghi ngờ đi ra lều bạc, vừa đi ra khỏi lều bạt xoay quanh ở giữa không trung, Tử Vũ liền ngoan ngoan bay đến trên vai hắn. Ở Lãnh Thập Thất lúc tu luyện, đều sẽ phái ra Tử Vũ làm hộ pháp cho hắn, mang theo Tử Vũ, hắn đi vào Ngọc Thụ lều bạt. Lúc này trong lều vải chỉ có Ngọc Thụ một người, hắn đang tới về đi dạo tựa hồ là đang do dự cái gì. Nhìn thấy Lãnh Thập Thất đi vào, hắn đưa tới một tấm vải thớt, trên đó viết một ít chữ, xem ra như là một phong thư. Đây là Thanh Viêm Mị Minh Chủ, Thanh Viêm phái người đưa tới tin, ngươi xem trước một chút. Ngọc Thụ có chút lo lắng nói. Lãnh Thập Thất cũng là rất lâu chưa từng thấy Ngọc Thụ vội vã như thế bộ dáng, trong lòng biết sự tình có chút không ổn, tiếp theo nhìn lên trong lòng nội dung. Lập tức Lãnh Thập Thất lông mày cũng nhíu lại. Phong thư này là lấy Thanh Viêm giọng điệu đến viết, câu nói đầu tiên liền gọn gàng liêm nói cho bọn họ biết, Thanh Viêm đột phá đến hóa linh cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Lãnh Thập Thất trong lòng thất kinh. Cốt Tam trước tiên đột phá hóa linh cảnh là bởi vì nàng cái kia siêu tuyệt phú cùng cấp 4 công pháp. Lãnh Thập Thất biết mình mặc dù có thể đột phá hầu như tất cả đều là dựa vào ngoại vật, hắn cũng rõ ràng nhất đột phá hóa linh cảnh độ khó. Cái kia Thanh Viêm, đoạn thời gian gần đây đúng là đánh qua mấy lần liên hệ, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm còn vẹn vẹn chỉ là sơ nhập túy linh cảnh cựu tầng tu vi, so với Ngọc Thụ còn muốn kém một ít. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn làm sao có khả năng đống nhiên đột phá đến hóa linh cảnh. Có điều nếu Thanh Viêm như thế lại không thể có thể dối, tu vi vật này một khi động lên tay tới là không che giấu nổi. Như vậy cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là Thanh Viêm cũng là dựa vào ngoại vật tiến vào hóa linh cảnh. Khoảng thời gian này hắn tất nhiên là lấy được dị thường gì quý giá tài địa bảo. Suy nghĩ một chút, Lãnh Thập Thất cảm thấy rất có khả năng này, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng mình cũng đúng lúc đột phá. Cũng không lâu lắm Lãnh Thập Thất vừa nhìn xong tin, trong thư thuật nội dung chủ yếu chính là Thanh Viêm dự định mời mỗi cái thế lực thủ lĩnh cấp nhân vật tụ tập tới, trao đổi liên quan với huyết sắc tháp lâu chuyện tình. Huyết sắc tháp lâu là tất cả mọi người lượn quanh không ra một đại cửa ải khó, Thanh Viêm mời mọi người cộng đồng thương thảo chia sẻ tình báo đúng là một đối với tất cả mọi người chỗ tốt sự tình. Nhưng từ trong thư khẩu khí đến xem, Thanh Viêm nghiễm nhiên là đem mình đỡ đến thành chủ đạo vị trí. Người thấy thế nào? Ngọc Thụ thanh âm của đúng lúc truyền đến. Lãnh Thập Thất trầm ngâm một chút đến, đi là nhất định phải đi. Ngọc Thụ trầm giọng nói, đúng đấy, thế nhưng Thanh Viêm mục đích rõ ràng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa ta còn chuyên môn nghe qua người này, ngươi có biết Thanh Viêm Minh vừa bắt đầu cũng là từ mấy cái thế lực tạo thành, khởi đầu cũng không gọi Thanh Viêm Minh, nhưng mà cũng không lâu lắm liền triệt để đã biến thành hắn Thanh Viêm Minh. Có thể thấy được người này không chỉ có lòng ngông dạ thú, còn rất có thủ đoạn. Đặc biệt là hắn đột phá đến hóa linh cảnh, chúng ta đi, e sợ không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Hóa linh cảnh thì lại làm sao, có lúc tu vi cũng không đại diện cho thực lực, đồng ý, đến thời điểm ngươi và ta cùng đi. Lãnh Thập Thất trong mắt xẹt qua một tia lệ mang nói. Chương 111, tan rã trong không vui. Ngay kế, Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ mang theo 10 người đi tới ước định địa điểm. Nơi này là tới gần huyết sắc tháp lâu vị trí, khoảng cách mấy cái thế lực khoảng cách đều khá xa, điểm ấy là bọn hắn đều thi đấu yên tâm. Dù sao này 4 cái thế lực trong lúc đó xung đột cũng không phải một hai, một lần hai lần. Bọn họ tích lũy thù hận cũng sớm đã đến rất khó hóa giải mức độ. Nếu không phải vì huyết sắc tháp lâu cái này treo ở bọn họ trên đầu lợi kiếm, đại gia căn bản không khả năng ôn hòa ngồi cùng một chỗ. Đến lâm mới, Lãnh Thập Thất đã nhìn thấy xa xa xếp đặt một cái bàn tròn, lúc này nơi đó đã ngồi xuống 4 người. Một người trong đó chính mặt tươi cười gì đó, nhưng mà những người khác đều là bản gương mặt, không chút nào muốn nói ý tứ của. Nhìn thấy Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ đến, trong đó một vị thân mang áo bào màu xanh thiếu niên đứng dậy đi tới. Người này chính là Thanh Viêm Mị Minh Chủ. Lần này hội nghị người biết tổ chức, Thanh Viêm. Thanh Viêm mang theo ôn hòa mỉm cười đi tới, nói, hóa ra là Ngọc Bang Chủ cùng Ám Nha Phó Bang Chủ đến, Thanh Viêm hoan nghênh cực kỳ, mời ngồi vào. Ngọc Thụ cùng hắn khách sáo vài câu liền ngồi xuống, Lãnh Thập Thất theo sát phía sau. Cho tới theo tới 10 người kia thì lại ở tại chỗ. Ngồi xuống sau khi hai người lại bắt đầu không hề dinh dưỡng hàn huyên, điểm này hai váy là tìm đến đối thủ, bắt đầu rồi vĩnh viễn thương mại hô thổi. Mà Lãnh Thập Thất nhưng là liếc nhìn mấy người khác. Hắn đối diện thiếu niên ngồi ở Thanh Viêm bên cạnh người, thế nhưng vị trí hơi hơi thấp một điểm, là Thanh Viêm thủ hạ đắc lực Yến Phi Lâm, túy linh cảnh bắt tầng tu vi. Lãnh Thập Thất thiếu niên bên phải chính là Hưng Minh, lúc này hắn chính diện không vẻ mặt địa ngồi thẳng, bên hông đừng hai cái màu tím kỳ dị loan đao. Nhìn thấy cái kia hai thanh loan đao, Lãnh Thập Thất cũng là trong lòng âm thầm ước ao một hồi. Hơn một tháng trước, Lãnh Thập Thất đã từng cùng Hưng Minh từng giao thủ, lần kia tuy rằng hắn thắng rồi, thế nhưng hắn chiến đao mặt trên lại bị để lại hai đạo tế tế vết rách. Chính là bị Hung Minh từ giai linh khí gây thương tích. Thậm chí Lãnh Thập Thất cũng còn dự định quá lén lút ám sát Hung Minh, đáng tiếc hắn quá cẩn thận, căn bản là không tìm được cơ hội thích hợp. Hung Minh ngồi bên cạnh cái kia váy là để Lãnh Thập Thất hơi có chút bất ngờ. Hắn chính là cực sát. Chính là 3 tháng trước Lãnh Thập Thất gắp lửa bỏ tay người dẫn đến bị Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc diệt Tam Hợp Minh Minh Chủ, cực sát. Không nghĩ tới nhiều lần trằn trọc, hắn lại chạy tới Hung Minh tin nơi nào đây. Cực sát cùng Hung Minh đều là túy linh cảnh cựu tầng tu vi. Giờ khác này 3 thế lực lớn người đều đến rồi, cũng chỉ kém Huyết Nguyệt một cái. Không lâu lắm, Cốt Tam cũng đến, xa xa mà nàng cũng không. Chút nào che giấu thả ra chính mình hóa linh cảnh khí tức cực lớn. Thanh Viêm khẽ hừ một tiếng, linh lực hơi động, đồng dạng hóa linh cảnh khí tức mãnh liệt mà ra. Hai cỗ khí tức mạnh mẽ ầm ầm đụng vào nhau, khuấy động lên một trận gió nhẹ đến, gợi lên dưới chân đá vụn. Thế nhưng Lãnh Thập Thất mẫn cảm nhận ra được Thanh Viêm khí tức mới nhìn đi tới rất mạnh, thế nhưng hậu kình có chút không đủ, thậm chí trong hơi thở còn mơ hồ có chút táo bạo cảm giác. Xem ra hắn thật là dựa vào ngoại vật mạnh mẽ đột phá. Lãnh Thập Thất âm thầm suy nghĩ, chỉ là hắn có chút nghĩ không hiểu là, Cốt Tam vì sao như vậy quang minh chính đại rất đúng bên ngoài ra nàng đột phá hóa linh cảnh tin tức. Lãnh Thập Thất biết Cốt Tam là người mang liễm tức thuật, nàng hoàn toàn có thể che giấu mình tu vi, ở thời khắc mấu chốt buộc phát ra đánh người khác một không ứng phó kịp. Có điều Cốt Tam nếu như vậy lựa chọn liền khẳng định có đạo lý của nàng, Lãnh Thập Thất cũng không tiện hỏi nhiều. Ha ha ha, Huyết Nguyệt Nguyệt chủ tu vi quả nhiên cao thâm, mời ngồi vào. Thanh Viêm chủ động tản đi chính mình linh áp, cười ha hả nói, chỉ là hắn ẩn ở trong tay áo bàn tay nhưng hơi toát ra một tầng mồ hôi đến. Cốt Tam cũng là thu liễm linh lực, cằm hơi dương lên khác nào một con kiêu ngạo bạch nga, sau đó ngồi xuống. Phía sau nàng A Thần thì lại một mặt sùng kính nhìn nàng, nhưng không có vào chỗ, mà là cung kính mà đứng Cốt Tam phía sau. Thanh Viêm thấy tất cả mọi người đến đông đủ, lúc này cất cao giọng nói, chư vị, chúng ta đi đến này Huyết Vụ đảo tới nay đã có 1 năm rưỡi. Nhớ lúc đầu người tiến vào có tới hơn 1 vạn người, nhưng là trước mắt đây. Chỉ còn dư lại hơn 100 người. Có thể sống đến bây giờ đều là 100 người chọn 1 người, mà ở là mấy vị có thể là 1000 chọn 1. Ta tin tưởng mấy vị bất luận là phú vẫn là nghị lực vẫn là. Giữa lúc Thanh Viêm nói bốc nói phét thời điểm, Hung Minh lại đột nhiên đụng tới một câu, trọng điểm. Thanh Viêm bị Hung Minh như vậy không khách khí chút nào đánh gãy lời nói, sắc mặt hơi chìm xuống, nhưng cũng không có phát tác, tiếp tục nói, nói chung liền một câu nói, tất cả mọi người không muốn chết đi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là động dung. Không sai, đang ngồi mấy người xác thực có thể là toàn bộ Huyết Vụ đảo mạnh nhất mấy người, bọn họ hưởng thụ lấy đại lượng tài nguyên, giờ nào khắc nào cũng đang nỗ lực tăng lên chính mình. Vì cái gì? Chẳng lẽ là vì cái gọi là bang chủ, minh chủ quyền lợi? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Bởi vì bọn họ đều biết, những này cũng chỉ là không có dễ nước, nếu như không thể rời đi Huyết Vụ đảo, bọn họ không tốn thời gian dài cũng sẽ bị vô tận hư không thôn phệ. Bọn họ mục đích cuối cùng đều là sống sót đi ra ngoài. Mà tòa này Huyết Sắc Tháp lâu chính là che ở trước mặt bọn họ cuối cùng một khó. Thanh Viêm thấy mấy người đều là động dung, tiếp tục nói, lấy tình huống trước mắt đến xem, lại có thêm khoảng 1 tháng trên màu máu bầu trời liền muốn lui đến chúng ta giờ khắc này vị trí. Cũng chính là, 1 tháng sau chúng ta nhất định phải tiến vào Huyết Sắc Tháp lâu. Huyết Sắc Tháp lâu có 4 cái môn hộ, điểm ấy tin tưởng mọi người đều biết, thế nhưng ta đề nghị, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ tiến vào bên trong một cánh cửa. Đã như thế, thì tương đương với tập hợp Huyết Vụ đảo bên trong hết thảy tha sức mạnh, như vậy sinh tồn được độ khả thi liền tăng gấp bội a. Thanh Viêm xong những câu nói này cẩn thận quan sát mỗi một cái tha vẻ mặt, nhưng mấy người này một so với một khôn khéo, đều là giấu giếm nửa điểm tâm tình. Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ nhìn nhau một chút, hắn âm thầm liếc mắt ra hiệu, biểu thị không thể đồng ý. Những khác trước không, liền 4 cái thế lực liên thủ lại sau, nghe ai? Mấy cái thế lực thủ lĩnh đều là hạng người tầm cao khí ngạo, ai không biết không phục ai. Ngoài ra, bọn họ càng không thể quên 3 tháng qua cũng không ít phát sinh kịch liệt xung đột, mặc dù mạnh mẽ liên hợp cùng nhau cũng sẽ căn bản không có thể lẫn nhau tin tưởng. Cốt Tam cái thứ nhất phản đối nói, ta không đồng ý, Thanh Viêm minh chúa nếu như chỉ là vì việc này, ta trước hết cáo tử. Ta cũng không đồng ý. Hung Minh nói tiếp. Ngọc Thụ thấy vậy cũng lên tiếng, không sai, nếu Huyết Sắc Tháp lâu có 4 cái môn hộ. Chúng ta 4 người thế lực vừa vặn 1 người 1, hà tất mạnh mẽ quấn lấy nhau. Huống hồ mọi người đều biết, mặc dù chúng ta liên hợp cùng nhau cũng sẽ không tin tưởng đối phương thì. Các ngươi, Thanh Viêm cũng không nghĩ tới 3 người kia dĩ nhiên như vậy quả quyết từ chối, giờ khác này sắc mặt của hắn dĩ nhiên trở nên âm trầm. Chương 112, hệ thống thăng cấp. Thanh Viêm thấy những người khác như vậy quả quyết cự tuyệt đề nghị của hắn, trầm giọng quát lên, các ngươi sẽ hối hận. Hắn tiếng nói vừa dứt, xa xa loáng thoáng vây đã tới mấy chục người ảnh. Hung Minh lặng yên nắm chặt luyện trôi. Cực sát liền nói, làm sao, Thanh Viêm minh chủ còn muốn đem chúng ta ở lại chỗ này. Không khí trong sân lập tức sốt sáng lên, Thanh Viêm nhìn chằm chằm Cực Sát, sau đó đột nhiên một trường vô ra. Hùng hồn trường lực pha thêm một luồng nóng rực sức mạnh bao phủ tới, Cực Sát đột nhiên cả kinh, nhưng cũng không toán kinh hoàng. Hắn liên tiếp đánh ra mấy trường, trường phong cũng không kém. Nhưng khi Thanh Viêm trường lực gặp phải Cực Sát trường lực liền lập tức như bẻ cành khô nghiền ép đi qua. Cực Sát lúc này sắc mặt rốt cục thay đổi, vội vàng lùi về sau, lúc này Hung Minh thân hình hơi động song đao chém ra, hai đạo ác liệt lưỡi dao triệt để đem cuối cùng trường lực rào tán. Hung Minh một đôi mắt dĩ nhiên toát ra từng tia sắc ý, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Thanh Viêm. Thanh Viêm liền nói, hai vị không cần sốt sắng, tại hạ cũng không ác ý. Hắn tiếng nói vừa dứt, rồi lại là một trường vô ra. Mà mục tiêu dĩ nhiên là Lãnh Thập Thất. Hừ, còn muốn lập vị à? Lãnh Thập Thất thấy Thanh Viêm liên tiếp đối Cực Sát cùng hắn ra tay, trong lòng liền đối Thanh Viêm dự định. Đối mặt Thanh Viêm hùng hồn trưởng lực, Lãnh Thập Thất cũng là đồng dạng đánh ra một trường. Một trường này rõ ràng trưởng lực cũng không cường nhưng mang theo một luồng mãnh liệt phong mạnh mẽ, hơn nữa phong mạnh mẽ bên trong còn mang theo từng tia hàn khí. Nóng rực trưởng lực cùng lạnh giá phong mạnh mẽ chạm vào nhau, nhất thời phát ra xì xì thanh âm của nóng lên phát lạnh hai loại sức mạnh đánh cái thế đều lực đánh. Thanh Viêm trong lòng nhất thời chìm xuống, trên mặt cũng có chút quải bất trụ, âm thầm lại bỏ thêm mấy phần sức mạnh, nhưng là kết quả vẫn là không làm gì được Lãnh Thập Thất. Lúc này Ngọc Thụ đứng lên, tay cũng nắm đến luyện trôi bên trên, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Thanh Viêm thấy vậy, sắc mặt âm trầm thu hồi trưởng lực, Lãnh Thập Thất thì lại yên lặng mà đứng ở Ngọc Thụ bên người. Lúc này Hung Minh Ti cùng Ngọc Thụ bang bốn người mơ hồ bức bách Thanh Viêm vị trí. Chỉ cần Thanh Viêm còn dám ra tay bọn họ liền dám liên thủ vây công hắn. Không chút nào sợ hãi hắn cái này hóa linh cảnh cao thủ ý tứ. Thanh Viêm cũng là đau đớn vô cùng. Hắn vốn định triển lộ chính mình hóa linh cảnh thực lực cường đại kinh sợ Hung Minh Ti cùng Ngọc Thụ Bang, để cho bọn họ biết mình lợi hại, biết với hắn hợp tác mới phải sáng suốt nhất quyết định. Mà hắn lựa chọn xuất thủ mục tiêu cũng không phải Hung Minh cùng Ngọc Thụ, mà là Cực Sắt cùng Lãnh Thập Thất, có thể một mực không nghĩ tới hắn lại ở Lãnh Thập Thất trên người thất thủ. Tuy chỉ là đánh cái thế lực ngang nhau, nhưng hắn có thể so với Lãnh Thập Thất cao hơn một cảnh giới A, kết quả như thế liền có vẻ hắn cái này hóa linh cảnh cao thủ cũng không có rất lợi hại dáng vẻ. Liền hắn vốn là dự định cũng không phát ra, chỉ có thể quằn mặt lại, trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Cực Sát lúc gần đi còn hướng hắn một câu, nguyên tưởng rằng Thanh Viêm minh chủ lớn bao nhiêu năng lực, bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế. Thanh Viêm cũng không nói lời nào. Chỉ là trong tay háo nắm đấm nắm đến vang lên ken kẹt. Tất cả mọi người không nghĩ tới lần này hội nghị dĩ nhiên kết thúc nhanh như vậy. Chủ yếu là đại gia đến trước đều mơ hồ đoán được Thanh Viêm mục đích, bọn họ tới là muốn bộ một bộ đừng tha tình báo, kết quả còn chưa kịp liền kết thúc. Nếu như chỉ là Ngọc Thụ cùng Thanh Viêm hai người ở đây vẫn có khả năng, nhưng lấy Cốt Tam cùng Hung Minh tính tình cũng sẽ không ở đây hàn huyên hơn nữa, đều là nói thẳng, đưa đến hội nghị nhanh như vậy liền kết thúc. Thế nhưng đang lúc mọi người sau khi rời đi, Lãnh Thập Thất cùng Cốt Tam nhưng lặng lẽ gặp mặt một lần. Bọn họ vừa lên đến liền trao đổi từng người liên quan với huyết sắc tháp lâu đích tình báo, nhưng cũng tiếc chính là đều không có cái gì tin tức có giá trị, dù sao hiện tại không ai có thể tiếp cận cái kia huyết sắc tháp lâu. Lãnh Thập Thất ngưng thần nói, một tháng sau, chúng ta liền muốn tiến vào huyết sắc tháp lâu. Ừ, Cốt Tam vẻ mặt cũng là rất nặng nề. Bọn họ cũng đều biết tiến vào huyết sắc tháp lâu kết cục chỉ có hai loại, đi ra ngoài hoặc là chết đi, bọn họ lần này gặp mặt cũng rất có thể là một lần cuối cùng. Thế nhưng hai người đều không có biểu lộ ra một tia ngoài hắn ra tâm tình. Bảo trọng. Mau chóng đột phá hóa linh cảnh. Thôi, hai người từng người rời đi. Lãnh Thập Thất lưng quá thân đi mặt lộ vẻ vẻ do dự, cuối cùng cả người linh lực nhất chuyển, thuộc về hóa linh cảnh linh áp tản ra. Cốt Tam cảm nhận được này cố linh áp, trong mắt lộ ra một vẻ dị thải, lúc này, nàng lại nghe được phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Nàng thân thể vi lệch duỗi ra hai cái ngón tay ngọc kẹp đến một món đồ. Cái kia chính là một cái xanh biếc ngọc trâm. 16. Lãnh Thập Thất trở lại Ngọc Thụ Bang vẫn một con chui vào lều bạt củng cố tu vi đi tới. Mãi đến tận hai sau, hắn triệt để củng cố hóa linh cảnh cảnh giới, đồng thời trước mắt cũng nhiều ra một nhóm nhắc nhở. Hệ thống thăng cấp xong xuôi. Lãnh Thập Thất lúc này gọi ra hệ thống, đầu tiên là nhìn xuống tin tức của chính mình. Họ tên, Lãnh Thập Thất, lưu được biết. Tu vi, hóa linh cảnh nhất tầng. Công pháp. Tam giai công pháp Nguyệt Hoa Vân Điện. Tam giai công pháp Thú Nguyên Ma Phá Công. Huyết mạch. Linh kỹ. Nhị giai linh kỹ Trọng Sát Thập Tự Thương Đại Viên Mãn. Nhị giai linh kỹ Phá Trận Bá Thương Đại Viên Mãn. Nhị giai linh kỹ Lục Dương Trưởng Đại Viên Mãn. Nhị giai linh kỹ Chóc Phong Thối Đại Viên Mãn. Nhị giai linh kỹ Tồi Sơn Nhất Chỉ Đại Viên Mãn. Nhị giai linh kỹ Huyền Vân Quỷ Thứ Đại Viên Mãn. Tam giai linh kỹ Sung Mạch Kiếm Khí Đại Viên Mãn. Hệ thống tệ 521. Thông tin. Thông điệp mặt trên cũng không có thêm ra tới biến hóa, hắn tiếp theo nhìn về phía hệ thống giới, phát hiện nhiều hơn một bản đồ chữ. Lãnh Thập Thất lúc này mở ra cái này bản đồ, trước mắt liền hiện ra một cái vòng tròn hình bản đồ, chỉ có điều trong địa đồ 99% bộ phận đều là màu đen. Chỉ có dưới góc phải có một điểm trắng. Lãnh Thập Thất suy đoán nói, chẳng lẽ là sương mù hình thức bản đồ. Tiếp theo hắn liền mở ra bản đồ chìm vào lâm dưới, theo hắn không ngừng di động, trên bản đồ màu trắng khu vực cũng càng ngày càng nhiều. Mà màu trắng khu vực bên trong là có thể minh xác nhìn thấy một ít địa hình bên ngoài, có điều cũng là chỉ đến thế mà thôi. Có cái này bản đồ cũng không phải dùng lại lo lắng mê trận loại hình gì đó, nhưng tựa hồ tác dụng cũng không phải rất lớn. Hay là còn có ngoài hắn ra công dụng, sau đó lại chậm rãi khai quật đi. Lãnh Thập Thất nghĩ như vậy, lại nhớ tới lều bạt chi hình. Tiếp theo hắn liền mở ra. Nhất ôm ấp kỳ vọng nhận thưởng giới. Khi hắn điểm sau khi đi vào, nhìn thấy bên trong xuất hiện ba cái nhận thưởng tuyển hạng, trong lòng nhất thời vui vẻ. Ba cái tuyển hạng theo thứ tự là sơ cấp nhận thưởng, trung cấp nhận thưởng cùng với vô hạn nhận thưởng. Lúc này này ba cái tuyển hạng đều là sáng. Lãnh Thập Thất điểm một cái trung cấp nhận thưởng bên cạnh dấu chấm hỏi, biết được tiến hành một lần trung cấp nhận thưởng lại cần tiêu tốn 100 điểm hệ thống tệ. Hắn vẫn còn tưởng rằng chính mình tồn hệ thống tệ đã không ít, bây giờ nhìn lại chỉ đủ đánh 5 lần. Điều này làm cho Lãnh Thập Thất rất là bất đắc dĩ, liền tự nhủ, sơ cấp nhận thưởng chỉ cần 10 hệ thống, trong lúc này cấp nhận thưởng lại lập tức biến có thêm gấp 10 lần. Trung cấp phần thưởng giá trị thật sự có cao như vậy sao? Chương 113, trung cấp nhận thưởng. Lãnh Thập Thất kinh ngạc với trung cấp nhận thưởng cần thiết hệ thống tệ, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn đại địa chi thủ chính là trung cấp phần thưởng. Đại địa chi thủ bây giờ đã bị hắn khai phá đến cảnh giới rất cao, có thể là tập hạn chế, chui xuống đất, phòng ngự, công kích cùng một thể, hơn nữa còn không cần kết ấn, quả thực là diệu dụng vô cùng. Nghĩ tới đây Lãnh Thập Thất cũng là bình thường trở lại, cái gọi là tiền nào đồ nấy, trung cấp phần thưởng giá trị tuyệt đối không phải sơ cấp phần thưởng có thể so sánh với. Sau đó Lãnh Thập Thất điểm xuống trung cấp nhận thưởng tuyển hạng, lựa chọn ngũ liền đánh. Một trận hào quang bảy màu qua đi. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, biến thanh thuật. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, tiên nữ hộ phù. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, một tia tinh phách. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, chính pháp lôi châu. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, hàn xương kiếm khí. Biến thanh thuật. Nhìn này năm cái phần thưởng, Lãnh Thập Thất cảm thấy thú vị nhất chính là cái này biến thanh thuật, đem cầm lấy đi sau hiện nó còn là một nhị giai linh kỹ. Lãnh Thập Thất cũng không hàm hồ, trực tiếp lợi dụng vô hạn điểm sở kỳ hiệu đem biến thanh thuật tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Sau đó Lãnh Thập Thất ho nhẹ một tiếng, tiếng nói của hắn dĩ nhiên trở nên thô lỗ lên. Lãnh Thập Thất lại một điều chỉnh, chỉ nghe tiếng nói của hắn khi thì khàn khàn, khi thì chất phác, khi thì sắc bén, thậm chí còn có thể bắt chước được hài tử cùng nữ tha âm thanh. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả một ít động vật thanh âm của cũng có thể bắt chước được đến. Trung cấp phần thưởng quả nhiên không giống người thường. Lãnh Thập Thất mang theo ý mừng nói, cái này biến thanh thuật nhìn như không có tác dụng gì, nhưng dùng là xảo diệu có thể đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đón lấy, Lãnh Thập Thất cầm lấy tiên nữ hộ phù, đây là một khối hình vuông bảo thạch, trung gian khảm nạm một viên bảo châu màu xanh lam sẫm, dùng một cái mộc mạc dây thừng mặc vào. Bên cạnh cũng xuất hiện một nhóm thông tin, thông điệp, đeo sau khi có thể tăng nhanh linh lực tốc độ khôi phục. Lãnh Thập Thất nhìn thấy hàng chữ này trong lòng vui vẻ, nha. Không sai. Phải biết, theo tu vi càng ngày càng cao mỗi lần khôi phục linh lực thời gian cũng càng ngày càng dài. Nếu như là ở nguy hiểm trong hoàn cảnh, càng sớm khôi phục linh lực liền đại diện cho càng chắc chắn. Lãnh Thập Thất trực tiếp đem tiên nữ hộ phù đeo ở trên cổ, quả nhiên cảm ứng được linh lực trong cơ thể trở nên càng thêm nhanh nhẹn một ít. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay chạm được tung bay ở giữa không trung cái kia một tia màu xanh nhạt tương tự ngọn lửa gì đó. Đó là một tia tinh phách. Lãnh Thập Thất không biết đây là người nào hoặc là món đồ gì điệu tinh phách, hắn tử kèm trong tin tức biết được chỉ cần hấp thu này một tia tinh phách liền có thể khiến tinh thần lực tăng mạnh. Ngón tay hắn nhấc câu, này sợi tinh phách trước mặt bay tới sau đó đi vào mi tâm của hắn. Trong nháy mắt, Lãnh Thập Thất liền cảm thấy được một trận tinh thần thoải mái, ngay sau đó nao chức vù một tiếng như là đánh mở cái gì tựa như. Hắn nhất thời mắt tối sầm lại. Khi hắn lần thứ hai có thể nhìn thấy thời điểm lại phát hiện chính mình đi tới một hiệp đen thủi lùi không gian. Làm hắn ngạc nhiên là, hắn lúc này lại đã biến thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh. Hắn khống chế được chính mình chung quanh lắc lư một vòng, vẫn chưa phát hiện chỗ đặc thù gì, nhưng mà cũng không lâu lắm hắn lại là mắt tối sầm lại. Lãnh Thập Thất mở hai mắt ra, nhưng trong đầu ngay lập tức sẽ truyền đến một trận đâm nhói cảm giác, đau đến hắn rên khẽ một tiếng. Ta đây là tinh thần lực tiêu hao quá độ sao? Bởi vì hắn từng lấy ra quá rất nhiều yêu thú yêu huyết, trong quá trình này cũng là cần tiêu hao tinh thần lực. nhớ tới lúc trước hắn liên tiếp lấy ra ngân lân hỏa giáp ngạc cùng mấy cái nhất giai yêu thú yêu huyết lúc, tiểu ra hiện quá tình huống tương tự. Như vậy xem ra, cái kia đen thủi lùi không gian nên cũng cùng tinh thần lực có quan hệ, nói chung là chuyện tốt. Lãnh Thập Thất lẩm bẩm nói. Đón lấy hắn cầm lấy viên này tím hạt châu màu xanh lam, hạt châu này có nửa cái to bằng nắm đấm, mặt trên còn có khắc vài đạo lôi văn. Khi hắn cầm lấy hạt châu lúc liền thấy được liên quan với tin tức của nó, lập tức Lãnh Thập Thất vội vàng đem nhận được hệ thống không gian bên trong thích đáng để tốt. Trong tin tức nói, chính pháp lôi châu, hàng dùng một lần, uy lực tương đương với hóa linh cảnh trung kỳ linh tu giả một đòn toàn lực, đối với thai họa đồ vật có ngoài ngạch thương tổn. Tương đương với hóa linh cảnh trung kỳ linh tu giả một đòn toàn lực. Lãnh Thập Thất dám liền hạt châu này đập ra đi, ở bây giờ huyết vụ đảo e sợ không có người nào có thể đỡ được. Có vật này, để hắn đối với một tháng sau chiến đấu có càng to lớn hơn tự tin. Cuối cùng hắn cầm lấy cái kia bản sách, đây cũng là tam giai linh kỹ Hàn Xương Kiếm Khí. Hắn vẫn như cũ sử dụng vô hạn điểm sở kỳ ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đem tu luyện tới đại viên mãn, sau đó ánh mắt lộ ra suy tư vẻ. Này Hàn Xương Kiếm Khí cùng hắn trước tu luyện qua Sung Mạch Kiếm Khí có chút tương tự. Chỉ có điều Sung Mạch Kiếm Khí đặc tính là niêm phong lại kinh mạch, bế tắc linh lực vận chuyển, mà Hàn Xương Kiếm Khí nhưng là mang theo nồng nặc hàn khí, có đóng băng hiệu quả. Hai người xem như là không phân cao thấp. Nhưng Lãnh Thập Thất đã đem Sung Mạch Kiếm Khí dung nhập vào Mê Huyễn Bộ Pháp Liên Kích bên trong, như vậy hắn liền dự định trong vòng một tháng sau đó làm hết sức đem Hàn Xương Kiếm Khí cũng hòa tan vào. Có dẫm vào vết xe đổ nói vậy cũng sẽ tương đối dễ dàng một ít. Cứ như vậy, hắn là có thể nhằm vào bất đồng đối thủ, lựa chọn mang theo Sung Mạch Kiếm Khí Mê Huyễn Bộ Pháp Liên Kích, vẫn là mang theo Hàn Xương Kiếm Khí. Một chiêu này cũng là trở nên càng thêm linh hoạt rồi. Kiểm kê xong tất cả phần thưởng, Lãnh Thập Thất vẫn là rất hài lòng. Bởi vì mỗi một dạng đồ vật đều là rất hữu dụng, để hắn cảm thấy rất chi số. Hắn còn đang suy nghĩ có muốn hay không lén lút trung gian kiếm lời túi tiền riêng một hồi, từ trong bang làm ít đồ đi ra lại đánh mấy lần. Kết thúc trung cấp nhận thưởng, Lãnh Thập Thất lần thứ hai gọi ra hệ thống giới, đưa mắt rơi xuống phía dưới sáng vô hạn nhận thưởng mặt trên. Cái này vô hạn nhận thưởng đúng là cho hắn vô hạn khả năng. Lần đầu tiên là đánh vào vô hạn điểm sở kỳ hiệu, Lãnh Thập Thất rất rõ ràng. Nếu không có như thế cái thần cấp phần thưởng hắn không hẳn có thể đi tới hiện tại bước đi này. Lần thứ hai nhưng là đánh vào đại địa chi thủ cái này diệu dụng vô cùng đặc thù linh kỹ. Nếu như không có đại địa chi thủ, hắn liền không thể ngẫu nhiên tiến vào lòng đất không gian, vậy thì càng không thể thu được thú nguyên ma phá công, từ đó có bây giờ tu vi và sức chiến đấu. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng sẽ không biết được lần thứ hai vỡ chi thay đổi đến, nếu không thì hắn bất định sớm đã chết ở vỡ chi biến bên trong. Có thể là một hoàn trụ một hoàn, vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ đến, đại địa chi thủ đối với Lãnh Thập Thất trợ giúp không kém gì vô hạn điểm sở kỳ hiệu. Bây giờ Lãnh Thập Thất lại có một lần vô hạn nhận thưởng cơ hội, hắn tự nhiên là vô cùng chờ mong. Hô! Lãnh Thập Thất nặng nề thở ra một hơi, giơ ngón tay lên, điểm đến vô hạn nhận thưởng tuyển trên gáy diện. Ánh mắt hắn một hồi không nháy mắt nhìn chằm chằm hệ thống bên trong nổi lên huyền thải quang mang, mấy tức sau khi ánh sáng tản đi, hắn cũng không có nhìn thấy bất kỳ gì đó. Ngay ở hắn coi chính mình nhìn lầm tán gẫu thời điểm, trước mắt nổi lên một hàng chữ. Chúc mừng ký chủ thu được cao cấp phần thưởng, khinh thường. Chương 114, cuồng hoan. Thời gian một tháng thoáng qua liền qua. Có chút kỳ quái chính là, một tháng này tới nay huyết vụ đảo lại chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, toàn bộ huyết vụ đảo bên trong tất cả mọi người an an ổn ổn tu luyện thời gian một tháng. Một tháng này bọn họ duy nhất chuyện tình chính là tu luyện nữa, bọn họ chuyện cần làm chính là lớn tứ tiêu hao tài nguyên. Gắng đạt tới có thể càng mạnh hơn một phần. Mà Ngọc Thụ đã ở lượng lớn tài nguyên ủng hộ, phía trước hai rốt cục vượt qua đạo kia bình cảnh, tiến vào hóa linh cảnh cảnh giới. Có thể hiện tại, Ngọc Thụ bang có chút đặc biệt. Lúc này Ngọc Thụ bang bên trong, tất cả mọi người ở cuồng hoan. Bọn họ đem tất cả thức ăn nước uống đều lấy ra cộng hưởng, bọn họ lẫn nhau bắt chuyện, thậm chí còn có người đang vặn vẹo kỳ quái lại khó coi vũ đạo, tất cả mọi người trên mặt đều hiện đầy nụ cười vui vẻ. Ngọc Thụ bị mọi người vây quanh ở trung tâm tùy ý khóc lóc om sòm, hưng phấn nhảy tưng nhảy loạn, hoàn toàn như là một đứa bé. Đương nhiên, lấy tuổi tác của bọn họ đến xác thực cũng còn là hải tử. Mà Lãnh Thập Thất thì lại phái ra Tử Vũ lơ lửng giữa trời cao bên trong vì là đại gia tuần tra, sau đó hắn thừa dịp người không chú ý thời điểm lặng lẽ đi vào một lều bạn. Bình thường cái này trong lều vải tồn phóng Ngọc Thụ bang lượng lớn vũ khí, nhưng minh bọn họ liền muốn tiến vào huyết sắc tháp lâu, linh khí đều phân phát lại đi. Lúc này trong lều chỉ còn dư lại mười mấy món không ra gì cấp vũ khí, Lãnh Thập Thất mục tiêu trùng hợp chính là chỗ này chút không ai muốn vũ khí. Mười mấy món không ra gì cấp vũ khí, hơn nữa ta còn lại hệ thống tệ nên cũng đầy đủ tiến hành hai lần trung cấp nhận thưởng. Lãnh Thập Thất đi vào lều bạt tự đủ. Một tháng qua huyết vụ đảo tựa hồ hoàn toàn lâm vào vắng lặng, không chỉ có không có làm ra cái gì yêu thiêu thân, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không thấy hình bóng. Điều này làm cho một lòng muốn đạt được hệ thống tệ lanh thập thất rất là đau đầu, vì lẽ đó chỉ có thể đem chú ý đánh tới nhà mình đến rồi. Lanh thập thất tiện tay cầm lấy một thanh loan đao, sau đó một cách tự nhiên cùng đợi hệ thống nhắc nhở. Nhưng mà kỳ quái là, qua vài cái hô hấp thời gian hệ thống nhắc nhở còn chưa có xuất hiện. Hả? Lanh thập thất nghi hoặc trừng mắt nhìn, lại lật qua lật lại vũ khí trong tay, nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện hệ thống hệ nhắc nhở. Tiếp theo Lanh thập thất lại cầm lấy ngoài hắn ra vài món vũ khí đều là giống nhau kết quả. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày thầm nói, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hệ thống mất linh? Sau đó hắn rút ra dấu ở mắt cá chân nơi dao găm, trước mắt ngay lập tức sẽ xuất hiện hệ thống thông tin, thông điệp. Giá trị 29 điểm hệ thống tệ, có hay không bán ra? Không. Lanh thập thất đương nhiên không thể đem này nhị giai linh khí bán đi, nhưng dù gì cũng xuất hiện gợi ý của hệ thống. Hắn trầm ngâm một lát sau tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn lúc này đi ra lều bạt tìm người mượn tới một cái nhất giai linh khí. Giá trị 17 điểm hệ thống tệ, có hay không bán ra? Không. Lanh thập thất đem vũ khí trả lại người khác. Trong lòng lại có đáp án, nhưng đáp án này hiển nhiên là hắn không muốn tiếp nhận. Đó chính là, thăng cấp sau khi hệ thống đã không muốn những kia không ra gì cấp thấp tài nguyên. Không biết là hệ thống tầm mắt cao, vẫn là nó nhẹ nhàng, nói chung Lanh thập thất cũng là có chút đau đầu. Hệ thống biến hóa lập tức liền làn rối loạn kế hoạch của hắn. Ngay ở đầu hắn đau thời điểm, Ngọc Thụ đột nhiên xông ra lôi kéo Lanh thập thất liền đi, vừa đi còn một bên hô, đến, ta đem ám nha kéo qua đi. Lúc này liền dâng lên đến một đám người đem bọn họ vây vào giữa, thua tay múa chân điệu một bên nhảy một bên hô. Gào, 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 gào. Giống, 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 giống. Vô cùng nhiệt tình trong nháy mắt đem Lanh thập thất nhân chìm, cũng làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Bất quá hắn cũng chỉ có thể dứt bỏ trong lòng tất cả nghi ngờ cùng suy đoán, theo mọi người cùng nhau cuồng hoan lên. Đây là hắn đi tới nơi này cái thế giới tới nay, lần thứ nhất thả xuống tất cả đề phòng cùng cảnh giác, hay là điều này cũng sẽ là một lần cuối cùng. Màu máu không bên dưới, một đám không biết đến từ đâu, không biết dòng họ mình rất, gì tên ai các thiếu niên ở hí lên lực kiệt múa lên. Sau một hồi lâu, đã mệt mỏi đoàn người đều đi nghỉ ngơi, hiện tại không có an bài người đi gác đêm. Mà là Ngọc Thụ cùng Lanh thập thất tự mình làm đại gia gác đêm. Lúc này Ngọc Thụ chính nghiêng dựa vào trên ghế gỗ, cầm viên trái cây gian nan gặm, thỉnh thoảng địa còn đánh ở một cái. Lanh thập thất thì lại trực tiếp ngồi dưới đất, dựa vào một viên cỏ gỗ. Phía ngoài màu máu bầu trời ngay ở bọn họ trại cách đó không xa, lại có thêm một khoảng trường, trái phải thời gian sẽ đem trại thuần vệ, cũng chính là Minh, bọn họ nhất định phải tiến vào huyết sắt tháp lâu. Sống hay chết, ngay ở Minh. Lời nói thật. Liền ngay cả Lanh thập thất trong lòng mình cũng không để, dù sao cũng không ai biết sắp sẽ gặp phải ra sao nguy hiểm. Cho tới cuối cùng có thể hay không sống sót, hắn cũng không biết. Cái kia không biết hoảng sợ vẫn đặt ở hết thảy tha trong lòng, vì lẽ đó tối nay là bọn họ lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng cuồng hoan. Kha kha kha, ngươi có kỳ quái hay không? Lúc này Ngọc Thụ thanh âm của truyền đến, đưa hắn tâm tư kéo trở lại. Lanh thập thất liếc hắn một cái, phối hợp hỏi, có cái gì kỳ quái? Ngọc Thụ nói tiếp. Rõ ràng lập tức liền muốn đi vào huyết sắc tháp lâu, ta nhưng một điểm căng thẳng cảm giác cũng không có chứ, thậm chí nhớ lại còn có chút hưng phấn. Ta nghe, nếu như một người đói bụng đến cực hạn thì sẽ không cảm giác được đói bụng. Ai? Ngươi đây là ta đang hái sợ. Ngọc Thụ có chút không xóa nói. Sợ sệt rất bình thường, vào lúc này huyết vụ đảo bên trong ai không sợ sệt. Ngươi sao? Lanh thập thất tự rêu nở nụ cười, nói, ta đương nhiên cũng sợ, sợ chết ở đây. Nha, vậy được. Ta thừa nhận ta cũng sợ sệt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhiều kiên trì một hồi. Ha ha ha, ngươi đều thừa nhận ta còn sợ cái gì, có điều Lãnh huynh, ngươi và ta có phải thật vậy hay không rất buồn cười. Ngọc Thụ thanh âm của đột nhiên ngưng trọng lên. Lãnh thập thất lại liếc hắn một cái, hỏi, ngươi nơi nào buồn cười. Ngọc Thụ trầm ngâm một chút nói, trước đây, ta thành lập Ngọc Thụ Bang, đối với dưới tay những người này căn buồn không có một tia đích tình cảm giác, chẳng qua là đem bọn họ coi là công cụ, đương nhiên. Bọn họ hay là cũng là như thế đối xử ta. Nhưng là, chúng ta đồng thời đã trải qua nhiều như vậy đau khổ, nhiều như vậy những mưa gió mới đi tới hiện tại, ta đối với bọn họ, có thể nào vô tình. Tới đây, con mắt của hắn có chút thường hồng, nói tiếp, nhưng khi ta đối với bọn họ có cảm tình sau khi hay là muốn tiếp tục coi bọn họ là thợ khéo cụ đến sử dụng. Đặc biệt là Minh. Ta không đành lòng rồi lại không thể không làm như thế, bởi vì ta muốn tiếp tục sống. Ta cảm thấy ta không có sai, thế nhưng làm như vậy trong lòng ta nhưng có áy náy cảm giác, ta sẽ rất thống khổ. Ta không biết nên làm gì, ha ha, ngươi cảm thấy ta là không phải rất buồn cười. Lãnh Thập Thất an tĩnh nghe xong hắn, thầm nghĩ Ngọc Thụ lại còn có phương diện như thế, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi biết cái gì là động vật máu lạnh sao? Thấy Lãnh Thập Thất đột nhiên hỏi như thế một vấn đề, Ngọc Thụ cũng là hơi có chút ngu dốt, bất quá vẫn là trở lại nói, xà. Không sai, nhưng ngươi hay là không biết, có một loại động vật máu so với xà còn lạnh hơn trên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Động vật gì? Lãnh Thập Thất nhẹ nhàng ra một chữ, người. Ngọc Thụ nghe xong nhíu nhíu mày. Người, mới phải cõi đời này máu lạnh nhất động vật, bao quát ngươi và ta. Vì lẽ đó ngươi đang ở đây thống khổ sự tình căn bản không tồn tại, ngươi cho rằng ngươi đối với bọn họ rất có cảm tình. Ngươi sai rồi, đó chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Lãnh Thập Thất nhìn Ngọc Thụ lộ ra mấy phần không tin biểu hiện, tiếp tục nói. Ngươi không tin, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi còn nhớ Kỳ Thủy là ai chăng? Kỳ Ngọc Thụ há miệng, trong lòng hắn biết rõ ràng người này, thế nhưng đang nghĩ đến hắn thời điểm lại lập tức không nhớ ra được hắn là ai. Là bằng hữu? Là địch nhân? Nha, hóa ra là thủ hạ của ta, là giúp ta đặt xuống Ngọc Thụ bang cơ nghiệp công thần. Hắn đã chết, tựa hồ là chết ở khôi lỗi cuộc chiến bên trong, hắn dung mạo ra sao tới? Nghĩ tới đây, Ngọc Thụ biết vậy nên sau lưng trở nên lạnh lẽo, đông cho hắn không khỏi run lập cập, tựa hồ liền dòng máu của hắn đông cứng. Một lát, Ngọc Thụ thấp giọng nở nụ cười mấy lần, nhưng dần dần mà tiếng cười kia càng lúc càng lớn, thậm chí cười hắn chảy ra vài tia nước mắt. Ngọc Thụ giơ tay dùng sức lau mắt nước, lau hắn khỏe mắt đỏ chót, ngươi rất đúng với, ta là động vật máu lạnh, là ta tự tìm phiền phức. Lãnh Thập Thất cũng không tiếp lời, mà là xuất thần nhìn trên hào quang đỏ ngầu. Không biết qua bao lâu, cái kia hào quang đỏ ngầu trở nên phai nhạt một ít, hắn biết, nhanh sáng. Ngọc Thụ đứng lên chậm rãi xoay người, nhìn dáng vẻ của hắn thật giống đã khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhìn một chút trên lại nhìn một chút Lãnh Thập Thất, nói, ngươi không nhìn tới nhìn nàng sao. Lãnh Thập Thất nghe vậy cũng là đứng lên, phủi ly bụi bẩm trên người nói, không cần, có cơ hội còn có thể tạm biệt. Thôi hắn chạm đích đi vào lều vải của chính mình, ở tiến vào lều bắt trước, hắn ném ra một thứ. Ngọc Thụ đưa tay tiếp được, định thần nhìn lại, đó là một viên màu trắng đan dược. Cái kia chính là, thôi tâm đan thuốc giải. Chương 115, tiến vào huyết sắc tháp lâu. Ngày kế, giờ khắc này. Ngọc Thụ bang tổng cộng 46 người đứng ở huyết sắc tháp lâu trước, mỗi người bọn họ đều là mặt không hề cảm xúc, đồng thời trên người không có mang bất kỳ thức ăn nước uống. Ở tại bọn hắn phía sau, trại từ lâu không còn tồn tại nữa, toàn bộ huyết vụ đảo hiện tại chỉ còn giữ lại cái này huyết sắc tháp lâu. Sống hay chết, ngay ở hôm nay. Mà từ trước đến giờ là đứng phía trước nhất Ngọc Thụ lúc này lại đứng chúng tha trung gian. Lãnh Thập Thất mang mặt nạ ngay ở hắn bên cạnh người. Chỉ có điều lúc này Lãnh Thập Thất trên người còn khoác một cái rộng lớn mũ che màu trắng, đấu đồng trên có cái bọc lớn mũ lại che ở hắn nửa tấm mặt, trên lưng thì lại đeo đao kiếm sau lưng. Mọi người nhìn cách đó không xa ngăm đen cửa lớn, cái kia phảng phất là đến từ âm u cự thú một tấm miệng lớn, muốn đem tất cả mọi người thồn vệ đi vào. Đi thôi. Không có hào ngôn chí khí, không có quần tình sục sôi, không có phấn chấn lòng người. Ngọc Thụ cứ như vậy nhẹ nhàng mà ra hai chữ này. Trong nháy mắt, hết thể tha hô hấp đều trở nên trầm trọng, đại gia dồn dập rút vũ khí ra, từng bước một tiến vào huyết sắc tháp lâu. Cùng lúc đó, cái khác ba cái thế lực người cũng trước sau đi vào đám. Ngay ở bọn họ đi vào không lâu, màu máu bầu trời triệt để đem tất cả địa phương đều nuốt hết, chỉ còn lại có tòa tháp này lâu. Làm Lãnh Thập Thất bọn họ đi vào lầu tháp sau khi, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một thứ, đó chính là, vụ. Thật lớn vụ. So với bọn họ ở bên ngoài sương mù còn muốn nồng nặc mấy lần. Con mắt có thể thấy khoảng cách thậm chí cũng không vượt qua xa một trượng. Mọi người dồn dập điều động linh lực truyền vào hai mắt mới tốt một ít, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy xa hai trượng khoảng trường, trái phải. Chỉ có Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ thân là hóa linh cảnh mới có thể nhìn thấy xa 4-5 trượng khoảng trường, trái phải. Lúc này không cần Ngọc Thụ nhắc nhở, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tâm cẩn thận địa đi vào bên trong. Ca. Nhưng là, trong chớp mắt không biết là ai dưới chân giẫm lên món đồ gì, phát ra một đạo tiếng vang. Lãnh Thập Thất vừa nghe trong lòng liền biết không ổn, năng lực nhận biết toàn bộ khai hỏa, nắm chặt đao kiếm trong tay. Đúng như dự đoán, ngay sau đó bốn phía đều truyền đến từng trận kèn kẹt tiếng, như là máy móc khởi động thanh âm của. Chật, chỉ nghe lít nha lít nhít tiếng xé gió truyền đến, thế nhưng bởi sương mù quá lớn, căn bản không biết là món đồ gì, từ phương hướng nào bắn tới. Hô! Lãnh Thập Thất cảm thấy không thể quá mức bị động, lúc này một trưởng vỗ ra mang theo một luồng to lớn gió mạnh, thổi tan chu vi mấy trượng xa sương mù. Thổi tan sương mù sau hắn trinh thấy có mấy chục nói đen kịt đinh sắt đã bắn tới đỉnh đầu của hắn. Lãnh Thập Thất đao kiếm động liên tục vũ địa gió thổi không loạn, len ken địa liền đem hắc đinh hết mức ngăn lại. Có điều Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ là đứng trong đám người, vì lẽ đó được Hắc Đinh cũng là ít nhất, thế nhưng những người khác sẽ không giống nhau. Đặc biệt là phía ngoài xa nhất đám người kia bị nghiêm trọng nhất đả kích, đầy đủ mấy trăm đạo Hắc Đinh như giọt mưa giống như rơi xuống. Mặc dù những người này đều là túy linh cảnh, nhưng đối mặt nhiều như thế Hắc Đinh trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể chống đỡ, có tiếng kêu thảm thiết nhất thời liên tiếp lên. Một vòng Hắc Đinh qua đi, rốt cục yên tĩnh lưu lại. Ngọc Thụ lập tức nói, kiểm kê thương vong. Bang chủ, chết rồi 5 cái huynh đệ, còn có 8 cái bị thương. Hoa Linh Linh cấp tốc hỏi thăm một bên hồi đáp. Bọn họ còn cái gì cũng không làm liền tử thương nhiều như vậy, Ngọc Thụ sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Lãnh Thập Thất lúc này thì lại mở miệng nói, không cần lo lắng, như vậy cơ quan hẳn là sẽ không rất nhiều, bằng không chúng ta đều chết ở cơ quan cạm bẫy bên dưới sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngọc Thụ nghe xong như có điều suy nghĩ điểm số lẻ, ngay tại lúc thời khắc này trong sương mù đỗng nhiên xẹt qua một đạo phảng phất u linh quỷ ảnh. Lập tức liền truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ thấy một người bỗng nhiên ngã vào lâm trên, mọi người vội vàng nhìn lại, sau đó liên tiếp vang lên hút vào khí lạnh thanh âm của. Nguyên lai cái kia tha nơi ngực càng phá tan rồi một to lớn chỗ trống, bên trong tim dĩ nhiên không cánh mà bay. Là ai? Cái, món đồ gì? Nếu như vừa nãy chết ở Hắc Đinh bên dưới người là thực lực mình không ăn thua, nhưng vào lúc này cũng không phải là thực lực vấn đề. Nay liền đối với tay không nhìn thấy liền trong nháy mắt nổ chết, như vậy nguy hiểm cùng hoảng sợ so với cơ quan phải lớn hơn rất nhiều, có người đã có chút hoảng loạn. Không nên hốt hoảng, lưng tựa lưng ôm đoàn. Ngọc Thụ hô, đại gia lập tức nghe theo. Keng. A. Nhưng là trong nháy mắt lại có một người đột nhiên chết thảm, hơn nữa liền ngay cả vũ khí trong tay của hắn cũng đứt thành hai đoạn. Chúng ta tâm trầm hơn lại đi, một luồng không khí khủng hoảng hiện lên đi ra. Biết không có thể còn tiếp tục như vậy, Lãnh Thập Thất bao phủ ở mũ trùm bên dưới hai mắt đột nhiên biến đổi, mắt cái khác gân xanh bạo xuất, hai con ngươi đã biến thành xanh trắng vẻ. Khinh thường, mở. Khinh thường, là đến từ với một hoạt hình thế giới cao cấp đồng thuật. Nó có 360 độ không góc chết toàn bộ phương vị tầm nhìn, có thể nhìn xuyên siêu cường sức quan sát, càng là có thể nhìn thấu trong cơ thể năng lượng bao nhiêu cùng lưu động. Là một loại tập điều tra, phản điều tra, nhìn thấu nhược điểm chờ công năng, chức năng, hàm cùng kiêm mạnh mẽ đồng thuật. Mở ra khinh thường, Lãnh Thập Thất tầm nhìn lập tức khuyết tán vì là toàn bộ phương vị tầm nhìn. Mà trong mắt thế giới đều đã biến thành trắng đen vẻ. Ở xung quanh hắn đang có mấy chục đoàn hồng lam giao nhau trùng sáng. Những kia chính là Ngọc Thụ bang chúng linh lực cùng kinh lạc. Nhưng Lãnh Thập Thất sự chú ý cũng không có đặt ở những này tha trên người, bởi vì hắn ngay lập tức sẽ bắt được một luồng rõ ràng không phải rất khổng lồ, nhưng cũng dị thường kinh khủng linh lực. Vẻ này linh lực kẻ nắm giữ tốc độ cực nhanh, ở bốn phía không ngừng bơi lội, tựa hồ là đang tìm thích hợp con mồi. Lãnh Thập Thất lặng lẽ đụng vào Ngọc Thụ một hồi, ra hiệu hắn đuổi tới chính mình. Ngọc Thụ nhiên điểm số lẻ. Đón lấy Lãnh Thập Thất trong chớp mắt dậm chân một cái, sau đó một bức có tới hơn thước dày tường đất xuất hiện ở một kỳ quái địa phương. Mọi người thấy vậy đều lộ ra không giải thích được vẻ mặt. Thế nhưng, trong nháy mắt, đạo kia tường đất ầm ầm phá vụn. Một thấp bóng người xuất hiện ở nơi đó. Lãnh Thập Thất ở dựng thẳng lên tường đất thời điểm cũng đã chân đạp khói đen chạy vội tới, vào đúng lúc này hắn không chút khách khí vung ra một vệt ánh đao đến. Ánh đao này so với trước đây càng sắc bén hơn nữa cũng đầy đủ đạt đến gần dài một trượng. Ngoài ra, một đạo khác không kém gì ánh đao của hắn theo sát phía sau, hai đạo ánh đao một trước một sau gào thét chém về phía bóng người kia. Đáng tiếc bóng người kia cực kỳ linh hoạt, Lãnh Thập Thất ánh đao chỉ là nhìn lao đến một điểm một bên, mà Ngọc Thụ thì lại trực tiếp chém hết rồi. Có điều Lãnh Thập Thất đã sớm lợi dụng khinh thường sức quan sát sớm dự liệu được bước đi này, bàn tay trái bên trong sáng lên liêm nhạt ánh sáng, lập tức một tay cấp tốc kết ra mấy cái linh ấn đi phía trước đột nhiên đẩy một cái. Ngay sau đó một luồng bàng bạc hàn khí từ trong lòng bàn tay của hắn mãnh liệt mà ra, đánh về phía bóng người kia. Hàn khí đến mức trên đất trong nháy mắt liền kết thành một tầng bông tuyết. Đây cũng là khoảng thời gian này tới nay Lãnh Thập Thất dung hợp linh kỹ thành quả một trong. Hắn đem linh tập cùng băng mạn hai cái linh pháp kỹ dung hợp ở cùng nhau trở thành linh tập. Hàn băng chi kính. Then chốt chính là, Lãnh Thập Thất một chiêu này đánh ra đi phương hướng cũng không có thẳng tắp rất đúng bóng người kia, mà là hơi hơi lệch rồi một điểm. Nhưng mà kỳ quái là, bóng người kia hơi động, lại vừa vặn chạy tới hàn khí bên trong đi. Thật giống chính là chuyên môn một con đụng vào tựa như. Lãnh Thập Thất chính là lợi dụng khinh thường dự phán đến bóng người kia sắp sửa di động phương hướng. Khổng lồ hàn khí trực tiếp đem bóng người kia nuốt hết đi vào, đảo mắt ngưng tụ thành một tầng dày đặc đông tuyết đem đóng băng lên. Mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng bóng người kia dĩ nhiên là một con cao bằng nửa người hầu tử, chỉ có điều con khỉ này khí tức rõ ràng là nhị giai yêu thú. Chương 116 Trạm yêu hầu. Làm tất cả mọi người thấy rõ tập kích bọn họ chính là cái gì sau khi, trong lòng khủng hoảng trái lại phai nhạt một điểm. Mặc dù này con yêu hầu là nhị giai yêu thú, nhưng mấy tháng nay Ngọc Thụ ba người cũng không phải không có giải quyết quá nhị giai yêu thú, trong lòng vẫn có chút để. Lo lắng làm gì, còn không chuẩn bị động thủ. Ngọc Thụ khẽ quát. Mọi người cấp tốc đều đâu vào đấy chuyển động, đem yêu hầu bao quanh vây nốt, từng cái vũ khí trên đều lóng lánh xuất đạo nói linh quang, linh kỹ đều thủ thế chờ đợi. Giang giác. Đóng băng yêu hầu đông tuyết bên trên xuất hiện một vết nước, lập tức vết rách tựa như mạng nhện giống như tàn mở. Động thủ. Ngọc Thụ ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo bất đồng công kích trước sau hạ xuống. Mà Lanh Thập Thất nhưng không có sốt ruột ra tay, hắn đang chờ đợi cơ hội. Vành. Đông tuyết rốt cục phá vụn, yêu hầu thoát vây mà ra. Có điều ngay ở nó thoát vây trong nháy mắt đó, mấy chục đạo công kích cũng đến bên cạnh nó. Cái kia yêu hầu tựa hồ có hơi linh trí, bóng người hơi động cấp tốc né tránh. Nhưng là mặc dù tốc độ nó rất nhanh, cũng xác thực tránh thoát không ít tha công kích, nhưng cuối cùng vẫn là có mười mấy tha vũ khí đánh trúng yêu hầu. Nay yêu hầu mặc dù là nhị giai yêu thú, nhưng nó cùng ngân lân hỏa giáp ngạc không giống, tốc độ nó cực kỳ nhanh, có điều phòng ngự cũng rất giống như vậy, mười mấy người trong nháy mắt khi hắn trên người để lại không ít vết thương. Các cạc yêu hầu nhe răng trợn mắt gào thét mấy lần, trên người bước lên một luồng bạo ngược khí, nó hai con mắt nhìn chung quanh một chút sau trực tiếp đánh về phía phụ cận một người. Yêu hầu tốc độ quá nhanh, người kia căn bản phản ứng không kịp nữa liền cảm thấy trong lòng mát lạnh, hắn cúi đầu vừa nhìn, trái tim của chính mình ổ bên trong lúc này chính giống tuyết. Người kia mềm nhũn ngã xuống. Nhưng tương tự cũng cho người khác chế tạo cơ hội, trong nháy mắt trên người nó lại thêm một ít vết thương. Nhưng là yêu hầu không để ý thương thế của chính mình ở trong đám người không ngừng trái hoành phải nhảy, mỗi một lần đều có thể đào ra một tha tim. Không quá nhiều biết, đã có 5 người chết ở nó tay hình. Lanh Thập Thất vẫn là yên lặng mà quan sát, cũng không có ra tay, bởi vì hắn biết mình tốc độ là không bằng này con yêu hầu, gia nhập chiến đoàn vẫn như cũ cũng sẽ bị nó nắm mũi dẫn đi. Hắn nhất định phải tìm tới một có thể một đòn trọng thương yêu thú cơ hội. Ngay ở cái thứ 7 dưới quần thời điểm, Lanh Thập Thất đột nhiên động. Tràn đầy vết thương yêu hầu, tốc độ rốt cục chậm một ít, ở nó móc ra một trái tim sau rơi xuống đất thời điểm dừng lại một chút. Chính là chỗ này trong nháy mắt, Lanh Thập Thất đem Bách Quỷ Dạ Hành cùng Mê Loạn Bộ Pháp đồng thời triển khai, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới. Cùng lúc đó, hắn linh đao chém ra, một vệt hình bán nguyệt mỹ lệ ánh đao bao phủ mà ra. Tàn nguyệt tật quang trảm. Đột phá hóa linh cảnh hắn, hết thể linh kỹ uy lực đều nâng cao một bước. Chói mắt ánh đao thậm chí đem toàn bộ yêu hầu đều bao phủ đi vào. Thế nhưng ngay ở ánh đao sắp chém xuống thời điểm, yêu hầu toàn thân đột nhiên nổ bắn ra vô biên hào quang đỏ ngầu đến. Những kia hào quang đỏ ngầu dị thường sền sệt, rất lớn địa trở ngại luyện mang. Mà vào lúc này yêu hầu trên người bộ lông từng chiếc đứng chồng ngược, màu sắc cũng dần dần mà biến thành đỏ như máu vẻ, càng kinh khủng chính là thân thể của nó đã ở không ngừng lớn mạnh. Đảo mắt trước, cái kia nguyên bản chỉ có cao bằng nửa người yêu hầu lại đã biến thành cao to 2 trượng lớn con khỉ. Lanh Thập Thất tàn nguyện tật quang chạm sẽ rách hào quang đỏ ngầu. Chém ở yêu hầu eo nơi, nhưng mà ánh đao chỉ chém vào mấy tấc liền không được mà vào. Yêu hầu đau cực, hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai tay đi xuống bỗng nhiên lên xuống. Ầm. Lòng đất không biết tên sàn nhà ầm ầm nổ tung, vỡ tan mà ra mảnh vỡ bay vụt đi ra ngoài còn vẽ tổn thương không ít người. Có điều trước kia đứng ở nơi đó Lanh Thập Thất đã sớm không thấy bóng dáng, mà là xuất hiện đến yêu hầu phía sau. Nhìn thấy yêu hầu biến hóa Lanh Thập Thất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, này yêu hầu nhìn như cường đại rất nhiều. Sức mạnh cũng là vô cùng cường hãn, nhưng tương tự cũng mất đi để hắn nhức đầu nhất tốc độ. Cũng đang vào lúc này, chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo màu vàng dây thừng, cháo đống nhiên bay tới thật chặt đem yêu hầu quấn quanh lên. Lanh Thập Thất con mắt cong lên, ném ra dây thừng, cháo chính là Ngọc Thụ. Hắn lúc này lại là một đao chém ra, những người khác cũng đều không ngốc biết đây là một cơ hội cực kỳ tốt, đều là liên tục ra tay. Phù phù phù. Yêu hầu trên người nhất thời lại thêm ra rất nhiều vết thương đến. Cả người đều ở chảy ra từng tia dòng máu. Yêu hầu không ngừng mà rẽ rủa thân thể, muốn tránh thoát dây thừng, cháo. Cũng may dây thừng kia cũng là món nhị giai linh khí, huống hồ Ngọc Thụ bây giờ cũng là hóa linh cảnh tu vi, mặc dù sức mạnh kém xa này yêu hầu, nhưng ở trong thời gian ngắn vẫn là chịu đựng được. Bị dây thừng, cháo ràng buộc ngủ ở yêu hầu chỉ có thể mặc cho người sâu xé, đặc biệt là Lanh Thập Thất mỗi lần công kích đều sẽ cho hắn tạo thành rõ ràng vết thương. Hơn nữa hắn còn không lúc len lén bắn ra vài đạo xung mạch kiếm khí tiến một bước suy yếu yêu hầu. Giống giống. Yêu hầu trong chớp mắt bạo giống lên, chỉ thấy nó hai tay một lần càng trực tiếp đứt đoạn dây thừng, cháo. Vốn tưởng rằng dây thừng, cháo còn có thể nhiều chống đỡ một hồi trong lòng mọi người tất cả giật mình. Yêu hầu hai tay đột nhiên vung ra, trong nháy mắt liền đập bay đi ra ngoài vài cái người. Những người kia lâm vào sương mù nồng nặc bên trong cũng không biết sinh tử. Có điều lúc này Lanh Thập Thất cùng Ngọc Thụ nhưng đều là vui vẻ, bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được này yêu hầu khí tức chính đang nhanh chóng yếu bớt. Nó chống đỡ không được bao lâu. Ngọc Thụ hai tay cầm đao chạy như bay đến, liên tục chém ra hai đạo như gió ánh đao, mà ánh đao gần kề sau khi càng đột nhiên hóa thành mấy chục đạo ánh đao rơi vào yêu hầu trên người. Lãnh Thập Thất nhẹ nhàng nhảy một cái, lần thứ hai dùng ra tàn nguyệt tật quang trảm tàn nhẫn mà chém về phía yêu hầu đầu lâu. Những người còn lại cũng không hàng hồ, dồn dập sử dụng mạnh nhất linh kỹ tấn công tới. Mấy tức sau khi, yêu hầu thân thể cao lớn nặng nề ngã xuống đất. Hô! Tất cả mọi người là lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Thập Thất thì lại tiến lên lấy ra một cây chủy thủ quấy vào yêu hầu trong đầu, lập tức móc ra một viên to bằng móng tay yêu đan cất đi. Những người khác đều không hề có một chút phản ứng, bọn họ biết chiến đấu mới vừa rồi bên trong xuất lực lớn nhất chính là Ngọc Thụ cùng hắn vị này phó bang chủ. Ngọc Thụ cũng không cái gì, bọn họ càng sẽ không lắm mồm. Huống chi, bọn họ cầm này yêu đan cũng không có a. Làm yêu hầu bỏ mình sau khi, nơi này sương mù đã ở nhanh chóng tiêu tan. Sau đó không lâu đại gia liền nhìn thấy cách đó không xa có một ngăm đen đường cái. Nơi đó phải là đi về tầng tiếp theo địa phương. Lãnh Thập Thất nói. Ngọc Thụ điểm số lẻ quay về đại gia, hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là không thể xem thường. Được thiệm chức chữa thương, những người khác thay phiên khôi phục linh lực. Là. Mọi người theo tiếng đáp. Ngọc Thụ vờn quanh bốn phía nhìn một chút, càng xem sắc mặt càng kém. Bởi vì hắn nhìn thấy trên đất lại nằm 17 bộ thi thể. Cũng chính là hiện nay bọn họ cũng chỉ còn sót lại 29 người. Từ khi tiến vào nơi này mới vẹn vẹn đi qua không tới nửa giờ thời gian tiểu tử nhiều người như vậy, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất, mặt sau còn có thể có nhiều nguy hiểm. Ngọc Thụ sắc mặt âm trầm nhìn cái kia ngăm đen đường cái, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Chương 117, thứ hai tầng. Huyết sắc tháp lâu trong tầng thứ nhất, Ngọc Thụ ba người còn đang thay phiên khôi phục linh lực. Nhưng vào lúc này nhưng bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên nứt ra rồi mấy cái khe nứt to lớn, vết nứt bên dưới mơ hồ có thể nhìn thấy là cái kia vô tận hư không. Mọi người đều là cả kinh. Lãnh Thập Thất cũng là như thế, bởi vì có một đạo vết nứt con dòng chính hiện tại hắn bên cạnh. Cũng may hắn phản ứng nhanh vội vàng lẹn ra ngoài. Ngọc Thụ vội hỏi, không được, đi mau. Trước mắt tất cả mọi người cũng không kịp nhớ khôi phục lại linh lực, vội vàng chạy vào cái kia ngăm đen đường cái. Đến lúc cuối cùng một người chạy vào sau. Bên ngoài tất cả mặt đất tất cả đều đã nghiền nát. Phía dưới đó là có thể thôn vệ hết thể hư không. Ngọc Thụ quay đầu nhìn lại, phát hiện cũng không có như vào trong hư không cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó đại gia còn không có phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy thân thể loáng một cái, dưới chân mặt đất lại bắt đầu dần dần tăng lên. Lãnh Thập Thất tâm trạng hiểu rõ, đây chính là muốn đi về tầng thứ hai. Cũng là qua mười mấy tức thời gian, dưới chân mặt đất liền khôi phục yên tĩnh. Mà trước mắt của bọn họ thì lại xuất hiện một rộng rãi hình tròn không gian. Bên trong không gian này cũng không có sương mù, địa phương có chừng chu vi 20, 30 trượng dáng vẻ, nhìn kỹ lại, bốn phía trên vách tường còn có khắc các loại kỳ dị hoa văn. Lãnh Thập Thất đối với những này hoa văn thi đấu nhìn quen mắt, hắn từng trên mặt đất dưới trong không gian gặp rất nhiều, tường kia trên vách có khắc chính là trận pháp. Hắn lúc này nhắc nhở mọi người nói, tâm, chỗ này có trận pháp. Nhưng mà hắn vừa dứt lời. Toàn bộ bốn phía trên vách tường tất cả trận pháp càng toàn bộ sáng lên. Chật, mọi người chỉ cảm thấy đi tới truyền đến một trận to lớn sức hút trực tiếp đưa bọn họ hút tới lân hai tầng trung tâm nơi. Làm đại gia đứng vững sau khi, từng bộ chìm một sắc khôi lỗi tự trong trận pháp đi ra. Những con rối này toàn bộ đều là hình người, xem ra tinh xảo cực kỳ, so với trước đây ở ướp địa nhìn thấy những kia muốn tinh xảo rất nhiều, tan vỡ bên dưới vừa vặn có 30 con khôi lỗi. Hơn nữa những con rối này không giống nhau. Phía trước nhất cầm trong tay lá chắn cái dịu, mặt sau một tầng năm kích, tầng cuối cùng thì lại mỗi người tay cầm cung tên. Này nghiễm nhiên như là một nhánh tác chiến quân. Này 30 con khôi lỗi hơn. Giám ba tầng đem mọi người vây ở bên trong, chúng nó vốn là chỗ trống trong đôi mắt dồn dập sáng lên màu sắc khác nhau ánh sáng. Ngọc Thụ bang bên trong đã từng cùng con rối hình người tác chiến trôi qua người không nhiều, lúc trước trong này đại đa số người cũng còn là tụ linh cảnh, đều ở đối phó sư hình khôi lỗi cùng sau đó yêu thú. Nhưng dù vậy bọn họ cũng đều biết, khôi lỗi ở trong uy hiếp lớn nhất chính là những kia cung tên khôi lỗi. Nhất định phải trước giải quyết đi cung tên khôi lỗi. Nhưng là chưa kịp bọn họ có động tác gì, những kia khôi lỗi dĩ nhiên chèn ép tới. Đặc biệt là mặt sau 10 cái cung tên khôi lỗi dồn dập rút ra sau lưng cung tên. Chỉnh tề như một địa bắn đi ra. 10 cái mũi tên nhọn bay vụt mà đến, Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ phân biệt chặn lại rồi 2 cái, những người khác cũng sớm có phòng bị có thể trốn, có thể ngăn chặn. Một vòng cung tên hạ xuống chỉ có 2 người được linh thương, nhưng lại không có một người bỏ mình. Thế nhưng đại gia cũng không có vì vậy mà cao hứng, bởi vì những kia lá chắn cái dịu khôi lỗi cùng nắm kích khôi lỗi lúc này đã vây quanh. Các bang chúng vội vàng nên đón kịch chiến lên, nhưng này dạng cũng là mang ý nghĩa bọn họ không thể lại phân tâm đi tại mọi thời khắc đề phòng cung tên. Thịch! Huyết vô dị một súng đâm vào lá chắn cái dịu khôi lỗi cái khiên, lá chắn bên trên nhưng chỉ đâm ra một lỗ thủng. Phải biết huyết vô dị cũng đã là túy linh cảnh hậu kỳ tu vi, cầm trong tay cũng là nhị giai linh khí, mặc dù như thế cũng không cách nào đối với này lá chắn cái dịu khôi lỗi tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Có thể thấy được con rối này có bao nhiêu cứng rắn. Mà Lãnh Thập Thất lúc này thì lại cấp tốc nhặt lên phụ cận mấy cây mũi tên, hắn giương tay một vãi, mũi tên bắn về phía sau cùng cung tên khôi lỗi. Mũi tên ở giữa không trung lại chia làm hai nhóm, phân biệt bắn về phía hai con cung tên khôi lỗi. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, cái kia vài đạo mũi tên tinh chuẩn bắn trúng cung tên khôi lỗi con mắt, chúng nó nhất thời đầu lệch đi liền không còn động tĩnh. Nhưng mà lúc này còn lại cái kia tám cụ cung tên khôi lỗi lần thứ hai bắn tới một vòng mũi tên. Lần này tất cả mọi người ở mệt mỏi đối phó khôi lỗi, căn buồn không có cái gì tránh né chỗ trống, trong nháy mắt liền có trong bốn người tiễn bỏ mình. Cũng may Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ Bang đại gia chặn lại rồi mấy cây, bằng không chỉ có thể chết càng nhiều. Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ nhìn nhau một chút, biết không có thể còn tiếp tục như vậy, bọn họ ăn ý điểm số lẻ, chợt hai người đồng thời xông về đồng nhất cụ lá chăn cái dịu khôi lỗi. Ngọc Thụ đem tất cả linh lực hội tụ với mũi đao một điểm. Hóa linh cảnh linh lực toàn lực vận chuyển trong nháy mắt đâm xuyên qua lá chắn cái dịu khôi lỗi cái kia khổng lồ cái khiên, lá chắn. Sau đó hắn bỗng nhiên bổ xuống, chỉ nghe cả ra một tiếng, cái khiên, lá chắn trực tiếp tan vỡ hai nửa. Lãnh Thập Thất theo sát phía sau, hắn cũng không lại che đậy, trong tay nhiều hơn một cây trường thương. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, cả người mơ hồ lộ ra mấy phần thô bạo đến, thân hình hắn hơi động thương ra như rồng. Mũi thương bạo phát ra kinh tha linh quang. Ở đâm ra trong quá trình đột nhiên hóa thành một cái to lớn thập tự ánh sáng. Đây là Lãnh Thập Thất đem trọng sát thập tự thương cùng phá trận bá thương dung hợp mà thành phá trận thập tự thương. Phá trận thập tự thương mang theo vô cùng khí thế nhảy vào khôi lỗi bên trong, đâm thẳng mới vừa rồi bị Ngọc Thụ bổ ra cái khiên, lá chắn khôi lỗi. Chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, này con lá chắn cái dịu khôi lỗi ẩm ẩm vỡ ra được. Hơn nữa phá trận thập tự thương xu thế không giảm, tiếp tục đánh vào mặt sau nắm kích khôi lỗi bên trên. Cái kia nắm kích khôi lỗi phòng ngự kém xa lá chắn cái dịu khôi lỗi, trực tiếp bị trường thương đâm ra một lỗ thủng lớn đến, Ngọc Thụ tiếp theo lại bù một đao triệt để đem phá hủy. Hai người liên thủ lại ở khôi lỗi bên trong gạch tìm tòi một vết thương. Lúc này bên cạnh khôi lỗi cũng dán lại đây, nhưng đều bị Hoa Linh Linh mấy người ngăn cản. Lãnh Thập Thất không dám lại kéo dài, dưới chân liền đạp cấp tốc xông về cung tên khôi lỗi, Ngọc Thụ thì lại hướng về một hướng khác đi tới. Cái kia tám cái cung tên khôi lỗi có một lần dương cung huyền. Lãnh Thập Thất mấy cái lắc mình đi tới khôi lỗi bên cạnh người, một cái tật phong chạm hạ xuống đem chém nát tan. Đồng thời cánh tay hắn run lên đem trường thương ném, lại phá hủy một con khác khôi lỗi. Một bên khác Ngọc Thụ cũng rất nhanh địa giải quyết một con cung tên khôi lỗi. Nhưng là vẫn cứ có 5 con mũi tên nhọn bắn ra ngoài. Hiện tại không có Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ bang bọn họ ngăn đỡ mũi tên, đảo mắt lại bị bắn chết 3 người. Mặt khác 2 mũi tên mặc dù không có chúng vào chỗ yếu. Nhưng này hai người nhưng vùi lấp của mọi người nhiều khôi lỗi trong vòng đây, mắt thấy cũng chống đỡ không được bao lâu. Lãnh Thập Thất không dám trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất lần tiếp theo bắn tên trước chém liên tục 3 bộ cung tên khôi lỗi, còn dư lại thì lại đều bị Ngọc Thụ chém giết. 10 con cung tên khôi lỗi vào đúng lúc này rốt cục toàn bộ bị phá hủy. Những này cung tên khôi lỗi vừa chết, uy hiếp lớn nhất đã không có, còn dư lại liền dễ dàng rất nhiều. Cứ việc lá chắn cái dịu khôi lỗi cùng nắm kích khôi lỗi cũng rất phiền phức, nhưng dù sao chỉ là phiền phức mà không phải nguy hiểm. Sau đó Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ gia nhập chiến đấu, chiến cuộc dần dần mà nghiêng hướng về phía Ngọc Thụ bang, cuối cùng lại hao tổn hai người sau rốt cục đánh nát tất cả khôi lỗi. Kết thúc rồi à? Ngọc Thụ thở khẽ khí hỏi. Đừng xem thường, chờ một chút xem. Lãnh Thập Thất cảnh giác nhìn chung quanh nói. Lúc này Mục Nhị Thập Nhất đột nhiên hô, nơi đó, nhìn bên trong. Mọi người nghe xong vừa quay đầu, chính thấy cách đó không xa trên vách tường chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngăm đen đường cái. Nhìn thấy vật này xuất hiện, tất cả mọi người chậm một hơi. Nhưng là đúng vào lúc này, trên mặt đất nhưng không có dấu hiệu nào nứt ra rồi rất nhiều khe hở, thậm chí ngay cả chút nào thở dốc đều thời gian đều không có. Tất cả mọi người lập tức lại liều mạng mà chạy hướng về đường cái, đáng tiếc chính là, bởi khe nứt xuất hiện quá mức đột nhiên, vẫn là có 4 người không tâm lọt vào trong cái khe, hài cốt không còn. Chương 118, ảo cảnh. Chạy vào ngăm đen trong lối đi người, mỗi người lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Lần này bọn họ chiến thắng khôi lỗi sau khi nguyên tưởng rằng cũng sẽ có chút thời gian dùng để hơi làm khôi phục, cũng không phải liệu mặt đất nứt ra nhanh như vậy, để tất cả mọi người có chút không ứng phó kịp. Lãnh thập thất quay đầu nhìn chung quanh một hồi, phát hiện đến lúc này cũng chỉ còn sót lại 16 người. Hơn nữa, trừ hắn ra cùng Ngọc Thụ ở ngoài, tất cả những người khác trên người đều mang theo thương. Nếu bàn về trình độ nguy hiểm, kỳ thực tầng thứ 2 cũng không có so với tầng thứ nhất nguy hiểm bao nhiêu, chỉ là cái kia cuối cùng đất rung nhưng là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cảm nhận được dưới chân mặt đất lần thứ 2 bắt đầu tăng lên trên, Lãnh thập thất biết bọn họ muốn đi tới tầng thứ 3. Hắn thừa dịp cái này khe hở nuốt vào 2 viên hồi phục linh lực đan dược. Tiến vào lân 3 tầng, vào mắt hoàn cảnh cùng tầng thứ 2 gần như, duy nhất không cùng chính là nơi này không chỉ có 4 phía trên vách tường có khắc trận pháp, liền ngay cả toàn bộ trên mặt cũng đồng dạng ghi trận pháp. Thấy cảnh này, bao quát Lãnh thập thất ở bên trong tất cả mọi người trong lòng đều là chìm xuống, tầng này e sợ so với tầng thứ 2 còn muốn đáng sợ. Mười mấy người này mang theo tâm tình nặng nề một bước một dịch địa đi vào lân 3 tầng. Sau khi bọn họ đi tới trung tâm nơi cũng không gặp bất cứ chuyện gì phát sinh, càng không có xuất hiện nguy hiểm gì. Lãnh thập thất cao mày đánh giá chung quanh, hắn quay đầu dự định cùng Ngọc Thụ gì đó, thế nhưng khi hắn quay đầu thời điểm nhất thời ngẩn người một chút. Phía sau hắn không có bất kỳ ai. Toàn bộ tầng thứ 3 trống rông cũng chỉ còn sót lại một mình hắn. Hả? Lãnh thập thất sợ hãi cả kinh, có điều ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại. Hắn biết, người chung quanh không thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lại liên tưởng đến trước thấy được trận pháp. Hắn suy đoán rất có thể là xuất hiện ảo giác. Lãnh thập thất nhắm hai mắt lại vừa mở, một luồng nhàn nhạt sóng tinh thần tự chỗ mi tâm tản ra. Mà hoàn cảnh chung quanh cũng hơi hơi biến hóa một điểm, rõ ràng nhất chính là những kia ghi ở vách tường cùng trên mặt đất hoa văn cũng không thấy. Vậy thì minh hắn đã nằm ở trong trận pháp. Lãnh thập thất. Lúc này một đạo âm thanh lanh lảnh từ phía sau lưng truyền đến. Lãnh thập thất vội vàng chạm đích, lập tức lông mày hơi nhíu, vẻ mặt có chút không tự nhiên địa một câu, "Cô Tam." Không sai. Xuất hiện ở phía sau hắn người chính là Cốt Tam, chỉ có điều Lãnh thập thất liếc mắt là đã nhìn ra tới đây cái Cốt Tam là giả. Tuy rằng cái này Cốt Tam bất luận là thân hình hình dạng vẫn là biểu hiện khí chất đều cùng chân chính Cốt Tam cực kỳ tương tự, hoặc là giống như lúc cũng không vì là quá. Thế nhưng không biết là nguyên nhân gì, cái này Cốt Tam xem toàn thể lên sẽ không như cái chân nhân. Như vậy cũng tốt so với một tượng sáp hoặc là một bức họa, bất luận làm cỡ nào chân thực, vẽ bao nhiêu như, nhưng đồ giả, tác phẩm rợm chính là đồ giả. Tác phẩm rộng, một chút là có thể nhìn ra. Lãnh thập thất âm thầm suy nghĩ, hay là bởi tinh thần của ta lực không yếu, đối với hảo cảnh có chút rẻ xịt sở tặng sở mới phải xuất hiện tình huống như thế đi. Bất quá hắn trên mặt lập tức liền làm ra một bộ sốt ruột dáng vẻ nói, Cốt Tam, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không sao chứ? Cốt Tam ngượng ngùng nở nụ cười. Nói, ta không sao, chỉ là được linh thương. Nơi nào bị thương, ta xem một chút. Lãnh thập thất trên mặt lộ ra thân thiết biểu hiện. Vội vã đi tới. Ngay ở Lãnh thập thất sắp sửa chạm được Cốt Tam một khắc đó, Cốt Tam đống nhiên khoát tay, nhuyễn kiếm đột nhiên đâm ra mấy chục đạo bạc xà giống như kiếm ảnh. Nhưng mà Lãnh thập thất tốc độ càng nhanh hơn. Ở Cốt Tam đâm kiếm trước bóng người của hắn liền biến hóa thành 9 đạo huyễn ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh đều cầm kiếm đâm ra một chiêu kiếm, đồng thời còn pha thêm kiếm khí vô hình. Trong phút chốc ánh kiếm bắn ra bốn phía, kiếm khí ngang dọc. Tắt. Lãnh thập thất bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở Cốt Tam sau lưng. Ngay sau đó 9 đạo ánh kiếm mang theo kiếm khí vô tình hạ xuống. Cốt Tam kiếm ảnh cũng xoắn nát vài đạo ánh kiếm, nhưng nhiều hơn vẫn đâm vào thân thể của nàng. Cốt Tam nàng nhất thời cả người nhuốm máu, nửa quỳ đến lâm trên. Ngươi vì sao đối xử với ta như thế? Cái kia Cốt Tam buồn rầu hỏi. Lãnh thập thất cũng không vì là lay động, lãnh đạm nói, đồ giả, tác phẩm rợm chính là đồ giả, tác phẩm rợm. Ha ha. Cốt Tam đau thương nở nụ cười, nói, đồ giả, tác phẩm rợm. Thấy cảnh này Lãnh thập thất trong lòng đột nhiên hồi hộp một hồi, luôn có một loại không rõ dự phúc. Cốt Tam đứng lên, quỷ dị là trên người nàng thương thế lại toàn bộ phục hồi như cũ, nàng tiếp theo, không sai, ta đúng là đồ giả, tác phẩm rợm. Ngươi đã sớm nhìn ra, minh hoặc là ngươi tâm cơ thâm trầm, hoặc là chính là tinh thần lực rất mạnh. Bất quá ta người mặc dù là đồ giả, tác phẩm rợm, thế nhưng, tâm nhưng là thật sự. Lãnh thập thất vẻ mặt dần dần chìm xuống. Cốt Tam thì lại tiếp tục nói. Chính là ta ngươi chấp niệm trong lòng biến thành, bao gồm ngươi đối với nàng ký ức cùng tình cảm, thậm chí ta cũng có thể cảm nhận được nàng chuyện phúc. Ngươi theo ta chuyện này để làm gì? Lãnh thập thất cau mày hỏi, hắn bây giờ bất cứ lúc nào có thể loại bỏ cái này hảo cảnh, Cốt Tam những câu nói này cũng không thể có thể dao động tâm tư của hắn, nhưng này loại bị người nhìn thấu sâu trong nội tâm cảm giác cũng không hơn gì. Cốt Tam lúc này lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười, nói, loại bỏ hảo cảnh đối với ngươi đến rất đơn giản. Nhưng ngươi như cho rằng đây chỉ là một ảo cảnh vậy thì sai rồi. Chúng ta sau đó hay là còn có thể tạm biệt, cuối cùng hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như ta là thật sự, ngươi cũng sẽ đối với ta như vậy sao? Câu nói này nhất thời để Lãnh Thập Thất chấn động trong lòng, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt trước mắt Cốt Tam liền tự mình biến mất rồi, chu vi cảnh tượng cũng đều như là bị thiêu hủy bức tranh giống như tản ra. Lãnh Thập Thất rốt cục về tới thế giới hiện thực, hắn vội vã quay đầu, chính thấy tất cả những người khác đều thẳng tắp địa đứng tại chỗ, trong hai mắt tràn đầy mê ly vẻ, hiển nhiên đều lâm vào ảo cảnh chi hình. Mà vị trí của bọn họ kỳ thực còn ở vào vừa bước vào nơi này địa phương. Nguyên lai từ khi chúng ta tiến vào nơi này một khắc đó cũng đã ở vào ảo cảnh bên trong. Lãnh Thập Thất lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói, may mà tinh thần lực không kém mới dễ dàng như thế loại bỏ ảo cảnh, bằng không. Nghĩ tới đây, Lãnh Thập Thất trong lòng đống nhiên căng thẳng, bằng không thì thế nào, chính mình thật có thể đối với Cốt Tam hạ sát thủ sao. Nghĩ đến cái kia Cốt Tam câu nói sau cùng Lãnh Thập Thất trong mắt cũng lộ ra một phần thần sắc mê mang. Bất quá hắn bên cạnh Ngọc Thụ đống nhiên run lập cập. Sau đó có quắp ngồi dưới đất từng ngụm mà thở gấp khí thô, động tĩnh lớn như vậy liền đem Lãnh Thập Thất tâm tư kéo trở lại. Nhìn thấy Ngọc Thụ nhanh như vậy cũng loại bỏ ảo cảnh, Lãnh Thập Thất đúng là có chút bất ngờ, hắn đưa tay ra dự định kéo Ngọc Thụ. Ngọc Thụ ý thức nắm chặt rồi tay hắn, thế nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến là Lãnh Thập Thất thời điểm lúc này một buông tay, cứ như vậy ngồi dưới đất nhanh chóng sau này di chuyển. Tốc độ kia nhanh chóng khiến người ta líu lưỡi. Ngọc Thụ sắc mặt trắng bệch nhìn một chút phát hiện cũng có thể nhìn thấy những người khác lúc chính mình thầm nói, nương lặc, rốt cục phát ra. Thật là đáng sợ. Lãnh Thập Thất nhìn thấy Ngọc Thụ này tâm phản ứng, trong đầu tâm tư liền chuyển, tựa hồ đoán được cái gì, hắn từng bước một hướng đi Ngọc Thụ, khiếp mắt hỏi, ngươi đang ở đây hảo cảnh bên trong gặp cái gì? Chương 119, thứ 4 tầng. Lãnh Thập Thất người mặc rộng lớn đấu đồng mang theo ám kình mặt nạ, cư cao lâm hạ nhìn Ngọc Thụ, một bóng ma đưa hắn bao phủ, uy nghiêm đáng sợ hỏi. Ngươi đang ở đây hảo cảnh bên trong gặp cái gì? Ngọc Thụ xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh, cười khan, khà khà, không, không có gì. Vậy là ngươi làm sao loại bỏ hảo cảnh? Lãnh Thập Thất cũng thu hồi chuyện cười tâm thái, chăm chú hỏi. Nhìn thấy Lãnh Thập Thất như vậy, Ngọc Thụ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn suy nghĩ một chút sau nói, kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng, vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn. Tới đây Ngọc Thụ vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng Lãnh Thập Thất ra hiệu hắn tiếp tục nữa. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn giết ta, vậy thì đánh tới đi. Ái cha cha, ám nha huynh ngươi có thể quá mạnh, ta căn bản khiêng không được a. Sau đó ngươi đột nhiên dùng ra tàn nguyệt đao mang một chiêu kia, ta cho rằng thật sự cũng bị giết chết ta, nhưng không nghĩ tới cái kia tàn nguyệt đao mang kết quả dĩ nhiên chém tới chính hắn trên người. Lại sau đó ta tiểu ra đến rồi. Lãnh Thập Thất nghe xong như có điều suy nghĩ điểm số lẻ. Nếu như cái kia Cốt Tam nói là thật, Ngọc Thụ ở trong hoàn cảnh gặp phải Lãnh Thập Thất có là Ngọc Thụ trong đầu đối với Lãnh Thập Thất ký ức. Thế nhưng Tàn Nguyệt Tật Quang Trảm một chiêu này là Lãnh Thập Thất đem ba cái linh kỹ dung hợp lại cùng nhau, là hắn ở cực hạn bên trong lĩnh ngộ ra tới tuyệt chiêu, đây cũng không phải là chỉ dựa vào một điểm ký ức là có thể dùng đến. Vì lẽ đó Ngọc Thụ ảo cảnh bên trong Lãnh Thập Thất bị một chiêu này phản vệ cũng đích thật là có khả năng. Có điều Ngọc Thụ lại là như vậy thoát ly ảo cảnh, cũng làm cho Lãnh Thập Thất có chút dở khóc dở cười. Ngọc Thụ nhìn những người khác ngơ ngác đứng, thở dài một tiếng nói, ôi, không nghĩ tới tầng này lại là ảo cảnh, cũng không biết có mấy người có thể tỉnh lại. Hắn đúng là hữu tâm đi trợ giúp người khác, nhưng hắn chính mình cũng là không hiểu ra sao thoát khỏi ảo cảnh, căn bản không biết biện pháp, chỉ có thể hữu tâm vô lực. Mà Lãnh Thập Thất tuy rằng tinh thần lực không yếu, nhưng là lần đầu tiên tiếp xúc qua ảo thuật ảo trận loại hình gì đó, trong thời gian ngắn cũng muốn không ra biện pháp gì tốt, cũng có chút bó tay toàn thở. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Hắn vừa dứt lời, lại có hai người thoát khỏi ảo cảnh co quắp ngồi vào lâm trên, hắn quay đầu nhìn lại càng là Mục Nhị Thập Nhất cùng Huyết Vô Dị hai người. Lúc này hai người này cả người đều cho mồ hôi lạnh ướt sũng, Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ vội vã tiến lên nâng dậy bọn họ hỏi thăm lên. Cũng không phải từng muốn, bọn họ ở ảo cảnh bên trong gặp phải người lại cũng đều là Lãnh Thập Thất. Hơn nữa kết quả cũng đều cùng Ngọc Thụ tương tự, đều là Lãnh Thập Thất cuối cùng không giải thích được tự sát. Ngọc Thụ vào lúc này trong lòng rốt cục thăng bằng một ít, thầm nói, nguyên lai bị Lãnh Thập Thất lưu lại bóng ma trong lòng không ngừng ta một người a. Lãnh Thập Thất thì lại đúng là không biết nên những thứ gì, không thể làm gì khác hơn là ở một bên khôi phục linh lực vừa muốn vừa nghĩ trợ giúp người khác loại bỏ hoàn cảnh phương pháp, đồng thời đã ở chờ đợi cái khác tha thức tỉnh. Dần dần, cũng có mấy người thoát ly ảo cảnh, thế nhưng trên mặt đất lại bắt đầu xuất hiện vết nứt đồng thời sụp xuống tốc độ cũng không nhanh. Có điều hiển nhiên để cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Lãnh Thập Thất khôi phục xong linh lực mở hai mắt ra, chính thấy Ngọc Thụ lo lắng chuyển loạn, con mắt còn thỉnh thoảng địa liếc nhìn một người. Người kia chính là Hoa Linh Linh, nàng giờ khắc này vẫn như cũ chìm đắm ở trong ảo cảnh. Mắt thấy mặt đất vết nứt càng ngày càng nhiều, Ngọc Thụ rũ phát lo lắng. Lãnh Thập Thất đang khôi phục linh lực trong quá trình cũng nghĩ đến có một không thuần thục ý nghĩ, liền hắn đối với Ngọc Thụ nói, ta có cái phương pháp hay là có thể thử một lần, nhưng ta chưa bao giờ làm như vậy quá, vì lẽ đó hy vọng cũng không lớn. Nếu như một, không, tâm, thậm chí còn sẽ dẫn đến Hoa Linh Linh tinh thần tan vỡ mà chết. Ngọc Thụ nghe vậy trên mặt hiện lên mấy phần vẻ do dự, Hoa Linh Linh là lúc trước hắn thành lập Ngọc Thụ bang lúc liền gia nhập vào, theo hắn thời gian dài nhất. Hơn nữa ở nàng đột phá túy linh cảnh sau, trong bang rất nhiều chuyện vật đều là nàng đang xử lý, có thể trong ngoài không biết giúp Ngọc Thụ bao nhiêu. Vừa có công làm phiền cũng có khổ làm phiền. Ngọc Thụ thật sự là không đành lòng trơ mắt nhìn Hoa Linh Linh chôn thây ở đây, dù cho chỉ có một tia hy vọng hắn cũng muốn nắm lấy. Cuối cùng hắn cắn răng nói, thử xem đi. Lãnh Thập Thất gật đầu một cái đi tới Hoa Linh Linh trước người, lập tức hắn hai mắt vi trừng, một cổ vô hình tinh thần lực tự chỗ mi tâm bức tán mà ra, trào vào Hoa Linh Linh mi tâm. Hắn chính là định dùng tinh thần lực vọt thẳng đánh Hoa Linh Linh tinh thần thế giới. Ở Hoa Linh Linh rơi vào ảo cảnh thời điểm, như vậy thô bạo phương thức xác thực rất có thể làm cho nàng tinh thần tan vỡ, nhưng cái này cũng là biện pháp duy nhất, bởi vì hầu như không có thời gian. Hoa Linh Linh nhất thời rên khẽ một tiếng, trên mặt hiện lộ ra vẻ mặt thống khổ, gò má bên trên hiện ra điểm điểm mồ hôi đến. Lúc này Huyết Vô Dị đẳng nhân đã sớm chạy vào xuất hiện màu đen đường cái, hắn vội vàng hô, nhanh lên một chút, nơi này lập tức liền sụp đổ. Lãnh Thập Thất thấy Hoa Linh Linh vẫn không có tỉnh lại, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chạm đích liền muốn tiến vào màu đen đường cái. Nhưng vào lúc này, Hoa Linh Linh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, cũng mở hai mắt ra, chỉ có điều ánh mắt của nàng một mảnh tăng dã, không hề thần thái. Ngọc Thụ tay mắt lanh lẹ, vội vàng ôm lấy sắp muốn té ngã Hoa Linh Linh nhanh chóng chạy vào màu đen đường cái. Khi bọn họ ba người sau khi đi vào, tầng thứ ba không gian triệt để đổ nát. Ngọc Thụ cảm kích nói, ám nha huynh, đa tạ. Lãnh Thập Thất ánh mắt thì tại Ngọc Thụ cùng Hoa Linh Linh hai tha trên người qua lại trôi đi, lộ ra mấy bôi ý tứ sâu xa vẻ mặt. Ngọc Thụ mặt già đỏ ửng, ho khan một hồi sau rời đi đề tài, còn có bao nhiêu người. Mục Nhị Thập Nhất, Huyết Vô Dị mấy người há miệng, nhưng vẫn là không có nói. Ngọc Thụ quay đầu nhìn lại, không cần mấy, một chút là có thể nhìn ra, bây giờ tính cả chính hắn liền còn lại có 9 người. 9 người. Chỉ còn dư lại, vị trí. Này ba tầng ảo trận không đánh mà thắng lại cướp đi 7 cái tha sinh mệnh, càng đáng sợ chính là, phía dưới còn có 2 tầng. Bọn họ 9 người này xông được đi qua sao? Liền ngay cả Lãnh Thập Thất trong lòng cũng không miễn có chút buồn chồn, bất quá hắn vẫn có tự tin, bởi vì cho tới bây giờ tối thiểu vẫn không có gặp phải để hắn cảm thấy uy hiếp tính mạng nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, 9 người rốt cục đi tới lân 4 tầng. Tầng thứ 4 không gian thật giống so với tầng thứ 3 muốn một ít, hơn nữa không đồng dạng như vậy là, ở tầng thứ 4 trung tâm nơi nổi lơ lửng 4 tòa bệ đá. Bệ đá cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng một người đứng thẳng. Lãnh Thập Thất chờ 9 người bước vào lân 4 tầng bên trong. Bọn họ đều là tâm cẩn thận địa chung quanh đề phòng, nhưng là trong quá khứ một lát vẫn là chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ lại là ảo cảnh? Huyết Vô Dị nghi hoặc mà hỏi. Ngọc Thụ thì lại đi tới 4 tòa bệ đá một bên mắt lộ ra suy tư vẻ, nói, không phải ảo cảnh, tầng này thử thách hay là cùng này 4 cái bệ đá có quan hệ. Lãnh Thập Thất nhìn cái kia 4 tòa bệ đá trong lòng có một chút suy đoán, hắn nói, không sai, nếu như ta không đoán sai, tầng này cuối cùng chỉ có thể có 4 người thông qua. Chương 120, tự giết lẫn nhau. Làm Lãnh Thập Thất xong câu nói này, mấy người đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn cái kia 4 cái bệ đá. Hay là cũng là vì chứng thực Lãnh Thập Thất không giả, cái kia bệ đá bỗng nhiên phóng ra một ánh hào quang đến lập tức lại biến mất. Ngay sau đó bệ đá lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Tuy rằng tăng lên trên tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần lại quá một nén nhang khoảng chừng, trái phải thời gian liền đầy đủ lên tới bọn họ nhảy đều nhảy không tới độ cao. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở đây 9 người muốn tự giết lẫn nhau đi tranh cướp cái kia 4 cái vị trí. Hơn nữa thời gian của bọn họ, không nhiều. Mấy người đều là người cực kỳ thông minh, rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch trong đó ý tứ, nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau đi lên. Cùng nhau kể vai chiến đấu hồi lâu bọn họ đảo mắt liền muốn lẫn nhau tàn sát, điều này làm cho đại gia trong lúc nhất thời đều có điểm khó có thể tiếp thu. Thế nhưng, ở sinh tử đại khủng bố trước mặt, không ai sẽ chọn tử vong. Mấy tha ánh mắt dần dần mà đều có biến hóa, trở nên không tín nhiệm nữa, không hề thân thiết, mà là chậm rãi hiện lên lạnh lẽo sát ý. Lúc này Lãnh Thập Thất dưới chân hơi động, trong chớp mắt đứng ở một tòa bệ đá bên trên. Hắn chậm rãi rút ra chiến đao, cả người khí thế không ngừng cất cao, tỏa ra từng trận khí tức mạnh mẽ. Hóa linh cảnh. Mấy người còn lại sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ vốn tưởng rằng cái này phó bang chủ vẫn luôn chỉ là túy linh cảnh đỉnh cao, trong lòng còn có một tia ảo tưởng. Nhưng ở thời khắc này, bọn họ triệt để bóp tắt điểm ảo tưởng này, bọn họ đoạn không phải ám nha đối thủ. Mà Ngọc Thụ vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, ở tầng thứ nhất Lãnh Thập Thất thời điểm xuất thủ hắn liền đã nhận ra Lãnh Thập Thất tu vi, vì lẽ đó lúc này cũng không kinh ngạc. Hơn nữa Ngọc Thụ cũng có thể đoán được, Lãnh Thập Thất sở dĩ vào lúc này bại lộ tu vi của chính mình, chính là không muốn cùng đại gia động thủ, để cho bọn họ biết khó mà lui. Sau đó Ngọc Thụ cũng là toàn lực vận chuyển linh lực, bùng nổ ra thuộc về hóa linh cảnh linh áp nhảy lên bệ đá, trong lúc không người dám cản. Đứng bệ đá bên trên, Ngọc Thụ từng cái nhìn về phía mấy người khác, khi nhìn thấy trong mắt bọn họ cái kia che che giấu giấu sát cơ lúc, Ngọc Thụ trong lòng liền lạnh xuống. Nhưng hắn đối Hoa Linh Linh lúc, trong lòng lại là mềm nhũn. Hoa Linh Linh vào lúc này vừa mới vừa khôi phục thần trí, vốn là còn có chút suy yếu, khẳng định không cách nào phát huy ra toàn lực. Nếu như nàng cùng người khác đánh nhau, sống sót hy vọng cũng không lớn. Tựa hồ là xem thấu Ngọc Thụ ý nghĩ, Hoa Linh Linh nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, để ta một trận chiến đi, bất luận kết cục làm sao, ta đều không hối hận. Ngọc Thụ không nói, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy người mình tàn sát lẫn nhau. Mà này hình như là một tín hiệu giống như vậy, chật, bảy người kia liền chiến làm một đoàn. Lãnh Thập Thất nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ chiến đấu, bảy người này bên trong hắn coi trọng nhất không thể nghi ngờ chính là Mục Nhị Thập Nhất, Huyết Vô Dị cùng Hoa Linh Linh ba người. Bởi vì bọn họ tu vi đều là túy linh cảnh hậu kỳ, cho tới cái khác bốn người chỉ là túy linh cảnh trung kỳ mà thôi. Tuy rằng Hoa Linh Linh trạng thái không tốt, nhưng nàng là theo Ngọc Thụ thời gian lâu nhất, cũng là quản lý Ngọc Thụ bang cao tầng. Như trong tay không gì đó lá bài tẩy đó là không thể nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ đã cách mặt đất cao bằng một người khoảng cách. Mà phía dưới chiến đấu cũng cùng Lãnh Thập Thất dự liệu không khác nhau chút nào, cái kia bốn cái túy linh cảnh trung kỳ linh tu giả trước hết bỏ mình. Giữa trường chỉ có Hoa Linh Linh, Mục Nhị Thập Nhất cùng Huyết Vô Dị ba người. Thế nhưng, vị trí chỉ có hai cái. Lấy Lãnh Thập Thất góc độ đến, hắn tự nhiên là hy vọng thắng lợi chính là Mục Nhị Thập Nhất cùng Huyết Vô Dị. Hai người này bao nhiêu cùng hắn vẫn có chút ngọn nguồn. Dưới cái nhìn của hắn, Mục Nhị Thập Nhất cùng Huyết Vô Dị hoàn toàn có thể liên thủ lại vây công Hoa Linh Linh, như vậy bọn họ đều có thể thu được tiến vào tầng tiếp theo tư cách. Nhưng nếu như từ Ngọc Thụ góc độ đến xem, ba người tốt nhất là từng người vì là chiến. Kết quả vừa vặn không phải như Lãnh Thập Thất suy nghĩ. Ba người bây giờ từng người vì là chiến, Hoa Linh Linh một chiêu kiếm đẩy ra Huyết Vô Dị trường thương, nhưng là Mục Nhị Thập Nhất thế tiến công cũng đến. Mục Nhị Thập Nhất đụng tới Hoa Linh Linh, hai tay liền quỷ dị mà triển trụ liễu Hoa Linh Linh cánh tay, chính là đẳng cầm nã thủ. Hoa Linh Linh lúc này đã có chút khí lực không chống đỡ nổi, chỉ thấy nàng đáy mắt xẹt qua mấy bôi vẻ ngoan lệ, tay phải quăng kiếm từ trong tay háo lướt xuống ra một con cờ hình dáng gì đó. Nàng đột nhiên bắn ra, viên này quân cờ bỗng nhiên bắn nhanh hướng về Mục Nhị Thập Nhất. Mục Nhị Thập Nhất hoàn toàn biến sắc vội vàng lui thân, nhưng là hai tha khoảng cách thực sự quá gần. Viên này quân cờ bắn ra sau khi đón gió mà lớn dần, biến thành một to lớn quân cờ, mặt trên có khắc một chấn chữ. Mục Nhị Thập Nhất né tránh không kịp, bị quân cờ đè ầm ầm ở lầm trên, chuyến ra phơi đạo cốt đầu gãy vỡ tiếng vang. Lập tức cái kia quân cờ lại đột nhiên không thấy bóng dáng, chỉ thấy Mục Nhị Thập Nhất đẫm máu ngã trên mặt đất, hai mắt thẳng tắp nhìn mặt trên, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu thời gian. Đi thôi. Mục Nhị Thập Nhất hưu khí vô lực nói, trong giọng nói rất là bình thản. Hoa Linh Linh quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Lẩm bẩm nói, đừng trách ta. Ha ha, có thể sống đến hiện tại. Ta đã rất thỏa mãn. Mục Nhị Thập Nhất đứt quãng địa. Sau đó Hoa Linh Linh liền cùng Huyết Vô Dị nhìn nhau một chút, cùng nhảy lên cuối cùng hai cái bệ đá. Bệ đá đang không ngừng mà lên cao, trên mặt đất lại bắt đầu xuất hiện khe nước to lớn. Mục Nhị Thập Nhất cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lãnh Thập Thất trên người. Lãnh Thập Thất cũng cúi đầu nhìn về phía hắn, ở Mục Nhị Thập Nhất sinh cơ sắp tiêu tan lúc, Lãnh Thập Thất tháo xuống mặt nạ trên mặt làm mất đi hạ xuống. Liên để ám nha đi cùng ngươi đi. Đến đây, tiến vào huyết sắc tháp lâu 46 người, còn sót lại 4 người. Trên đài đá 4 người tâm tình một so với một trầm trọng, tất cả cũng không có nói. Không lâu, bệ đá thăng vào một không gian khác, đây là một rất gian phòng, bên trong một mảnh trống không, không có thứ gì, chỉ ở phía trước có một phiến cửa đá. Lãnh Thập Thất bọn 4 người đi xuống bệ đá, tỉ mỉ mà kiểm tra một hồi, phát hiện cũng không có bất kỳ cơ quan cạm bẫy loại hình, hắn nhân tiện nói. Các ngươi trước khôi phục lại linh lực đi, ta giúp các ngươi hộ pháp. Ngọc Thụ ba người nghe xong cũng không khách khí, trực tiếp tìm góc ngồi khoanh chân vận may công đến. Thừa cơ hội này, Lãnh Thập Thất lại dùng liễm tức thuật đem chính mình tu vi che giấu lên, chỉ hiển lộ ra túy linh cảnh cựu tầng cảnh giới. Ngọc Thụ bản thân tiêu hao linh lực cũng không toán rất nhiều, vì lẽ đó rất nhanh sẽ kết thúc. Thế nhưng Hoa Linh Linh cùng Huyết Vô Dị vừa đã trải qua một hồi đại chiến, đặc biệt là Hoa Linh Linh còn có thương tại người liền cần thời gian tương đối dài. Thế nhưng, không có thời gian lâu như vậy cho bọn họ. Đại khái nửa giờ sau, gian phòng cửa đã đột nhiên tự mình mở ra, một luồng không tên mà đến sức mạnh đưa bọn họ đẩy đi ra. Sau đó cửa đá lại tự động đóng trên. Lãnh Thập Thất khoảng trường, trái phải nhìn lại, trước mặt bọn họ cảnh tượng cùng phía trước mấy tầng đều không khác mấy, chỉ là ở mặt khác ba phương hướng trên vách tường cũng có ba đạo cửa đá. Đón lấy, cái kia ba đạo cửa đá lần lượt mở ra, trước sau mười mấy người từ trong xông ra. Nhìn kỹ lại, chính là Huyết Nguyệt, Hung Minh Ti cùng Thanh Viêm Mị người. Bọn họ sau khi đi ra cũng là trước đánh giá chung quanh, đều là phát hiện những thế lực khác người. Lãnh Thập Thất đầu tiên là nhìn về phía Huyết Nguyệt bên kia, không ra dự liệu đang có Cốt Tam cùng A Thần, còn có hai cái Túy Linh cảnh hậu kỳ linh tu giả. Cùng lúc đó, Cốt Tam cũng nhìn về bên này đến, hai tha ánh mắt ở giữa không trung tương giao, sau đó lại yên lặng mà thu về. Cái khác hai cái thế lực đi tới nơi này người chính là Hung Minh, Cực Sắt cùng Thanh Viêm, Yến Phi Lâm mấy người. Mà Hung Minh tu vi cũng đã là hóa linh cảnh. Thế nhưng làm Thanh Viêm nhìn thấy Ngọc Thụ Bang bên này ám nha không ở lúc, trong lòng nhất thời một trận vui sướng, lập tức lại dâng lên ngoài hắn ra tâm tư. Chương 121, Dung Hợp Huyết Thú. Thuộc về bốn cái thế lực 16 người hội tụ ở đây, bọn họ nhìn nhau một cái sau, Cực Sắt cũng mở miệng trước. Hắn quay về Thanh Viêm quái gở nói, may nhờ lúc trước không có đáp ứng người nào đó liên thủ, bằng không giờ khắc này đứng ở chỗ này cũng không phải là 16 người. Thanh Viêm vẻ mặt không vui nhìn Cực Sắt một chút, nhưng cũng không có phát tác, ngược lại quay về Ngọc Thụ nổi lên nói. Ngọc Bang Chủ, ta nhớ tới thủ hạ ngươi có một gọi là ám nha người, thực lực mạnh mẽ, tại sao không có nhìn thấy hắn? Lúc này đã tháo mặt nạ xuống Lãnh Thập Thất lộ ra hình dáng. Thế nhưng bây giờ gặp Lãnh Thập Thất chân chính hình dạng chỉ có Ngọc Thụ ba người còn có Cốt Tam. Cái khác gặp người của hắn tất cả đều đã chết. Vì lẽ đó những người khác đều không biết hắn kỳ thực chính là ám nha. Ngọc Thụ trong lòng cười hì hì, nhưng trên mặt nhưng cố ý làm ra một bộ khó coi vẻ mặt, ngữ khí không quen nói, Thanh Viêm Minh Chủ vẫn là quản tựa hình dường như mình chuyện tình đi. Ngay ở Thanh Viêm còn muốn gì đó thời điểm, toàn bộ trên mặt lại đột nhiên hiện ra một to lớn linh trận đến. Linh trận bên trong lóng lánh nồng nặc hào quang đỏ ngầu, một đạo thân ảnh khổng lồ dần dần từ lòng đất thăng lên. Thanh Viêm mấy người cũng đều ngậm miệng lại. Ngưng thần nhìn bóng người kia. Đó là một chiều cao hơn trượng rồi lại rất kỳ quái yêu thú. Nó kỳ quái là bởi vì, nửa người trên của nó là một đầu trâu quái vật, tráng kiện hai tay phân biệt mang theo hai cái đen kịt trùng xoa. Nhưng nó nửa người dưới nhưng là một cái thật dài thân rắn. Hai đứa chúng nó cái giao tiếp nơi như là bị từng cái màu đỏ sợi tơ khâu lên, bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng tia hào quang đỏ ngầu thấu đi ra. Mà trong trận pháp còn có 8 cái kim cương dây khóa đem yêu thú này chặt chẽ trói lại, nó không ngừng dây rủa giống giận, nhưng này dây khóa nhưng vẫn không nhúc đích. Lãnh Thập Thất yên lặng mà rút ra linh kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Những người khác cũng đều là như vậy, bọn họ đều có thể suy đoán ra này hay là chính là một lần cuối cùng khảo nghiệm. Có thể làm cuối cùng thử thách yêu thú, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng đối phó. Linh trận bên trong yêu thú hoàn toàn xuất hiện sau khi, cái kia 8 cái kim cương dây khóa bỗng nhiên thu về. Linh trận ở trong nháy mắt cũng biến mất không còn tăm tích. Ngay ở dây khóa cùng linh trận biến mất sau khi trong nháy mắt, yêu thú kia ngửa giống to, từng trận hung mãnh tiếng gầm rung động mà ra. Tất cả mọi người đều thống khổ bưng kín lỗ tai. Càng kinh khủng chính là, một cổ cường đại đến đáng sợ khí tức từ yêu thú trên người tản mát đi ra, đó là đủ khiến mọi người lòng sinh tuyệt vọng khí tức. Luồng khí tức kia đặt ở đại gia trên người, để hết thảy tha sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Đây tuyệt đối không phải nhị gia yêu thú. Cốt Tam phía sau A Thần hoảng sợ hô, này, đây chẳng lẽ là tam gia yêu thú? Những người khác mặc dù không có nói, nhưng trong lòng cũng đều sinh ra ý nghĩ như thế. Vốn là bọn họ coi chính mình đã đầy đủ coi trọng yêu thú này. Nhưng không ngờ thực lực của yêu thú này vẫn là vượt xa khỏi dự liệu của bọn họ. Cuối cùng này một tầng thử thách, bọn họ xông được đi qua sao? Trong đám người này chỉ có Lãnh Thập Thất biết con yêu thú này kỳ thực cũng không phải tam gia yêu thú. Bởi vì khi hắn lần thứ nhất đi nhầm vào lòng đất không gian thời điểm liền ngẫu nhiên nghe được Mạnh Loan Sơn cùng Trác lão quỷ rất đúng nói, biết huyết vụ đảo bên trong tựa hồ không tha cho tam gia yêu thú cơ thể sống. Mà trước mắt cái này kỳ dị yêu thú, phải là Trác lão quỷ trong miệng dung hợp huyết thú. Lãnh Thập Thất nhẹ giọng đối với Ngọc Thụ nói, đây là dung hợp huyết thú, thực lực có thể so với tam gia yêu thú, nhưng không phải phi thường ổn định. Thừa dịp yêu thú vẫn không có chuẩn bị ra tay, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, công kích hắn cái kia khâu nơi. Ngọc Thụ không biết Lãnh Thập Thất là như thế nào biết được những tin tình báo này, nhưng cũng không có ôm ấp hoài nghi, cũng không có hỏi nhiều, lúc này cao giọng hô. Chư vị, đi tới bước cuối cùng này ta nghĩ ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Đều đừng giấu giấu diếm diếm, chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường, toàn lực công kích yêu thú khâu nơi. Mặt khác ba cái thế lực mọi người không đốc, biết vào lúc này chỉ có liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Ngọc Thụ tiếng nói vừa rơi xuống, bọn họ dồn dập ngưng trọng điểm số lẻ. Lãnh Thập Thất linh lực chuyển động, tay trái sáng lên ánh sao ánh sáng, ngay sau đó cấp tốc kết ra mười mấy linh ấn. Chỉ thấy hắn trước người đột nhiên hiện ra một cái vòng tròn hình linh trận bên trong tụ tập đại lượng hàn khí. Trong nháy mắt, những kia hàn khí ngưng tụ thành một thanh dài đến một trượng hàn băng cự kiếm, Lãnh Thập Thất hai tay đẩy về phía trước, hàn băng cự kiếm bỗng nhiên bắn ra. Đây cũng là Lãnh Thập Thất đem linh tập cùng hàn xương kiếm khí dung hợp lại cùng nhau sáng chế, linh tập, hàn băng cự kiếm. Ngọc Thụ cũng không có quá để ý Lãnh Thập Thất động tĩnh, hắn nhưng là ném ra một con cờ, cái kia quân cờ cùng với trước hoa linh linh sử dụng cực kỳ tương tự, bất đồng là phía trên này viết chính là một phong chữ. Có điều những người khác nhìn thấy Lãnh Thập Thất làm ra như thế một cái hàn băng cự kiếm, vẻ mặt mỗi người có không giống, nhưng trong lòng đều là chấn động. Bọn họ không nghĩ tới cái này mà sinh người lại là cái linh pháp người. Nhưng là bọn họ trước đây làm sao chưa từng gặp, chưa từng nghe qua. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ không có tâm tư lo lắng những này, phần lớn người đều là lấy ra không giống nhau nhưng đều uy lực to lớn đồ vật. Những này trên căn bản đều là bọn họ lá bài tẩy, nhưng vào lúc này đều không chút do dự dùng được. Bất quá bọn hắn cũng không có hy vọng những thứ đồ này có thể chém giết yêu thú, chỉ cần có thể ở chân chính chiến đấu trước làm hết sức suy yếu nó là được rồi. Lãnh Thập Thất hàn băng cự kiếm mang theo lạnh lẽo hàn khí trước hết bắn tới dung hợp huyết thú khâu nơi, nhưng mà làm người kinh ngạc là, hàn băng cự kiếm vẹn vẹn chỉ đâm vào một điểm liền khó tiến thêm nữa. Lãnh Thập Thất hai mắt híp lại, trong tay linh ấn biến đổi, cái kia hàn băng cự kiếm ngược lại tán thành đại lượng hàn khí bao phủ dung hợp huyết thú nửa người trên, trong nháy mắt liền kết ra một tầng đông tuyết. Cùng lúc đó, Ngọc Thụ quân cờ cũng nên đầu đập xuống, đồng thời cũng có bảy đạo vật ly kỳ cổ quái đập tới. Trong lúc nhất thời các loại ánh lửa, tiếng sấm, đao gió dồn dập gào thét nện ở dung hợp huyết thú bụng câu nơi, làm cho cả vùng không gian đầy rẫy quần cuộn sóng linh lực. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm dung hợp yêu thú. Lãnh Thập Thất thì lại lôi kéo trên đầu mũ trùm lặng yên mở ra khinh thường, thông qua khinh thường hắn trực tiếp có thể nhìn thấy dung hợp huyết thú linh lực trong cơ thể xác thực yếu đi một ít, hơn nữa cũng có chút rung chuyển. Chờ ánh sáng tàn đi, lộ ra dung hợp huyết thú thân thể, chỉ thấy phần đầu của nó phá một lỗ hổng, hẳn là bị Ngọc Thụ quân cờ đập cho. Mà ở hắn bụng khâu nơi thì lại xuất hiện vài loại bất đồng vết thương, nhưng là, cũng không sâu. Chúng ta công kích xác thực núi nó, có điều vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Dung hợp huyết thú vừa mới thoát vây, còn chưa kịp đại sát tứ phương trước hết bị đánh mặt mày xám xịt, nó giận dữ vung lên hai tay, hai cái trùng xoa bỗng nhiên giết hướng về phía Hung Minh ti người. Hung Minh, Cực Sát bọn bốn người khoảnh khắc tứ tán trở ra, nhưng mà vẫn là có một người bị dung hợp huyết nhục khí thế kinh khủng áp bức chậm một bước, trong nháy mắt bị trùng xoa mặc vào. Đêm qua, cái thông suốt. Chết không thể chết lại. Nhìn thấy màn này, những người còn lại tâm trạng đều là chấn động, vừa nãy người kia giàu gì cũng là túy linh cảnh bắt tầng tu vi, mà ngay cả một đòn cũng không chống đỡ. Chương 122, ác chiến. Dung hợp huyết thú mạnh mẽ vượt ra khỏi hết thể tha dự liệu, nhưng tới mức độ này, bọn họ cũng đã không còn đường tối lui, còn dư lại chỉ có liều mạng một lần. Ở dung hợp huyết thú giết chết một người sau khi, động trước nhất chính là khoảng cách gần nhất Hung Minh. Hung Minh tay cầm hai thanh kỳ dị màu tím loan đao, linh lực tràn vào trong đó, loan đao bên trên liền hiện lộ ra từng cái màu tím hoa văn, tỏa ra đạo đạo khiến người ta mê ly tử mang. Hung Minh cũng là tu luyện thân pháp loại linh kỹ, thân hình hắn hơi động, mang theo hai cái tế tế màu tím tia sáng cấp tốc xẹt qua trời cao chém ở dung hợp huyết thú đôi rắn. Chấm hắn một bước chính là Cốt Tam, tay nàng nắm một thanh trường kiếm màu xanh, xem phẩm chất thình lình cũng là tam giai linh kiếm. Nàng chân đạp mê loạn bộ pháp, trường kiếm run lên bỗng nhiên rũ ra hơn trăm nói ánh kiếm màu xanh đem dung hợp huyết thú nhân chìm. Ngọc Thụ, Thanh Viêm mấy người cũng đều kịp thời đổi tới. Ngay ở Hung Minh song nhận chém xuống một khắc đó, dung hợp huyết thú thân thể bốn một cái liền muốn né tránh. Nhưng ngay trong nháy mắt này, liên tục lục đạo lớn bằng cánh tay cột đất bỗng nhiên từ lòng đất nô ra, phân hai bên gắt gao khốn trụ dung hợp huyết thú. Xuất thủ chính là Lãnh Thập Thất. Bây giờ hắn đối với đại địa chi thủ khai phá càng gần một bước, hơn nữa tu vi đột phá, trong khoảnh khắc gọi ra 6 cái cây cột là điều chắc chắn. Tuy rằng cái kia 6 cái cột đất trong nháy mắt bị dung hợp huyết thú đập vỡ tan, nhưng chính là này ngăn ngắn thời gian, chúng ta công kích dĩ nhiên đến. Hung Minh song nhận chém ra, ở dung hợp huyết thú đuôi rắn trên lưu lại hai đạo vết máu thật sâu, dung hợp huyết thú hai tay đột nhiên nhất chuyển, giơ lên hai cái trùng xoa liền muốn hạ xuống, lại bị Cốt Tam cái kia mênh mông nhiều ánh kiếm cho cản lại. Ngay sau đó Ngọc Thụ ánh đao, Thanh Viêm song quyền cùng với cái khác tha thế tiến công cũng rơi vào dung hợp huyết thú trên người. Mười mấy loại hung hăng công kích lại để cho dung hợp huyết thú thân rắn trải rộng vết thương, trong đó vẫn là lấy Hung Minh, ngọc thụ cùng thanh viêm lưu lại vết thương nghiêm trọng nhất. Lúc này chỉ nghe hoành một tiếng, dung hợp huyết thú nghiền nát tất cả ánh kiếm đem cốt tam đánh bay đi ra ngoài, thế nhưng dư lực dĩ nhiên không đủ, nàng ở giữa không trung không ngừng tá lực cuối cùng nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, hiển nhiên cũng không bị thương tích gì. Ngay sau đó, dung hợp huyết thú lại đống nhiên vùng một cái đuôi, muốn đem những này con kiến toàn bộ vẩy đi ra. Nhưng mà lúc này lòng đất lại dâng lên một bức dày đặc tường đất giúp đại gia trì hoãn một hồi, thừa dịp điểm ấy khe hở mọi người liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc chính là, vẫn là có một người bị đuôi rắn đánh bay đi ra ngoài trực tiếp đập lấy nơi xa trên vách tường đi, đồng thời cả người đều lâm vào trong vách tường. Chỉ có thể nhìn thấy cổ sền sệt dòng máu từ trong chảy ra đến, dung hợp huyết thú này một đuôi lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cái kia dung hợp huyết thú trong hai con người bắn ra hai đạo hào quang đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng lại khóa chặt đến Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất nhất thời cảm thấy một cổ vô hình áp lực trong nháy mắt đặt ở trong lòng, để hắn có chút không thở nổi. Bất quá hắn không có một chút nào hoảng loạn, hai tay vừa nhấc ở trước người liên tiếp dựng thẳng lên ba đạo thâm hậu tường đất, lập tức dưới chân dâng lên một tầng khói đen cấp tốc tránh ra. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, dung hợp huyết thú dãy rủa thân thể to lớn trong hai, ba hơi thở liền vọt tới trên tường đất. Ba đạo tường đất như tờ giấy dính bình thường trong nháy mắt tan vỡ, nhưng lúc này Lãnh Thập Thất cũng đã tránh né đi ra ngoài. Lãnh Thập Thất đứng lại sau khi cũng không có nhàn rỗi, hắn tay trái bên trên linh quang không ngừng lấp lóe, trước người lần thứ hai ngưng tụ ra đại lượng hàn khí hợp thành một thanh hàn băng cự kiếm. Hai tay hắn đẩy một cái, hàn băng cự kiếm gào thét mà ra đâm thẳng vào mới vừa rồi bị hung minh chém ra trong vết thương. Lần này, hàn băng cự kiếm đầy đủ đâm vào 1/3 sâu như vậy, đồng thời cực hạn lạnh lẽo hàn khí cùng vài đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra, vô tình ăn mòn dung hợp huyết thú phần sau huyết đủ. Cho dù là như vậy, dung hợp huyết thú cũng căn bản không cố đuôi thương thế, thân thể nhún lại lập tức xông về Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất không khỏi thầm mắng không ngớt, trước hắn rõ ràng đã giấu giếm thực lực chính là vì không bị dung hợp huyết thú chú ý tới, nhưng vẫn là bị theo dõi. Hắn cũng không biết vì sao cừu hận của chính mình chi số lớn như vậy, nếu như lại tiếp tục như thế, hắn sẽ không đến không bộc lộ ra thực lực. Không ngờ, ngay ở dung hợp huyết thú xông lại lúc nó bên cạnh người đột nhiên xuất hiện một người, chính là Cốt Tam. Chỉ là bây giờ Cốt Tam nhưng có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng tóc đen lại đã biến thành mái đầu bạc trắng, sắc mặt cũng biến thành dị thường trắng bệnh, nhưng khí tức trên người nhưng mạnh hơn mấy phần. Cốt Tam thanh kiếm bên trên nổ bắn ra đạo đạo ác liệt linh quang huy nhiên đâm ra, thanh kiếm thành công đâm vào dung hợp huyết thú da thịt, nhưng cũng không thể ngăn cản nó đi tới. Cốt Tam linh cơ hơi động cầm ngược càng kiếm, linh lực rót vào hai chân ngạnh xanh xanh đích ngừng lại, thế đi không giảm dung hợp huyết thú trái lại bị lưỡi kiếm của nàng cắt ra một cái thật dài vết kiếm. Lãnh Thập Thất lúc này tay phải cầm kiếm, tay trái nắm tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát. Mà ở Cốt Tam ra tay sau khi, để Lãnh Thập Thất có chút bất ngờ là, Hung Minh cũng ra tay rồi, hai cánh tay hắn vung một cái, hai đạo tử mang phá không mà đến đâm vào dung hợp huyết thú phía sau lưng. Cùng lúc đó, Ngọc Thụ cũng đến. Hắn nhảy lên thật cao từ trên xuống dưới bỗng nhiên vung ra một đạo to lớn ánh đao chém xuống. Ba vị hóa linh cảnh ra tay, cuối cùng hơi hơi trở ngại một ít dung hợp huyết thú, Lãnh Thập Thất thấy vậy vội vàng triển khai bách quỷ dạ hành cùng mê loạn bộ pháp Nazi đi ra ngoài. Ầm ầm. Dung hợp huyết thú hai con trùng xoa ầm ầm đập xuống, ngơ ngác đập ra một thật sâu hố to đến. Lắc mình mà ra Lãnh Thập Thất trong hai mắt ẩn chứa linh động tâm ý, hắn linh kiếm chỉ tay ngay sau đó hóa thành 9 đạo tàn ảnh đồng thời đâm ra một chiêu kiếm. 9 đạo tàn ảnh làm thành một vòng, mỗi kiếm đô mang theo một đạo màu lam nhạt hàn xương kiếm khí đâm tới dung hợp huyết thú bụng dưới khâu nơi. Phù phù phù. Dung hợp huyết thú trên người xuất hiện 9 đạo tế vết kiếm, đồng thời còn có 9 cỗ hàn khí xâm nhập đi vào. Đây cũng là sáp nhập vào hàn xương kiếm khí mê huyễn bộ pháp liên kích. Hàn khí vào cơ thể, nhất thời để dung hợp huyết thú động tác cứng ngắc lại một hồi. A thần vào lúc này do dự một chút, bất quá hắn lập tức lấy ra một màu nâu ống tròn đến. Hắn đem mở ra, sau đó nhấn phần sau cơ quan, chợt một đoàn đen thủi lùi gì đó bắn tới giữa không trung, cũng chính là ở dung hợp huyết thú đỉnh đầu. Sau đó có 10 cái sắc bén màu đen mũi tên ngắn đột nhiên bắn xuống đến, nhưng mà những kia mũi tên ngắn cũng không phải bắn về phía dung hợp huyết thú, mà là xuất tại chung quanh nó trên đất. Giữa không trung đoàn kia đen thủi lùi gì đó trong nháy mắt triển khai, đã biến thành một tấm vong lớn màu đen lướt xuống mà xuống, đem dung hợp huyết thú giảng buộc hình. Dung hợp huyết thú lúc này vung vẩy lên hai tay giãy giụa đuôi rắn. Nhưng là không biết cái kia hắc lưới là cái gì chất liệu, dị thường cứng cỏi, càng không có lập tức bị kéo đứt. Cơ hội. Hết thảy tha trong đầu đều hiện lên ra ý nghĩ này, toàn bộ nghiêng người mà lên, đồng thời dùng ra mạnh nhất linh kỹ. Vừa nãy vẫn không có xuất thủ thanh viêm song quyền đột nhiên lớn lên một vòng, lập tức hai cái nắm đấm lại trở nên đỏ đậm cực kỳ, giống như là ở trong lửa đốt cháy hồi lâu khối thép tựa như. Cùng lúc đó, Lãnh Thập Thất cũng là song quyền nắm chặt, mãnh liệt quyền thế như mãnh hổ lướt sóng thẳng đoạn giang hải, ầm ầm đập ra. Chương 123, song trọng chiến văn. Lãnh thập thất mãnh hổ đạp lãng quyền đánh vào dung hợp huyết thú bụng câu nơi, một âm một dương hai cô khổng lồ quyền kình nổ ra, cuối cùng vạch tìm tòi một điểm lỗ hổng đến. Đặc biệt là vẻ này nội kình đang không ngừng địa khuấy lên kinh mạch của nó cùng huyết đục. Dung hợp huyết thú đau đến cả người run rẩy. Mà lúc này ở lãnh thập thất khinh thường trong tầm nhìn, dung hợp huyết thú toàn thân linh lực đều ở cấp tốc hội tụ ở đầu, ngưng tụ thành một cái vòng tròn cầu dáng vẻ. Trong chớp mắt này, lãnh thập thất trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cùng lúc đó, cái khác tha công kích đều rơi xuống, dung hợp huyết thú vết thương càng nhiều, đặc biệt là đuôi rắn kia hầu như liền muốn tách ra. Mà dung hợp huyết thú từ trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra cổ màu máu làn sóng, hai con trùng xoa bên trên huyết quang lượn lờ, chỉ nghe thử rồi một tiếng, ràng buộc ngụ ở nó hắc lưới trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Dung hợp huyết thú hai tay quơ múa, như quét ngang vạn cân giống như tương lai không kịp phản ứng mọi người đánh bay đi ra ngoài. Lúc này liền có mấy người đột tử tại chỗ. Sau đó cái kia dung hợp huyết thú thân thể ngẩng lên thật cao, tự sau đó cổ ra nứt ra rồi một miệng lớn, ngay sau đó một viên to lớn đầu rắn từ trong sông ra. Con rắn kia thủ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, càng phun ra một đám lớn màu xanh lục niêm dịch. Những kia màu xanh lục niêm dịch tỏa ra cổ buồn nôn mùi thối, thế nhưng không có ai sẽ để ý cái này. Bởi vì phàm là bị màu xanh lục niêm dịch phun đến người, toàn bộ trong nháy mắt bị ăn mòn thành bạch cốt. Ngoài ra cũng có mấy người chỉ là bị sượt đến một điểm, trên người cũng bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng đến. Càng đáng sợ chính là, cũng không có thiếu màu xanh lục niêm dịch rơi xuống nước trên mặt đất, nghiêm trọng trở ngại hành động của bọn họ. Lãnh thập thất lúc này đột nhiên cao giọng hô lớn, viên này đầu rắn mới phải nhược điểm của nó. Hắn cũng không cố đừng tha hiểu lầm, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường cung và vài gốc mũi tên. Hắn cấp tốc đáp cung bắn tên, vài gốc mũi tên nhọn mang theo nồng nặc linh lực bắn thẳng đến viên này đầu rắn. Dung hợp huyết thú tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, thân thể nhất chuyển đem đầu rắn ngăn ở phía sau. Thế nhưng lãnh thập thất tiến ở giữa không trung đột nhiên một cua quẹo, đi vòng cái vòng vẫn là tinh chuẩn địa bắn tới đầu rắn. Vâng. Thí. Dung hợp huyết thú hai viên thú thủ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời không ngừng rẽ rủa thân thể, làm cho không người nào có thể tới gần. Đầu trâu trong tay trùng xoa đột nhiên chuyển hướng về lãnh thập thất đập tới. Lãnh thập thất bởi quá mức tới gần dung hợp huyết thú, bất thình lình một đòn để hắn cũng có chút không ứng phó kịp, mặc dù sử dụng bách quỷ dạ hành cùng mê loạn bộ pháp cũng không cách nào hoàn toàn né tránh. Ở thời khắc mấu chốt này, lãnh thập thất lui lại đồng thời khẽ quát một tiếng, lập tức toàn thân hắn hiện ra trắng bạc vẻ, cả người khí thế cũng cất cao một đoạn. Lãnh thập thất trong nháy mắt mở ra ngân lân hỏa giáp ngạc thú nguyên chiến văn. Khi hắn nghĩ đến, hắn ở ngoài có Lưu Mặc Ý Liễu, bên trong có thú nguyên chiến văn, hơn nữa bản thân cường độ thân thể cũng không yếu, mặc dù bị đánh trúng cũng sẽ không được thương rất nặng. Thế nhưng, hắn sai rồi. Hắn không phải đối với dung hợp huyết thú công kích dự đoán sai rồi, mà là sai quên đi một người. Đó chính là Huyết Vô Dị. Giữa lúc dung hợp huyết thú trùng xoa muốn hạ xuống lúc, Huyết Vô Dị bóng người đột nhiên xuất hiện ở lãnh thập thất trước người. Huyết Vô Dị trường thương trong tay giơ lên cao, cũng không có đâm ra, mà lại như gậy giống như bỗng nhiên quét ngang mà ra. Nhưng mà thế công của hắn ở dung hợp huyết thú trước mặt cũng không có thể một đòn, trường thương thoáng qua trong lúc đó đã bị chém thành hai khúc, trùng xoa đâm thẳng mà xuống xuyên thấu Huyết Vô Dị thân thể. Có Huyết Vô Dị ngăn cản, lãnh thập thất cũng lùi xa, nhưng hắn lúc này hai mắt trừng trừng, trên mặt hiện ra mấy phần thần tình phức tạp. Hắn tuyệt không nghĩ đến Huyết Vô Dị lại dùng mạng của mình vì hắn liễm một đòn. Huyết Vô Dị.